Chương 259, thanh niên 10 đại cao thủ tác giả, Phi Yến. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta tại Côn Lôn bế quan 300 năm lục soát tiểu thuyết, vê đút vê đút vê đút. Sốc. Cơ cờ, tìm kiếm. Thằng đường đi tới, Lý Vấn Thiền từ đầu đến cuối cùng Lưu Ly duy trì một chút khoảng cách, ngay cả ánh mắt đều không ở trên người nàng dừng lại qua. Như thế giành được Lưu Ly nội tâm một chút hào cảm. Nàng đi qua làm hướng dẫn du lịch, gặp được không ít dầu mỡ nam, gặp nàng xinh đẹp, có chút liền tay chân vụ về, muốn chiếm tiện nghi nàng. Còn có một ít đề xuất muốn bao nuôi nàng, loại người này không phải số ít. Bất quá nàng giữ mình trong sạch, một mực kiên trì điểm mấu chốt, chưa từng làm loại chuyện này. Lần này gặp phải Lý Vấn Thiền, nàng mới đầu còn lo lắng có thể hay không giống như trước gặp phải một số người loại này, bây giờ nhìn lại, ngược lại nàng quá lo lắng, có chút lòng tiểu nhân đo bụng quân tử ý tứ. Lý Vấn Thiền dọc theo đường đi, mắt nhìn thẳng, phản phất xem nàng như thành không khí một dạng. Thậm chí để cho nàng đều có điểm hoài nghi, mị lực của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Nàng tại vậy làm sao cũng có chút danh tiếng mỹ nữ, người theo đuổi không phải số ít. Hai người vừa đi, vừa trò chuyện rồi sẽ. Thông qua Lưu Ly giảng thuật, Lý Vấn Thiền ngược lại biết được nàng vì sao tại đây làm hướng dẫn du lịch. Nguyên lai like Quốc mấy năm nay, kinh tế đỉnh trệ tiêu điều, phát triển tiến vào một loại đỉnh trệ trạng thái, không giống Hoa Quốc loại này, phát triển không ngừng. Cha mẹ nàng hiện tại cũng là thất nghiệp trạng thái, tình huống gia đình có thể nói là ngã vào đáy cốc. Mà nàng chính đang học đại học, Quốc nơi này đại học, học phí chính là một bút không nhỏ phí tổn, gia đình bây giờ nguồn kinh tế đứt đoạn mất, nàng không muốn để cho phụ mẫu áp lực quá lớn, cho nên mới chạy đến kiếm chút thu nhập thêm, đền bù học phí phí tổn. Lý tiên sinh, ngươi lần này tới Hoa Quốc, tìm qua dù mì thế ra có chuyện gì không? Lưu Ly cảm thấy Lý Vấn Thiền người cũng không tệ lắm, không còn cảnh giác, vương lòng mà hỏi. Giết cho người. Lý Vấn Thiền búng một cái móng tay, hời hợt nói. Hắn từ trước đến giờ là khoái y ân cửu, muốn làm chuyện gì, không sẽ giấu giếm. Đương nhiên, sau khi nói ra, người khác có tin không, đó chính là một chuyện khác. A. Lưu Ly nhất thời sững sờ, liền vội vàng dặn dò. Lý tiên sinh, ngươi thật biết nói đùa, quả dù mì thế ra chính là chúng ta nơi này đại tài đoàn, đến bây giờ đều mấy trăm năm rồi, thực lực hùng hậu, đắc tội người của bọn hắn, không ít đều bị mất xuống biển làm mồi cho cá rồi, nghe nói còn có bị làm thành cá mòi đồ hộp. Ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng bọn họ xảy ra xung đột, không thì liền tính ngươi là người nước Hoa, bọn hắn đều dám giết người. Quốc rất nhiều thế lực, ngay cả chính phủ đều không làm gì được, nhưng lại nghe theo quả dù mì thế ra chỉ thị, duy quả dù mì thế ra như thiên lôi sai đầu đánh đó, có thể thấy quả dù mì thế ra năng lượng. Nàng không đem Lý Vấn Thiền nói để trong lòng, chỉ cho là Lý Vấn Thiền nói lời như vậy là đang đùa xoái. Lý Vấn Thiền cười một tiếng, không có nhiều lời. Lưu Ly mang theo Lý Vấn Thiền đi dạo qua mấy con phố sau đó, tiến vào một nơi sang trọng chàng quán. Lúc này cái này chàng quán bên trong đã sớm đầy ắp người, vô số người địa phương cùng người ngoại quốc du khách đều chen chúc mà đến. Chàng quán bên trong có mấy khối to lớn lôi đài, trước bên trên đang tiến hành so đấu, thỉnh thoảng liền có một chút tiếng ủng hộ từ trong đám người truyền đến. Lý Vấn Thiền nhìn hai lần, sẽ không có hứng thú. Trên đài người, liền luyện ra ngoại kình đều không có, đều là nhiều chút phổ thông hiện đại thuật cận chiến, liền võ thuật ra lông đều không sờ tới đi. Ngươi không phải nói, qua giúp mỹ ra, thần xã cùng Phật giáo người sẽ đến không? Lý Vấn Thiền cau mày. Trong mắt hắn, những người này liền võ thuật cũng không tính, tất cả đều là khoa tay múa chân, căn bản không thấy được ba đại phái người. Lý tiên sinh ngươi không nên gấp, bởi vì trận này thanh niên võ đạo đại hội bây giờ còn đang thêm nhiệt giai đoạn, chờ phía sau mới có thể bắt đầu đang thi đấu. Lưu Ly giải thích. Trước mắt là trò đùa con nít, chờ lúc buổi tối mới có thể cử hành chính thức. Gặp Lý Vấn Thiền tựa hồ không hứng lắm bộ dạng, Lưu Ly nói, nếu không ta trước tiên mang Lý tiên sinh đi những địa phương khác đi dạo. Đông Diệp vốn là còn rất nhiều chuyện đùa địa phương, đặc biệt là nơi này nữ buộc phòng cà phê là tuyệt nhất à. Không cần, ta liền ở chỗ này chờ một chút đi. Lý Vấn Thiền lắc đầu một cái. Đến Đông Diệp vốn là rất nhiều trạch nam, cơ hồ đều sẽ đi nữ buộc phòng cà phê và đủ loại nhị thứ nguyên quán triển lãm, bất quá hắn không phải trạch nam, đối với phương diện này ngược lại không có hứng thú gì. Lưu Ly, thật là đúng Diệp a. Lúc này, đứng tại du khách trong đám mấy người, phát hiện Lưu Ly đi tới. Nói chuyện là cá tính cảm giác cay nữ hài tử, mặc lên hơi trong suốt đồng tính nữ váy, trên chân là một đôi tơ đen, da thịt ở bên trong như ẩn như hiện, đưa tới xung quanh không ít ánh mắt. Nhược Diệp, là ngươi a? Lưu Ly thân thiết tiến lên nên đón, đây là nàng bạn thân tốt, bất quá cùng nàng bất đồng, Nhược Diệp điều kiện gia đình tương đối khá, trong nhà tài sản ít nhất có mấy ngàn vạn rồi. Ngươi lại tại đây làm hướng dẫn du lịch? Ân, thu xếp việc vặt. Lưu Ly giới thiệu, vị này Lý tiên sinh là từ Hoa Quốc tới, hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, ta dẫn hắn đi dạo. Nghe vậy, Nhược Diệp nhàn nhạt liếc nhìn Lý Vấn Thiền, gặp hắn không giống như là cái gì công tử nhà giàu, hơi khẽ gật đầu một cái, liền xem chào hỏi. Lưu Ly có chút lúng túng, nàng cái bằng hữu này bên người phạm vi cơ bản đều là người có tiền, cho nên nhãn quang luôn luôn tương đối cao. Nhược Diệp, hai vị này là? Lúc này, Nhược Diệp đám bằng hữu cũng cùng đi qua đây, có mấy người, mỗi cái đều mặc hàng hiệu, giá trị con người không rẻ, hiển nhiên đều là người có tiền đệ tử. Hơn nữa một người trong đó đi ở chính giữa, càng bị như chúng tinh phủ nguyện. Nhìn thấy Lưu Ly sau đó, trong đó mấy cái nam sinh trong mắt lộ rõ ra một tia kinh diễm. Lưu Ly mặc dù chỉ là toàn thân đơn giản di cờ chế phục, nhưng nàng da thịt rất tốt, thủy linh phảng phất có thể bóp ra nước, một đôi mắt to càng là thủy ba doanh doanh, nhìn thấy liền phi thường đáng yêu, khiến người không nhịn được ôm vào trong ngực. Đây là ta tốt khuê mật, Lưu Ly. Nhược Diệp giới thiệu, đúng rồi, Lưu Ly, giới thiệu cho ngươi một chút vị này, ngươi đoán một chút hắn là ai. Nàng nói người kia, là bị chúng tinh phủng nguyệt người kia, đầu rất cao, mặc áo chẽn, lộ ra thô to cánh tay cùng bền chắc bắp thịt ngực, thanh kình bại lộ, trên tay tràn đầy vết chai, hiển nhiên là một người có luyện võ. Lưu Ly lắc lắc đầu, cũng không nhận ra. Bất quá nàng nhìn ra, mấy người kia đều rất tôn kính hắn. Có thể để cho một vòng con em nhà giàu đều như vậy sùng bái, hiển nhiên không đơn giản. Chúng ta e giờ quốc 10 đại cao thủ thanh niên, ngươi biết không? Nhược Diệp hỏi. Ân, biết, 10 đại cao thủ thanh niên là toàn bộ e giờ quốc giới võ thuật, thế hệ thanh niên kiệt xuất nhất 10 người. Lưu Ly gật đầu một cái, mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Những kia đều là người chúng long phong, tuổi còn trẻ, liền ở trong xã hội có không tấm ảnh nhỏ vang lên lực, tương đương với minh tinh mở dạng. Lần này Đông Diệp vốn là thanh niên võ đạo đại hội, chính là lại lần nữa định hạng thời điểm. Hắn nha, chính là thanh niên 10 đại cao thủ một trong, Ishida. Nhược Diệp kính sợ nói ra. Lợi hại như vậy. Lưu Ly vừa nghe, đôi mắt đẹp cũng không khỏi mở to. Lưu Ly, đừng nói ta không giúp ngươi nga, Ishida hắn còn chưa bạn gái đâu, ngươi nhìn hắn, vừa qua đến cũng vẫn xem đến ngươi, nếu không ta cho các ngươi tiến cử. Chương 260, mâu thuẫn. Ishida thân là thanh niên 10 đại cao thủ một trong, thân phận như vậy, cho dù là bọn hắn những này phú nhị đại, đều phải vững vàng định bợ. Vốn là dạng này ưu chất tài nguyên, Nhược Diệp nhất định là nhớ nắm ở trong tay mình, đáng tiếc, Ishida cũng không thích nàng loại kiểu này. Sau đó nàng cũng giới thiệu hết mấy cái, Ishida đều không có hợp ý. Nàng chính cấp bách, kết quả vừa vặn gặp phải Lưu Ly. Nhìn thấy Ý Sĩ Đạ ánh mắt, một mực dừng lại ở Lưu Ly trên thân, nàng sẽ biết Ý Sĩ Đạ ý nghĩ. Nếu có thể kết hợp thành công, Ý Sĩ Đạ nhất định sẽ ký nàng một phần nhân tình. Quên đi thôi, ta còn muốn mang khách nhân đi dạo Đông Diệp vốn là đi. Lưu Ly liếc nhìn Lý Vấn Thiện, vẫn lắc đầu một cái. Nàng tiếp Lý Vấn Thiện đơn tử, nếu như nửa đường đem Lý Vấn Thiện bỏ lại, đầu tiên nội tâm liền áy náy. Hán. Nhược Diệp nhướng mày một cái, không cần thiết chút nào nói, cho hắn khoản tiền, đem hắn đuổi đi là được. Lưu Ly. Ta biết điều kiện nhà của ngươi, nếu như Ishida có thể coi trọng ngươi, ngươi hẳn bắt lấy cơ hội lần này, về sau có Ishida, còn hà tất tại đây tân tân khổ khổ làm hướng dẫn du lịch. Đây cơ hội là bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng cơ hội. Lưu Ly mặt lộ vùng ấy, có vẻ hơi do dự. Đối với nàng mà nói, đây chính là một lần thay đổi nhân sinh cơ hội. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một phổ thông nữ hài tử, không phải thánh nhân gì, đối mặt kỳ ngộ, làm sao có thể không động tâm đâu. Ngày thường nhìn thấy mình phú nhị đại khuê mật, tiêu tiền như nước tiêu tiền, cơm ngon áo đẹp, phải nói tâm lý một chút không hâm mộ. Là không có khả năng. Ai không muốn qua cuộc sống tốt hơn? Nhược Diệp, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nhưng Lưu Ly hít sâu một cái, vẫn cự tuyệt. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn kiên trì tự mình, không muốn bị đây coi trọng vật chất xã hội nuốt hết, trở nên thông đồng làm bậy. Lý Vấn Thiền ở bên cạnh nhìn thấy, ngược lại có chút kinh ngạc. Lấy thính lực của hắn, các nàng giữa lặng lẽ nói, tự nhiên không gạt được hắn. Hắn còn tưởng rằng nữ hài này sẽ động tâm, không nghĩ đến thời khắc mấu chốt, vẫn là giữ được bản tâm. Nghe thấy Lưu Ly cự tuyệt, Nhược Diệp đáy mắt sâu bên trong, rõ ràng thoáng qua một tia ảo não. Vừa cảm thấy Lưu Ly có chút không biết phải trái, lại cảm thấy đều do Lý Vấn Thiện. Nàng nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm xong, về sau Ishida nhận định cũng sẽ coi thường nàng, nàng muốn giao hảo Ishida, chỉ có thể là nằm mơ. Nghĩ tới đây, nàng đỗng nhiên nhìn về phía Lý Vấn Thiện, thâm ý sâu sắc cười nói, vị này hoa quốc tới tiên sinh, nếu đã tới đây võ đạo quán chuyện, chẳng lẽ cũng biết võ. Kết quả Lý Vấn Thiện căn bản lười để ý nàng, giống như là không nghe thấy một dạng. Ngược lại không phải hắn ngạo mạn, mà là Nhược Diệp vừa đến, đối với hắn cũng không sao hảo thái độ, hắn đương nhiên sẽ không mặt nóng đi dán mông lạnh. Húng chi đường đường Diêm Vương, cần gì phải quan tâm một chút tôm thức nhỏ đi. Nhược Diệp rõ ràng sửng sốt một chút, lại gia tăng âm lượng, vị tiên sinh này. Kết quả Lý Vấn Thiền vẫn không để ý tới. Lần này, Nhược Diệp ánh mắt, rõ ràng có không nhanh, nàng con nhà giàu như vậy, từ nhỏ đến lớn, đều là bị nuông chịu đến cưng chiều, cộng thêm hơi tốt khuôn mặt, cơ hồ là tập muôn vạn sủng ái lớn lên, ai dám đối xử với nàng như thế. Đặc biệt là, đây là cái người nước hoa, nhất thời làm nàng cảm thấy thật mất mặt. Lưu Ly, ngươi vị khách nhân này, thật đúng là ngạ mạn. Nhược Diệp lạnh rên một tiếng. Nàng mấy cái phú nhị đại bằng hữu, lúc này cũng đều trách cứ. Người nước hoa chính là dạng này, không biết lễ phép, nhất định chính là dã man đại danh tử. Người nước hoa tố chất thấp kém, còn không bằng nhà ta nuôi thu ruộng chó đi. Bắt hắn cùng thu ruộng chó so sánh, người đây là đang vũ nhục thu ruộng chó. Mọi người trong ánh mắt giễu cợt, cơ hồ không che giấu chút nào, lời nói càng là sắc bén, miệng lưỡi sắc bén, tràn đầy địch ý. Mấy vị, thật xin lỗi, ta thay Lý tiên sinh hướng về các ngươi nói xin lỗi, các ngươi liền không nên làm khó hắn. Lưu Ly liền vội vàng nói. Nàng biết những người này đều là phú nhị đại, tại bản địa đều không nhỏ năng lượng, hai đạo đều có quan hệ, huống chi còn có ý sĩ đại đại nhân vật như vậy. Một khi phát sinh mâu thuẫn, thua thiệt tuyệt đối là Lý Vấn Thiện, cho nên liền thay Lý Vấn Thiện nói xin lỗi. Lưu Ly tiểu thư, nói xin lỗi có thể à, bồi chúng ta ý sĩ đại ca uống vài chén, xem ở trên mặt của ngươi, liền thứ lôi hắn thế nào. Một cái toàn thân nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng có chút lưu lý lưu khí nói năng tùy tiện người trẻ tuổi cười híp mắt nói. Nhược Diệp. Lưu Ly ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Nhược Diệp, lúc này chỉ có thể hy vọng mình bạn thân tốt nói vài lời khen. Nhưng nếu Diệp lại nghiêng đầu sang chỗ khác, trong lòng hắn, khuê mật chi tình, kém xa ỷ sĩ đã quan trọng, nàng không thể nào bước lên đắc tội ỷ sĩ đã nguy hiểm, đi giúp Lưu Ly nói chuyện. Lưu Ly trong tâm lạnh lẽo. để cho nàng đi bồi ỷ xì đã uống vài chén, sẽ xảy ra chuyện gì, nàng há có thể không rõ ràng. Lan. Ngay tại nàng không biết làm sao giữa, Lý Vấn Thiền lạnh lùng liếc nhìn mọi người. Hoa Quốc tiểu tử, ngươi không nên quá điên, nơi này chính là Ezra Quốc, có tin hay không là chúng ta đánh gãy tay chân ngươi, để ngươi không thể quay về Hoa Quốc. Có người cười lạnh nói. Tìm chết. Lý Vấn Thiền chậm rãi nhíu mày, sự kiên nhẫn của hắn đã bị từng bước tiêu ma. Hắn là người thế nào? Hắn chính là một lời không hợp, liền dám giết cho máu chảy thành sông Diêm Vương. Nhìn thấy hắn băng lãnh uyển như đao kiếm giống như ánh mắt, đối diện mấy người đều có điểm bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Người giống như hắn vậy, cho dù chỉ là hơi giận dữ, đều có cực lớn uy thế. Đây là hắn thu liễm, bằng không hắn dưới cơn nóng giận, sát khí hoàn toàn thả ra, toàn bộ chàng quán người, sợ rằng đều sẽ đã hôn mê. Trong lúc nhất thời, mấy người bị khí thế của hắn chấn nhiếp, cư nhiên hoàn toàn không nói ra lời. Chỉ có Isida còn có thể mở miệng. Có ý tứ, nhìn khí thế của ngươi, ngươi thật giống như luyện võ qua. Isida thân là thanh niên 10 đại cao thủ một trong, nhãn lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, hắn một cái nhìn ra, Lý Vấn Thiền chỉ sợ cũng là cái người trong võ đạo. Có dám hay không cùng ta đi lên trước qua hai chiêu? Ta thường xuyên nghe người ta nói, Hoa Quốc võ thuật rất lợi hại, nhưng ta không tin. Hoa Quốc truyền thống võ thuật, cái gì nội công, khí công, bất quá đều là một đám giả danh lừa bịp lừa đảo. Isida cố ý rêu cận, muốn kích thích Lý Vấn Thiền. Nguyên bản như ngươi vậy con kiến hôi, ta ngay cả xem ngươi một cái hứng thú đều không có. Giết ngươi cũng chỉ là dơ bẩn tay của ta mà thôi, nhưng ngươi không phải muốn tìm chết, vậy ta liền như ngươi mong muốn đi. Lý Vấn Thiền than nhẹ một tiếng. Hôm nay vô luận hôm nay ngươi làm sao xin tha, đều vô dụng, ta muốn cho ngươi vì lời nói mới rồi, bỏ ra đống máu đại giới. Isida giận tím mặt, mắt lộ ra sắc cơ. Hắn mấy cái bằng hữu, chính là cảm thấy Lý Vấn Thiền tự đại càng rỡ, đem phải trả giá thật lớn, Isida thực lực, bọn họ đều là đã gặp, tùy ý một quyền một cước, đều có thể đánh thủng tấm thép tường đá. Lý Vấn Thiền điểm này thân thể, liền cùng giấy dán không khác nhau gì cả. Lưu Ly thần sắc đại biến, không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến một bước này, liền vội vàng cầu khẩn Nhược Diệp, ngươi liền mau cứu hắn đi. Vô dụng, Lưu Ly, ta khuyên ngươi cũng không cần cùng loại người này qua lại, một cái chỉ sẽ nói mạnh miệng người, chỉ sẽ hại ngươi mà thôi. Nhược Diệp lạnh lùng lắc đầu, nhận định Lý Vấn Thiền sẽ chết. Chương 261, thần tử. Ezra Quốc mảnh địa phương này, bởi vì tinh thần võ sĩ đạo tồn tại, thượng võ chi phong so sánh Hoa Quốc còn muốn càng thêm nồng hậu. Không giống Hoa Quốc mấy thập niên này, võ thuật kỳ thực là tại xa suốt giai đoạn, rất nhiều võ thuật truyền thừa đều dần dần biến mất tại lịch sử trường hạ bên trong. Thế hệ thanh niên luyện võ càng ngày càng ít, đều là nhiều chút lao bài cao thủ. Không có máu mới truyền vào, võ thuật dĩ nhiên là suy thoái hiểu rõ. Liên đã từng đại hội võ lâm, đều đã có trên trăm năm không có cử hành qua. Bất quá Ezra Quốc không giống nhau, võ thuật truyền thừa ngược lại giữ rất tốt, tất cả lớn nhỏ võ quán, mở đâu đâu cũng có. Bọn hắn cả gì đồ, hợp khí nói, taekwondo, judo, đô vật, kiếm đạo những này tại trên quốc tế, càng là phát dương quang đại, thường xuyên có tiền thưởng ngẩng cao tái sự. Mà những này hiện đại chiến đấu võ thuật, kỳ thực cũng đều xuất phát từ cổ đại võ sĩ đạo. Mỗi năm, Ezra Quốc đô sẽ cử hành thanh niên võ đạo đại hội, bài xuất 10 đại cao thủ thanh niên, dùng cái này kích thích võ thuật, để cho người trẻ tuổi luyện võ. Isida đã nhiều lần tham gia thanh niên võ đạo đại hội, liên tục cân nhắc khóa đều bước vào top 10, trong thế hệ tuổi trẻ, được gọi là uy danh hiển hách. Lý Vấn Thiền cùng hắn phát sinh mâu thuẫn, vô luận là ai, đều cảm thấy Lý Vấn Thiền chắc chắn phải chết, sắp sửa bị thua thiệt lớn. Vào giờ phút này Lưu Ly, lòng như lửa đốt. Nàng không cho rằng Lý Vấn Thiền có thể có cái gì phần thắng. Nhưng Lý Vấn Thiền dù sao cũng là nàng mang tới, nếu như bị đánh chết ơi, lương tâm của nàng trở ngại. Tránh ra. Vào giờ phút này, Y Sĩ đã ánh mắt tựa như sói đói, cực kỳ xâm lược tính nhìn đứng ở Lý Vấn Thiền trước người Lưu Ly. Lưu Ly, mau tránh ra, chuyện này đã không phải là ngươi có thể cải biến được rồi, chỉ có thể trách tiểu tử này tự tìm đường chết. Nhược Diệp liền vội vàng đi lên, muốn kéo đi Lưu Ly, đồng thời lắc đầu nói, người Trung Quốc này không có chút nào minh bạch một cái đạo lý, thực lực không bằng người, nên túi đầu thời điểm nên túi đầu. Dạng này tệ mạnh, chẳng qua chỉ là sống sĩ diện chết chịu tội mà thôi, có lẽ hắn là đang suy nghĩ tại Lưu Ly trước mặt của ngươi, giả bộ một chút uy phong, hảo tranh thủ hảo cảm của ngươi đi. Lưu Ly sững sờ, nhìn về phía Lý Vấn Thiền, là như vậy sao? Nhưng mà loại phương thức này cũng không thể để cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Loại này lấy trứng chọi đá phương thức, không chút nào sáng suốt, ngược lại sẽ có vẻ không chính chắn, là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Lưu Ly, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ đi, nếu như ngươi có thể cùng Ỷ Sĩ đại chung một chỗ, ba ngươi võ đạo quán, có lẽ cũng có thể trọng tân khai trương rồi. Nhược Diệp khuyên can. Lưu Ly phụ thân, từng tại Ezra Quốc khai mở võ đạo quán, không qua phụ thân của hắn là người nước Hoa, luyện chính là Hoa Quốc võ thuật, khi sơ khai võ đạo quán sau đó, vẫn bị khác võ đạo quán gạt bỏ, đối với thỉnh thoảng đã có người tới khiêu chiến đập quán. Lúc ban đầu phụ thân của hắn tuổi trẻ đánh lui từng đợt sóng đến khiêu chiến trước người, đến hướng theo lớn tuổi cộng thêm tới trước người khiêu chiến thực lực càng ngày càng mạnh, rốt cuộc có một lần thảm bại, ngay cả chiêu bài đều bị người một cước đá nát. Tại Ezra Quốc võ đạo chàng quán có một quy củ, nếu như võ đạo chàng quán chiêu bài bị người đập phá, như vậy võ đạo quán từ đó liền phải đóng cửa, trừ phi có thể lại lần nữa thắng trở về. Đáng tiếc kia cơ hội là chuyện không thể nào, cho dù mượn ỷ sĩ đã chi lực, hy vọng cũng tương đối mong manh, bởi vì người đó quả thực quá lợi hại. Ngay tại mâu thuẫn sắp bùng nổ thời điểm, bất thình lình võ đạo tràng quán lối vào, thêm một bảy người đi vào. Những này cũng đều là người trẻ tuổi, mỗi cái tài hoa xuất chúng, khí tượng bất phàm, có người long hành hổ bộ, có người sắc mặt lạnh lùng, có nhân khí thế hung ác. Hướng theo bọn hắn bước vào, trong nháy mắt, một cổ thiên hạ phong vân xuất ngã bối khí thế phả vào mặt. Tràng quán cũng trong nháy mắt xôn xao, ồn ào rung trời. Mười đại cao thủ thanh niên, toàn bộ đều đến. E giờ quốc đây mười đại cao thủ, có thể so với minh tinh, tại e giờ nền tảng lập quốc thổ, có vượt quá tưởng tượng nhân khí cùng nhiệt độ. Ồ, quả dù mì dù nhì chi dô tại sao không có đến? Hắn chính là lần trước đệ tam A. Có người khẽ di một tiếng, phát hiện ít đi một người. Quả dù mì dù nhì chi dô là lần trước mười đại cao thủ thanh niên thứ ba, gần với thần xã vị kia thần tử cùng Phật giáo Phật tử. Thực lực tương đương rất giỏi. Hơn nữa hắn dựa lưng vào quả dù mì thế gia, gia thế hiền hách, cho nên rất có nhân khí. Người nơi này, phần lớn còn không biết, quả dù mì dù nhì chi dô đã chết. Khi mười đại cao thủ thanh niên đến sau đó, đám người chen lấn, tự giác tách ra một con đường. Không biết lần này thánh nữ có thể xuất hiện hay không đâu. Thần xã thánh nữ đại nhân, bao nhiêu người tình nhân trong mộ a? Nếu như ta có thể cùng nàng phong lưu một đêm, lập tức chết cũng đáng. Uy, đừng có đoán mò, người như vậy, không phải ngươi có thể tiết độc. Ngươi ý nghĩ như vậy nếu để cho thần xã đã biết, cẩn thận một con đường chết. Có người liền vội vàng che rồi miệng của hắn. Thần xã thánh nữ, nàng tại E giờ quốc hưu đến tôn quý vô song địa vị, có thể nói E giờ quốc công chúa. Truyền thuyết thần xã thánh nữ có một ít biết trước tương lai năng lực, không biết là thật hay giả. Nghe nói trước đây không lâu, thánh nữ đại nhân biết trước đến Đông Diệp vốn là sẽ đến một vị đại nhân vật, cho nên đặc biệt thi triển thần lực, để nơi này đây cây hoa anh đào nở rộ, lấy loại này lòng trọng phương thức, hoan nên vị đại nhân vật kia, không biết nàng hoan nên người là ai. Mọi người nghị luận ở ĩ. Có thể để cho thần xã thánh nữ tự mình hoan nên đại nhân vật, tất nhiên có lai lịch to lớn, phải biết, cho dù là thống lĩnh nội các vị kia, đều chưa từng chiếm được thánh nữ coi trọng như vậy. Yên lặng. Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang vọng lên. Thanh âm này to lớn như sấm, vờn quanh trận bên trong, tựa như đá lớn nện xuống, trong nháy mắt liền đem tất cả thanh âm áp xuống. Tại thanh âm này phía dưới, lại không ai can đảm dám mở miệng nói chuyện, bởi vì nói câu nói này người là thần xã vị kia thần tử. Vị này thần tử chính là E giờ quốc thanh năm đồng lứa, xếp hạng thứ nhất cường giả, hơn nữa còn là không thể tranh cái thứ nhất, hơn 20 tuổi, cũng đã là một vị võ đạo tông sư. Đang nhìn đến hắn thời điểm, cho dù cuồng vọng như thạch ruộng, đều sắc mặt nghiêm trọng, như gặp đại địch, có thể thấy vị này thần tử cường đại. Đại trượng phu sinh làm như thế. Ở đây không biết bao nhiêu nữ tử ầm ầm động lòng, cảm mến ở tại hắn, cao ngạo nhược diệp, cũng khuôn mặt mơ ước vẻ ngưỡng mộ. Đây chính là thế hệ thanh niên đệ nhất nhân vì thế, quân lâm nơi đây, tùy ý một lời một hành động, đều có uy năng lớn lao. Nhìn thấy không, đây mới thật sự là cường giả, chỉ cần một câu nói, là có thể áp đảo tất cả, không giống ngươi, chỉ có thể ngoài miệng thể hiện. Nhược diệp thuận tiện khinh bị liếc nhìn Lý Vân Thiện, trầm trọng nói. Mà so với nàng quý mến, bên cạnh Lưu Ly, chính là ánh mắt phức tạp. Đều do hắn. Lưu Ly không kềm hãm được siết chặt nắm đấm. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được, mấy năm trước, vị này thần tử đạp vào ba ba của nàng võ đạo quán, một chiều, liền đem nàng thích nhất ba ba đánh trọng thương. Hắn trẻ tuổi như vậy, cũng đã là một vị võ đạo tông sư, ba ba đời này đều không có bất kỳ hy vọng thắng đã trở về. Nàng đến bây giờ nhớ ba mình tràn đầy tuyệt vọng nói. Chương 262, bắt nạt kẻ yếu. Lưu Ly nhớ, ba ba của mình đã từng nói, tông sư khó thành, người luyện võ, một vạn người đều không nhất định có một cái tông sư đản sinh. Đại đa số võ đạo tông sư đều là 40-50 tuổi sau. Nhưng mà vị này thần tử, năm đó mới 20 tuổi xuất đầu, liền đã đạt đến vô số người đều không thể đuổi kịp cảnh giới. Cách nhau 100m, một quyền đánh ra, tại trong mắt của nàng, một mực mạnh nhất ba ba liền bại. Từ nay về sau, ba của nàng liền tiêu trầm, chưa gượng dậy nổi. Nếu như không phải là lời của hắn, ba ba cũng sẽ không biến thành cái dáng vẻ kia. Lưu Ly trong tâm mơ hồ đau, đã từng ba của nàng là như vậy vĩ ngạn, tựa như một cây đại thụ, vì nàng che gió che mưa. Thằng đến vị này thần tử xuất hiện, lấy thực lực tuyệt đối, phá hủy ba ba hắn tự tôn, khiến ba của nàng từ đó sa sút tinh thần, mượn rượu tiêu sầu. Hoa quốc võ thuật chỉ là một cái chế cười, tại ta E giờ quốc không có hoa quốc võ thuật đất đặt chân. Nàng sẽ không quên vị này thần tử lưu lại vũ nhục. Hừ. Lúc này nàng kia song tràn đầy địch ý ánh mắt ngược lại đưa tới thần tử sự chú ý. Bất luận một vị nào võ đạo tông sư, cảm giác nhạy cảm, cho dù một chút gió thổi cỏ lay đều có thể rõ ràng bắt được. Tại thần tử trong cảm giác, Lưu Ly địch ý tựa như cùng trong đêm tối cây đuốc một dạng rõ ràng. Nguyên lai là ngươi, ta nhớ được tên của ngươi là Lưu Ly đúng không? Nhìn thấy Lưu Ly sau đó, thần tử một hồi nhớ lên. Cứ việc mấy năm trước Lưu Ly, cùng hiện tại Lưu Ly, bộ dáng lại thay đổi không ít, nhưng mà võ đạo tông sư chỉ nhớ, cơ hồ đã gặp qua là không quên được. Ta nhớ được ba ba của ngươi, là cái người nước Hoa, gian kia võ đạo quán, vẫn là lấy tên của ngươi là tên, gọi là Lưu Ly võ đạo quán. Thân tử ánh mắt lãnh đạm, không chút lưu tình bóc lên vết sẹo, đáng tiếc ba ba của ngươi, quả thực quá yếu, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, hoa quốc võ thuật, chính là như vậy không chịu nổi một kích. Không cho phép ngươi vũ nhục bà của ta. Lưu Ly cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, lại dám bài xích thân tử. Nàng hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên, có thể thấy là xuống to lớn dũng khí. Nàng lời kia vừa thốt ra, bên cạnh Ỷ Xì đã sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn đối với thần tử tính cách là có hiểu biết, biết vị này thần tử cũng không phải gì đó tu tâm dưỡng tính đại thiện nhân. Ngược lại, hắn là cái hỉ nộ vô thường, cực kỳ bá đạo người. Thờ phụng một đầu quy tắc, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lưu Ly giam trước mặt của mọi người, dạng này cùng thần tử nói chuyện, tuyệt đối sẽ chọc giận thần tử. Quả nhiên, thần tử ánh mắt trở nên có chút nghiền ngẫm, một cái thủ hạ bại tướng nữ nhi, cũng dám bất kính với ta. Dứt tiếng, hưu một tiếng, một đạo tiếng xé gió vang vọng lên. Doạt. Hắn bắn ra chỉ, một đoàn không khí, trong nháy mắt giống như là đạn một dạng bắn tới, nhắm ngay Lưu Ly bả vai. Vị này thần tử, đem ba đạo diễn dịch tinh tế, cũng bởi vì Lưu Ly bảo vệ ba ba của mình, sẽ phải bị nàng một cái bài học đấm máu. EC đã biến đổi sắc mặt một hồi. Lưu Ly dù sao cũng là hắn coi trọng nữ nhân, làm hắn tương đối động lòng, hắn ngược lại cố ý muốn xuất thủ, giúp Lưu Ly chặn. Chính là vừa nghĩ tới đối diện là thế hệ thanh niên xếp hạng thứ nhất thần tử, trong lòng của hắn liền phạm sợ. Đổi thành bất cứ người nào, thậm chí là quả dù Mỹ Juni chỉ rổ, hắn đều dám đối với chỉ. Duy chỉ vị này vô pháp vô thiên, giết người không chấp mắt thần tử, hắn không dám. Chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt, chọc ai không tốt, chọc phải thần tử đâu. Hơn nữa một nữ nhân mà thôi, về sau ta lại tìm một cái là được. Ishi đã nghĩ như vậy, lặng lẽ lui ra một bước. Cho dù là nhược diệp vị này bạn thân tốt, lúc này đều cách xa Lưu Ly, sợ bị dính líu vào. Mắt thấy đến kình khí tựa như đạn bay tới, liền muốn bắn trúng Lưu Ly thời điểm, khiến cho mọi người đều chuyện không nghĩ tới phát sinh. Đây đoàn kình khí, cư nhiên lăng không xoay chuyển, biến ảo một cái phương hướng, hướng phía Ishi đã bắn tới. Ishi đã như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh loại này ly kỳ sự tình, nhưng hắn dâu gì cũng là mười đại cao thủ, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, nổi giận gầm lên một tiếng. Mở. Hắn vận chuyển nội kình chi lực, bắp thịt toàn thân khuyến khích, mạnh mẽ nhất kích đánh ra. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Y Sĩ đã liền lùi lại hết mấy bước, trong miệng cũng thổ huyết, chỉ cảm thấy thể nội lục phủ ngũ tạng đều giống như yếu vị rời. Xảy ra chuyện gì? Trong sân toàn bộ người, toàn bộ giật nảy cả mình. Có người giật mình thần tử cường đại, đạn chỉ nhất kích, cư nhiên sẽ để cho Y Sĩ đã bị thương. Thần tử, ngươi là ý gì? Y Sĩ đã vừa giận vừa sợ nhìn thấy thần tử, hắn còn tưởng rằng là thần tử muốn giết hắn. Không có quan hệ gì với ta. Thần tử nhướng mày một cái, ta muốn giết ngươi, cần gì phải dạng này vòng vo? Muốn giết cứ giết. Hắn nói là nói thật, hắn bá đạo như vậy người, mặc sức hành hành, hợp ý mạng của mỗi người, trực tiếp liền sẽ xuất thủ. Nếu như không phải ngươi, còn có thể ai là, ở đây chỉ có ngươi, pháp võ song tu, chẳng những là một vị võ đạo tông sư, còn là một vị đại âm dương sư. Tại Hoa Quốc, tu luyện thuật pháp người, được gọi là thiên sư. Mà tại EG Quốc, về phía trước thuật pháp người, được gọi là âm dương sư, một vị đại âm dương sư, tương đương với Hoa Quốc thiên sư. Pháp võ song tu, đây mới là thần tử vô địch thế hệ thanh niên dựa vào. Bớt nói nhảm, còn dám nói nhiều một câu. Ta giết ngươi." Thần tử lạnh rên một tiếng, chẳng muốn giải thích, Y Sĩ đã sắc mặt đỏ lên, nhưng giận mà không dám nói gì. Lúc này, ánh mắt của hắn liếc một cái, phát hiện Lý Vấn Thiền mặt lộ nụ cười. Mới vừa xuất thủ người, ngoại trừ Lý Vấn Thiền còn có thể là ai? Nhìn thấy bọn hắn cho căn chó, không nhịn được liền cười lên. "Tiểu tử, ngươi cảm thấy rất buồn cười phải không?" Nụ cười này rơi vào Y Sĩ đã trong mắt, khiến Y Sĩ đã giận tím mặt, "Vừa mới ngươi bất kính với ta, món nợ này, ta muốn cùng ngươi hảo hảo tính một chút. Ngươi đây bắt nạt kẻ yếu mềm xương." Lý Vấn Thiền lắc đầu, mặt lộ trầm trọng, không dám tìm đây thần tử phiền phức, lại đem nộ khí vung đến trên người của ta, trong mắt ngươi, cảm thấy ta là trái hờ mềm, so sánh thần tử dễ khi dễ co đúng không? Đáng tiếc à, ngươi đã nhìn lầm người a. Y Sĩ đã nơi nào sẽ tin tưởng hắn nói. Hắn khẽ không người, thân thể liền như bắn hoàng một dạng, phốc này lên khỏi mặt đất, một quyền bắn tung tóe lên trời, trực tiếp đánh về phía Lý Vấn Thiền. Một quyền này của hắn đánh ra, không chỉ đánh bất ngờ, hơn nữa mượn thắt lưng tuổi trò lực lượng, tốc độ cực nhanh, ở trong không khi đánh ra thê lương tiếng xé rách, vừa vặn uy một quyền, sẽ để cho xung quanh rất nhiều người cũng vì đó biến sắc. Hắn là nội kình đại thành cao thủ, toàn lực một quyền lực lượng, cho dù là hổ báo đều có thể miễn cưỡng bắn chết. Cẩn thận. Lưu Ly thần sắc biến đổi. Nhưng mà, liền đều tất cả mọi người đều không dám tin trong ánh mắt của. Lý Vấn Thiền chỉ là đứng ở nơi đó, động cũng không động, sau đó nhàn nhạt phun ra hai chữ, quỳ xuống. Hai chữ này, tựa như cùng nôn xuất phát thủy, có không thể tưởng tượng nổi thần lực. Phốc đùng. Y Sĩ đã hai đầu gối, trong nháy mắt quỳ sụp xuống đất, lực lượng khổng lồ thậm chí quỳ tách gạch. Chương 263, nôn linh chi lực. Y Sĩ đã hai đầu gối quỳ xuống đất. Cứng rắn gạch lấy đầu gối của hắn làm trung tâm, giống như lưới nện một dạng vỡ vụn. Máu tươi trong nháy mắt từ đầu gối của hắn nơi chảy xuống mà ra. A. Y Sĩ đã gầm thét, đem hết toàn lực muốn từ dưới đất đứng lên, đây với hắn mà nói quá sỉ nhục, mười đại cao thủ thanh niên một trong, từ trước đến giờ cao cao tại thượng hắn, cư nhiên tại dưới con mắt mọi người quỳ dưới đất. Đây quả thực so sánh giết hắn còn muốn càng thêm khó chịu. Nhưng mặc cho dựa vào hắn làm sao liều mạng, cho dù sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, đều không cách nào đứng lên. Tại trên người của hắn áp lực, quả thực như núi lớn, trầm trọng vô cùng. Hơn nữa đây cổ áp lực càng ngày càng lớn, thẳng đến phía sau, cả người hắn đều bị đè đầu dạp xuống đất, giống như là bị nhựa cao su dính chặt một dạng, gắt gao dán ở trên mặt đất. Y Sĩ Đa Quân, Nhược Diệp sắc mặt đại biến, không biết chuyện gì xảy ra. Lưu Ly chính là theo bản năng nhìn về phía Lý Vấn Thiền, Lý Vấn Thiền một tiếng quỳ xuống. Sẽ để cho Y Sĩ Đa quỳ sụp xuống đất, thật sự là hắn sao? Lẽ nào Lý Vấn Thiền là một vị thâm tàng bất lộ đại cao thủ? Xa xa thần tử và người khác, lúc này cũng đều là hoảng sợ biến sắc. Càng là cường giả, càng có thể minh bạch muốn làm loại chuyện này có khó khăn dường nào. đây là cái thuật gì pháp? Chẳng lẽ là ngôn linh chi lực? Có người vô cùng rung động. Ngôn linh chi lực, cũng tức là ngôn xuất pháp thủy, cho dù chỉ là một câu nói, đều có uy năng lớn lao. Nhưng loại này ngôn linh chi lực, tương đối hiếm thấy, tại âm dương sư bên trong, xem như cao đoan nhất thuật pháp một trong, loại thuật pháp này, là một loại sinh ra được sau đó, liền bẩm sinh tiên phú chi pháp, hậu thiên là không học được. Đơn giản lại nói, đây là lão thiên ban cho ngươi năng lực đặc thù. Đã nhận được trời cao coi trọng, là chân chính tiên chi tiêu tử. Bởi vậy có thể nắm giữ loại thuật pháp này người, tại Ezer quốc có địa vị cao quý. Truyền thuyết thần xã thánh nữ, liền nắm giữ loại lực lượng này. Không thể nào là ngôn linh chi lực. Thần tử lắc đầu, trầm giọng nói, từ xưa tới nay, ngôn linh chi lực liền là độc nhất vô nhị, thánh nữ nắm giữ ngôn linh chi lực, tuy không khả năng lại thêm người thứ hai, hắn hẳn đúng là dùng những thủ đoạn khác. Lý Vấn Thiền nhìn qua quả thực quá trẻ tuổi, cho nên bọn hắn đều thật không ngờ, loại lực lượng này, là ít nhất đạp vào nhất phẩm đại tông sư sau đó, mới có thể nắm giữ thiên địa chi lực. Vừa mới công kích của ta, xem ra chính là ngươi thay đổi phương hướng. Ngươi là người thế nào? Đến từ đâu? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Ezer quốc cường giả trẻ tuổi, ta đầy đủ đều gặp, cho dù là một chút nút ở bên ngoài, cũng không tránh khỏi ta thần xã thái mắt. Thần tử ánh mắt híp một cái, trong tâm sát ý phun trào. Giống như hắn dạng này tính cách, tuyệt đối không thể cho phép thế hệ thanh niên bên trong tồn tại so với hắn càng mạnh hơn người. Lý Vấn Thiền xuất hiện, để cho hắn cảm nhận được một chút uy hiếp. Ta từ Hoa quốc mà đến, đến mức tên của ta chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng biết. Lý Vấn Thiền dương mắt lên nhìn, căn bản không đem thần tử để ở trong mắt, mà là tự mình hỏi, quả dù mị thế ra người, ở chỗ nào? Nhìn thấy hắn cư nhiên không thấy thần tử, sắc mặt của mọi người một hồi trở nên rất đặc sắc. Vị này thần tử, chính là một lời không hợp liền dám giết người chủ, vô pháp vô thiên, trà đạp luật pháp. Nguyên lai là người nước Hoa, nói như vậy, ngươi loại thủ đoạn này, hẳn đúng là Hoa quốc bên kia độc nhất thuật pháp. Thần tử từng chữ, giống như hàn băng một dạng rét thấu xương, ngươi mới vừa nói ta không xứng, thật là to gan, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái người nước Hoa lại dám nói chuyện với ta như vậy, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Toàn bộ người, toàn bộ thối lui. Mười đại cao thủ bên trong, có người hét lớn một tiếng. Chàng quán bên trong người vây xem, cũng đều biết thần tử đem phải ra tay, dồn dập thối lui đến phương xa, sợ bị dính líu vào. Lý tiên sinh, ngươi. Lưu Ly mắt lộ ra lo lắng nhìn thấy Lý Vấn Thiền, nàng tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng cắn răng, lại ở lại Lý Vấn Thiền bên cạnh, không có chạy trốn. Như thế để cho Lý Vấn Thiền có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người bay. Lưu Ly cùng hắn hôm nay mới nhận thức, có thể làm được mức này, phẩm đức một điểm này, ngược lại không tệ. Không sao, ngươi nhìn vào bên cạnh liền phải. Lý Vấn Thiền hời hợt nói, vừa mới ta nghe đến, ngươi cùng hắn có chút ân oán phải không? Phụ thân ngươi là người nước Hoa, đã từng lái qua võ quán, kết quả bị hắn đánh bại. Nếu hắn nói Hoa quốc võ thuật không chịu nổi một kích, như vậy ta sẽ để cho hắn xem một chút, chân chính không chịu nổi một kích, đến tột cùng là ai? Lý Vấn Thiền lời nói này, nói đúng nhẹ nhàng thoải mái, không có loại kia hào khí văn trượng, thật giống như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Nhưng mà rơi vào Lưu Ly trong tai, lại sinh ra một loại ảo giác. Phản phất Lý Vấn Thiền là cựu ngũ chí tôn, miệng vàng lời ngọc, lời nói của hắn chính là cao cao tại thượng pháp chỉ, là phán quyết hết thệ thần dụ. Người này điên rồi, đến lúc này còn dám nói mạnh miệng. Nhược Diệp lắc đầu liên tục. Nàng thừa nhận mình nhìn lầm, không nghĩ đến Lý Vấn Thiền có bản lãnh cao như vậy, câu nói đầu tiên để cho ỷ xì đã quỳ xuống, nhưng bây giờ phải ra tay, là thần tử. Đây là quân lâm e giờ quốc thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Mười cái ỷ xì đã cộng lại, đều không phải thần tử đối thủ. Thần tử cười gằn một tiếng, toàn thân hắn đều mặc âm dương sư hắc bào. Ống tay áo phiêu phiêu, hắn cắn nát ngón tay, hai tay thần tốc kết ấn. Hướng theo hắn kết ấn, một cổ sức mạnh kỳ diệu ở trong không gian dập dờn. Cuối cùng, hắn một trường đè ở trên mặt đất, mà trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái một trượng kích thước pháp trận. Đi ra đi, chó quỷ. Pháp trận bên trên bộc phát ra rực rỡ quang mang, còn có gào khóc thảm thiết thanh âm vang vọng lên. Ngay tại từng đạo chấn động trong ánh mắt, một đầu màu đen nhánh cự lang từ trong trận pháp chậm rãi nổi lên. Con cự lang này hình thể có thể so với con voi, càng đáng sợ hơn là nó tướng mạo quả thực quá kinh khủng. Hai mắt đỏ như máu, toàn thân cao thấp huyết nục, chỉ có một nửa là hoàn hảo, một nửa kia chính là thối giữa, lộ ra từng sợi trắng bệnh bạch cốt, nhìn thấy giật mình. Bên mồm của nó còn có đen nhánh chất lỏng không ngừng nhỏ xuống. Suy suy suy, mặt đất một hồi liền bị chất lỏng này ăn mòn, xuất hiện từng cái một động. Nếu như rơi vào trên thân thể người, tuyệt đối là dính chi tất chết. Không phải chó thần sao, tại sao là chó quỷ? Mười đại cao thủ thanh niên bên trong có người giật nảy cả mình. Thần tử gọi tới đồ vật chính là âm dương sư một loại thần thức. Tại thời điểm trước kia, thần tử thần thức là một đầu chó thần, bộ dáng vẫn là bình thường. Nhưng là bây giờ, đầu kia chó thần cư nhiên biến thành chó quỷ, quả thực giống như là ác quỷ mở dạng, vô cùng dữ tợn, chỉ là loại này bộ dáng là có thể đem rất nhiều người dọa cho chết. A Di Đà Phật, thần tử sợ rằng là cử hành tế thần nghi thức, hướng về quỷ thần hiến tế, khiến cho ban đầu chó thần bị quỷ thần xâm thực, cho nên mới biến thành loại dáng vẻ này. Phật tử nói ra, hắn là Phật giáo thế hệ này xuất sắc nhất truyền nhân, thân là tam đại phái hệ một trong, kiến thức rộng, cho nên biết thần tử làm chuyện gì. Tế thần, đây thật ra là một loại cấm kỵ nghi thức, bởi vì quỷ thần đều là tà ác, không rõ thần xã cúng tế đối tượng bình thường đều là tự nhiên thần linh, cũng được xưng làm thần linh. Không nghĩ đến thần tử vì theo đuổi lực lượng tự nhiên hướng về quỷ thần hiến tế. Chương 264 nghiên ép. Tác giả, Phi Yến. Quỷ thần tại SR quốc trên vùng đất này, đã từng chính là tà ác đại danh tử. Từng có thời gian, thập nhị quỷ thần, hoành hành SR quốc, dân chúng lầm than. Nghe nói SR quốc mấy trăm năm trước, thời kỳ chiến quốc, đó là SR quốc hỗn loạn nhất thời đại, binh hoang mã loạn, đâu đâu cũng có quân đội tại giao chiến, sau lưng chính là các đại quỷ thần trong bóng tối điều khiển. Tại lâu đến trăm năm chém giết bên trong, tử vong không biết bao nhiêu người, mặt đất bên trên, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Mà thập nhị quỷ thần làm như vậy, truyền thuyết cũng là vì một cái mục đích, vì để cho tu la chi lực đản sinh. Bất quá thời đại kia, tức là bất hạnh, lại là may mắn. Kiếm Thánh Vi tên một lòng, đột nhiên xuất hiện. Hắn như sao trổi quật khởi, lực một người, ngày càng ngạo nghễ, gặp thần giết thần, gặp quỷ sát quỷ, giết thần ma đều khóc. Một người một kiếm, quét sạch quần ma. Kiếm Thánh chi danh, đã từng như nhật nguyệt hoành không giống như, ngang áp Ezra quốc. Có hắn tại, quỷ thần liền không dám ló đầu. Đã nhiều năm như vậy, hôm nay cho dù là trong đền thờ, cũng là nghiêm cấm bằng sắc lệnh, muốn cùng quỷ thần phân chia giới hạn. Lại không nghĩ rằng, thế hệ này thế hệ thanh niên xuất sắc nhất thần tử, vậy mà cùng quỷ thần có liên hệ. Nghe nói trong đền thờ, kỳ thực chia làm hai phái, đúng như âm dương sư âm dương hai chữ, nhất phái tại quang minh bên trong, nhất phái trong bóng đêm. Quang minh phái ôm thần linh chi lực, hắc ám phái ôm quỷ thần chi lực. Xem ra thần tử chính là hắc ám phái. Phật tử nói ra. Thần xã nhân viên tạo thành, kỳ thực cũng rất phức tạp. Cái này giáo phái quả thực quá cổ lão rồi, đã từng thần xã vị kia kiệt xuất đại thần quan, cùng kiếm thánh vi tên một lòng, càng là nhân vật cùng một thời đại. Chỉ có điều đại thần quan, vì siêu việt kiếm thánh, lựa chọn cuối cùng rồi cùng quỷ thần liên thủ, ôm quỷ thần chi lực. Chính là bởi vậy, hôm nay thần xã mới cùng quỷ thần trong lúc đó, có thiên ti vạn lũ quan hệ mờ mờ. Vào giờ phút này, chó quỷ vừa xuất hiện, trên người nó cổ kia nồng nặc tà ác không rõ khí tức, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều tóc gáy dựng lên, thấy sợ nổi da gà. Trong mắt của nó, đỏ hồng vô cùng, thối rữa nhục thân, giống như là địa ngục bên trong ác quỷ, tản ra một cổ mùi thối gây mũi. Một số người cảm nhận được cái mùi này, nhất thời cảm thấy thần trí không rõ, loạn choạng. Cẩn thận mùi của nó bên trong có độc. Phật tử đọc một tiếng niệm Phật, toàn thân nở rộ hộ thể kim quang, trong lúc mơ hồ, càng là vang lên hồng trung đại lư thanh âm. Len keng. Phản Phật tự miếu bên trong tiếng chuông vang vọng lên, xua tan cổ khí tức này. Phật tử kim trung cháo càng ngày càng lợi hại. Có cao thủ thanh niên thán phục. Mười đại cao thủ bên trong, duy nhất có thể cùng thần tử tỷ đấu, chỉ có Phật tử. Hắn tu luyện kim trung cháo, nhục thân rèn luyện cực kỳ cường hãn, Phật quang nở rộ, quả thực có thần ma bất xâm chi lực. Hạt dự, thần tử, thần thức đối với âm dương sư lại nói, chính là người nhà giống như tồn tại, thậm chí so sánh huyết mạch tương liên người nhà, đều muốn càng thêm thân mật. Người sao có thể nhẫn tâm, đem nó như thế, hóa thành chó quỷ đâu? Phật tử than nhẹ một tiếng. Hòa thượng, ngươi biết cái gì, coi đời này, chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng. Trừ chỗ đó ra, tất cả đều có thể vứt bỏ, tất cả đều có thể vứt. Thân tử cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về Lý Vấn Tiền một chỉ, chó quỷ, đi, cho ta xé nát hắn. Đầu này chó quỷ, ban đầu lực lượng, chỉ là tam phẩm tông sư tầng thứ, nhưng mà đạt được quỷ thần chi lực gia trì sau đó, đã có thể so với nhị phẩm tông sư. Hơn nữa giống như thần thức, cũng sẽ thụ bị thương, cũng sẽ kiệt lực. Nhưng mà chó quỷ đã không giống nhau ở tại phổ thông thần thức rồi, nó không sợ hãi đau đớn, không sợ hãi sinh tử, hoàn toàn chính là một đầu quái vật. Không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, chỉ biết là chém giết. Gào. Đạt được thần tử chỉ thị sau đó, chó quỷ gào to một tiếng, nó gào to, đinh tai nhức óc, thậm chí khiến cho chàng quán bốn phía kính đều cạch cạch tan vỡ. Một chút đứng ở chung quanh người, nhất thời liền bị tan vỡ kính đập chúng, máu tươi hoành lưu, tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng mà thần tử hoàn toàn không quan tâm những thứ này. Trong mắt hắn, người bình thường tính mạng cùng cỏ rác không khác nhau gì cả. Chỉ thấy đầu này chó quỷ chạy nhanh trong lúc đó, hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Vấn Tiền sau lưng. Nó mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía Lý Vấn Tiền đầu lâu cắn một cái. Cẩn thận a. Lưu Ly sắc mặt đại biến. Mọi người đều tựa như đã tiên đoán được Lý Vấn Tiền đầu lâu bị cắn nát huyết tinh hình ảnh. Nhưng mà Lý Vấn Tiền chỉ là để tay sau lưng đánh ra một quyền, nhìn như nhẹ bỗng một quyền, lại có không thể tưởng tượng lực lượng khủng bố, trong nháy mắt liền đem chó quỷ đánh bay ra ngoài, tại mà bên trên hồi lâu không bỏ dậy nổi. Cái gì? Thân tử giật nảy cả mình, không dám tin. Phật tử trong mắt càng là tinh quang đại thịnh, thân thể của hắn không đơn giản, sợ rằng là một vị tu hành thân thể cường giả. Thần tử, để ta đến thử xem hắn. Phật tử là nhìn thấy mà thèm. Ezra quốc Phật giáo cùng Hoa quốc có chỗ khác nhau, Hoa quốc bên này đơn giản lại nói chính là một câu nói, người xuất gia tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh, hà tất đánh đánh giết giết, bỏ đao đổ tể xuống mới có thể lập địa thành Phật. Nhưng mà Ezra quốc bên này chính là một loại đấu chiến Phật pháp, như kim cương hàng yêu, la hán phục ma, trọng điểm liền ở một cái hàng phục hai chữ. Vị thí chủ này, xin cẩn thận rồi. Phật tử chắp hai tay, hắn tay háo đồng bền, toàn thân kim quang phun trào, sau đó bước ra một bước, tựa như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt lao ra. Ầm ầm. Không khí đều vang lên to lớn nổ đùng thanh âm, cả người hắn giống như là một đầu tốc độ cao bay nhanh đoàn xe giống như. Người bình thường cho dù bị dạng này đụng truy cập, đều phải lập tức giải thể. Trên thân thể hắn, càng là hiện ra từng đạo chú văn. Những này chú văn, quang mang hừng hực, hợp chung một chỗ, hình thành một đỉnh chuông lớn màu vàng nóng, vô cùng uy nghiêm. Người thân thể này, tu luyện đúng là có thêm vài phần hỏa hậu, đáng tiếc với ta mà nói, vẫn là quá yếu. Lý Vấn Tiền đưa ra năm chỉ, nhẹ nhàng nhấn một cái. Hắn năm ngón tay, thon dài mà trong suốt, so sánh nữ hải tử còn dễ nhìn hơn, nhưng cũng không phải thành tú nương pháo, mà là tràn đầy lực lượng. Một trường ấn xuống thời điểm, phản phất nghiêng trời lệch đất giống như. Phật tử xung quanh cơ thể kim trùng, tại hắn một trường trước mặt, giống như là giấy dán một dạng, trong nháy mắt pha toái. Toàn bộ lồng ngực, cũng tại chỗ long xuống, xuất hiện một cái dấu bàn tay rành rành. Một trường, bắn chết Phật tử. Lý Vấn Tiền đáng sợ, quả thực vượt quá tưởng tượng. Mà đúng lúc này, đầu kia chó quỷ lần nữa nhào tới. Lần này Lý Vấn Tiền cũng không muốn lãng phí thời gian, đạn chỉ bắn ra một đạo ngọn lửa màu đen. Đây là một loại thế ngọn lửa màu đen, huyền như mực nước, tựa như đêm tối, thuần túy mà cực hạn. Chính là phần tinh chi hỏa. Phần tinh chi hỏa, trong nháy mắt liền thôn vệ chó quỷ, ngọn lửa này chuyên môn khắc chế tà vận, cho nên vừa đụng đến chó quỷ, tựa như cùng đụng phải sang một dạng, cháy lương ngực. Gào. Chó quỷ thê lương gào thét bi thương, không đến 3 cái hô hấp, liền hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất. Phốc. Thân tử cùng chó quỷ khí hơi thở tương liên, hai người là có vinh cùng vinh. Một tổn hại tổng cộng tổn hại, cho nên bị phản vệ, đột nhiên phun ra máu tươi, khí tức cũng là một ngã lại ngã. Làm sao có thể? Hắn trợn to hai mắt, mặt đầy sợ hãi nhìn thấy Lý Vấn Thiện. Một trường ngã xuống Phật tử, đạn chỉ đốt chó quỷ. Toàn trường cũng vì đó nghẹn ngào. Chương 265, Thánh nữ cùng thần thức tác giả, Phi Yến. E giờ quốc 10 lớn cao thủ thanh niên, bài danh số 1 số 22 cái nhân vật tuyệt đỉnh, tại Lý Vấn Thiện trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích như vậy. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhược Diệp trong ánh mắt của tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ đến nhìn như phổ thông Lý Vấn Thiện, còn cất giấu bậc này khủng bố lực lượng. Lưu Ly cũng là như vậy, đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị lấp lóe, phản phất nhận thức lại rồi Lý Vấn Thiện một dạng. Nam dưới đất Isida, thấy một màn này, càng là hù dọa trái tim đều muốn hít thở không thông. Ta đến tột cùng đắc tội người thế nào? Hắn lúc trước cho rằng Lý Vấn Thiện chính là một con miên dương, tiện tay là có thể bắt chẹt, kết quả hiện tại mới phát hiện, đây là một đầu bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể ăn thịt người mãnh hổ. Khác 10 đại cao thủ, cũng đều là yên lặng, không nói lời nào. Một màn trước mắt này, hướng bọn hắn tạo thành trùng kích thực sự quá to lớn. Thần tử đăng lâm e giờ quốc thế hệ thanh niên, đã bao nhiêu năm, đều không người có thể khiêu chiến địa vị của hắn, hắn pháp võ song tu, cộng thêm hắn thần thức, cơ hồ đồng giai vô địch. Ngươi mới vừa nói, hoa quốc võ thuật, không chịu nổi một kích. Hiện tại ngươi có dám lặp lại lần nữa? Lý Vấn Tiền một cái quét tới, trong mắt đen nhánh giống như là thật lớn tinh không bao phủ tại trên bầu trời, cho người một loại áp lực vô hình. Ngươi đến tuột cùng là ai? Đến ta e giờ quốc, có mục đích gì? Thần tử gầm thét, ánh mắt đỏ bừng, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ thất bại qua. Đối với hắn đã kích quá lớn, từ hắn xuất đạo đến nay, khi nào bị bại? Huống chi còn là loại này không huyền niệm chút nào nghiền ép. Ta nói rồi, ngươi không xứng biết, nếu dám ra tay với ta, rồi mời ngươi đi chết đi. Lý Vấn Thiền vừa nói, liền muốn động thủ. Nhưng mà đột nhiên, có côn trùng kêu vàng chim hót thanh âm vang vọng lên, phảng phất cao sơn lưu thủy, ý cảnh trầm động. Đây vừa dứt tiếng dưới, phảng phất mùa hè nóng bức gặp hàn băng, trong sân sơ sát tiêu điều bầu không khí, nặng nề khí tức, một hồi liền bị hòa tan. Vấn Thiền quân, có thể hay không thêm vào thần tử một mệnh đâu? Một đạo yếm dịu, êm ái. Nhu nhu thanh âm, chậm rãi vang vọng lên. Hơn nữa chàng quán bên trong, đột nhiên bay tạo nên từng mảnh hoa anh đào, những này hoa anh đào tươi đẹp mềm mại, mỗi một mảnh đều mỹ lệ vô cùng. Là thánh nữ. Trong ngay mắt, toàn bộ chàng quán đều hành động, ồn ào rung trời. Từng đạo cùng nhiệt ánh mắt, nhìn về phía chàng quán lối vào. Lối vào, từng vị thân mặc quần áo màu trắng mỹ nữ xuất hiện, những mỹ nữ này, mỗi một cái đều trên tướng mạo các loại, tuổi trẻ đậm nhã, hơn nữa tất cả mọi người tuổi tác đều không có vượt qua 18 tuổi. Trong tay của các nàng, mang theo giỏ hoa, phảng phất hoa tinh linh một dạng. Hướng về bốn phía hát hoa anh đào. Những thứ này đều là vũ nữ. Thần xã vũ nữ là bên cạnh thánh nữ người thân cận nhất, chuyên môn hầu hạ thánh nữ. Có thể nhìn thấy những này vũ nữ, nói rõ thánh nữ sắp đến. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về lối vào, từng cái ánh mắt quyết liệt, mong mỏi cùng trông mong chờ đợi thánh nữ xuất hiện. Nhưng tiếc là, thánh nữ cũng chưa từng xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Chỉ thấy những kia vũ nữ, một đường đi tới, cuối cùng đi thẳng tới Lý Vấn Tiền bên người, hướng về Lý Vấn Tiền doanh doanh nhất bái, "Vấn Tiền quân, thánh nữ đã đang đợi ngài." Vừa nói, ánh mắt của các nàng cùng nhau nhìn về Lý Vấn Tiền bên người Lưu Ly. A, Lưu Ly sững sờ, không rõ vì sao, liền vội vàng khoát tay nói, ta không phải cái gì thánh nữ à, các ngươi không muốn nhận là người. Nàng dám phát thề, mình chỉ là một phổ thông nữ hải, không thể nào cùng thánh nữ có quan hệ gì. Những kia vu nữ nhẹ nhàng cười, sau đó cùng nhau cung kính nói, thỉnh thánh nữ đại nhân hàng lâm. Hướng theo thanh âm của các nàng rơi xuống, Lưu Ly thân thể nhất thời chấn động, chàng quán bên trong hoa anh đào bắt đầu vây quanh nàng xoay tròn, sau đó trên trán của nàng chậm rãi xuất hiện một khỏa tinh xảo cây hoa anh đào ấn ký. Vấn Thiên Quân. Lúc trước kia nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm từ kia hoa anh đào ấn ký bên trên vang vọng lên. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ chính là e giờ quốc truyền thuyết bên trong hàng thần nghi thức đi. Lý Vấn Thiên mắt lộ ra vẻ kinh dị, vị thánh nữ kia, bản tôn cũng chưa từng xuất hiện, nhưng mà lực lượng của nàng lại tạm mượn Lưu Ly thân thể, hàng lâm tại Lưu Ly trên thân. Loại này hàng thần, là e giờ quốc thuật pháp bên trong độc nhất một loại thủ đoạn. Vấn Thiên Quân, mời vào đi, ta ở bên trong chờ ngươi. Hoa anh đào ấn ký bên trên thanh âm tiếp tục vang vọng lên. Cái này khiến rất nhiều người nghi hoặc, mời vào. Làm sao tiến vào? Đi đâu? Ngay tại bọn hắn đang lúc nghi hoặc, Lý Vấn Tiền bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, hắn một tia lực lượng thần thức từ trong thức hải tôn trào, va chạm vào rồi lưu ly trên trán Hoa Anh Đào ấn ký. Sau đó sau một khắc, thần trí của hắn liền tiến vào một phiến kỳ lạ không gian bên trong. Bên trong vùng không gian này, đâu đâu cũng có xinh đẹp cây hoa anh đào, làm lòng người say hương vị, bao phủ ở trong không gian. Tại đây quả thực quá đẹp, phảng phất nhân gian tiên cảnh, dương mắt nhìn lên, xa xa cây hoa anh đào, cuộn cuộn giống như màu hồng biển hoa. Lý Vấn Thiền hơi nhìn thêm vài lần, liền thu hồi ánh mắt. Hắn bước mà đi, đi về phía trước. Cuối cùng, tại một khỏa nhất che trời cây hoa anh đào trước mặt, hắn ngừng lại. Khỏa này cây hoa anh đào, cao đến trăm trượng, tựa như một tòa núi cao, nó cành lá cầu tấm, hoa cái như mây, rễ cây giống như là từng đầu cự long, thân cây thô to không thể tưởng tượng nổi. Không cách nào tưởng tượng, đây là một khỏa sống bao nhiêu năm lão thụ. Có lẽ ngàn năm, lại thậm chí vạn năm. Cái này đã không thể xưng là phổ thông cây hoa anh đào rồi, mà là một loại linh thụ, thần thụ, bên trên lộ ra mênh mông lực lượng. Mà tại khỏa này dưới cây anh đào, sớm đã có người tại chờ. Đó là một lớn một nhỏ, hai cái nữ hài. Lớn ấy, tuổi chừng 18 tuổi, nữ hài này, mặt không biểu tình, ánh mắt của nàng cũng quá lạnh, giống như là không có cảm tình một dạng. Cả người lộ ra một loại người sống chớ tiến vào, cự người ngoài ngàn dặm băng sơn khí tức. Mà nhỏ kia một cái, chính là một cái nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Nàng dài quả thực quá đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, tinh xảo bên trong lộ ra trong suốt, mi mục như họa, màu da như tuyết, thật dài mi mắt mỏng như cánh ve, hướng theo đều đều hô hấp trên dưới rung rung, chọn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tuyệt luân đồng thời, vừa có một loại để cho người hít thở không thông mỹ cảm. Đặc biệt là, tóc của nàng, cư nhiên là một đầu màu hồng tóc dài, cùng nàng toàn thân xinh đẹp phấn ý cơ hồ hòa làm một thể. Chen ép nàng mặt ngọc đôi môi, phấn ngó sen giống như tuyết thủ cánh tay, và dưới váy như bôi dịch sữa tuyết trắng chân càng là rất cảm động. Non nớt tư thái tại váy phát họa bên dưới càng là không nói ra được yểu điệu rung động lòng người. Cái này màu hồng đậm, cư nhiên là tầng tầng lớp lớp hoa anh đào nơi đan thành, hết không tầm thường nữ hài có khả năng khống chế, nhưng mặc ở trên người của nàng, chính là không nói ra được hài hòa. Phản phất chỉ có loại này tận cùng xinh đẹp y phục, mới có thể xứng với nàng kia trong lúc lơ đãng triển lộ khí chất cao quý. Lý Vấn Thiền nhìn một chút hai cô gái này, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thán phục. Lần này Ezra quốc chuyến đi, thật ra khiến ta mở rộng tầm mắt ta. Người bình thường khẳng định cho rằng, cái kia khá lớn nữ hài mới là thánh nữ, nhưng mà Lý Vấn Thiền lại phát hiện, nàng loại kia đặc biệt khí tức, sợ rằng là thần thức. Nói như vậy, thần thức đều là đủ loại động vật hình thái, bởi vì thần thức bản thân là một loại yêu quái, tinh linh. Nhưng bây giờ, lại có hình người thần thức, ai có thể nghĩ tới? Mà cái kia tóc phấn tiểu nữ hải, mới là thánh nữ. Chương 266, muốn sinh cái hải tử thánh nữ. Tác giả, Phi Yến. Tóc hồng tiểu nữ hải là thánh nữ, khá lớn nữ hải, chính là nàng thần thức. Cái này thần thức khí tức trong người, so với vừa mới chó quỷ. Mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đây là một vị vương giả cấp bậc thần thức. Khi Lý Vấn Thiền bước vào nơi này thời điểm, thân là thần thức bản năng, làm nàng vững vàng phong tỏa lại Lý Vấn Thiền. Ở tại bên hông, còn có một cái đặc biệt kiếm. Trên thanh kiếm này tản mát ra khí tức, có thể so với Lý Vấn Thiền luyện chế thất tinh bắt đầu kiếm. Nàng tay trắng, nắm chuôi kiếm, cảnh giác vô cùng nhìn thấy Lý Vấn Thiền. Nàng có thể cảm nhận được, tràn ngập tại Lý Vấn Thiền trên thân khí tức cường đại. Tiểu Kỳ, không có chuyện gì, không muốn căm thù Vấn Thiền quân. Thánh nữ dáng vẻ ưu nhã, nàng nhắc tới váy, hướng về Lý Vấn Thiền không người nhất bái. Vấn Thiền quân, lần đầu gặp mặt, ngài có thể gọi ta Linh Lung. Nàng mặc dù coi như tuổi nhỏ non nớt, nhưng mà kia tuyệt mỹ vô cùng dung nhan, cho dù chỉ là nhất cử nhất động, cũng tràn đầy vô cùng mị lực. Ngươi biết ta là ai, cũng biết ta muốn tới. Lý Vấn Thiền ngữ khí nhẹ nhàng phi thường, giống như là một ao bình tĩnh bóng loáng giống như gương ao nước giống như. Hắn có chút kinh ngạc. Ngoại giới người đều cho rằng hắn chết ở quả bom chi mâu dưới. Vừa rồi tại tràng quán bên trong cũng không có người nhận thức hắn. Chính là thánh nữ này lại biết rõ hắn là ai, phản phất cũng biết hắn muốn tới một dạng. Đây là cái thủ đoạn gì? Vấn Thiền quân không cần nghi hoặc, đây là bởi vì ta có một chút biết trước tương lai năng lực, có thể nhìn thấy một chút người khác không thấy được đồ vật. Là lướt ánh mắt vẫn nhìn Lý Vấn Thiền, nàng mặt mỉm cười, khoe miệng hơi nhếch lên giống như một cái hài tử bướng bỉnh, thấy được mình thích nhất đồ vật. Biết trước tương lai. Lý Vấn Thiền nhíu mày, đối với loại năng lực này có chút không thể tin, thiên cơ không lường được, từ xưa nhớ muốn tính toán trương người tới đều không có kết quả gì tốt, nhân lực lại làm sao có thể nắm bắt thiên cơ. Thật có loại năng lực này cũng tất bị thiên phạt, do ngó thiên cơ là phải trả giá thật lớn, tức gọi là thiên cơ không thể tiết lộ. Linh Lung nếu là thật có loại năng lực này, trời cao cũng sẽ không để cho nàng sống tiếp, cho dù là đắc đạo phi thăng chân tiên thần linh cũng không thể có loại năng lực này. Nếu là thật có thể biết trước tương lai, kia chẳng lẽ có thể tùy ý điều khiển số mạng? Thử nghĩ một hồi, nếu như một người ngày mai sẽ bị đục chết, nhưng mà sớm biết ngay sau đó tránh được tai nạn xe cộ, không phải là nghịch thiên cải mệnh, đem trong chỗ tối tâm định số đều nghịch chuyển. Nếu là thật có thể như thế, thiên đạo kia đều phải loạn. Ta chỗ đã thấy tương lai chỉ là một chút tan cảnh tin tức, cũng không hoàn chỉnh. Linh Lung giải thích, đây là nàng từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực, có thể xưng là nhìn thấy tương lai. Bất quá loại này nhìn thấy tương lai cũng không phải hoàn chỉnh biết trước tương lai có thể xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ là vừa vặn thấy một chút phá toái tin tức, nhìn thấy Lý Vấn Thiền bước lên Ezra quốc thổ địa. Hơn nữa loại năng lực này không chịu khống chế của nàng, không phải nàng nhớ biết trước, là có thể đoán trước, là một loại có linh cảm, đột nhiên tới biết trước. Thì ra là như vậy, quên đi, không nói cái này, ngươi đặc biệt gặp ta, lại là vì sao? Lý Vấn Thiền chuyển đề tài, nói ngay vào điểm chính, ngươi là thần xã thánh nữ, mà ta là người nước Hoa, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bèo nước gặp gỡ. Vấn Thiền quân, ngươi cảm thấy Linh Lung đẹp mắt không? Linh Lung ngước đầu, đôi mắt nhìn thấy Lý Vấn Thiền, hai con mắt ánh sáng, phảng phất tại dịu dàng vuốt ve Lý Vấn Thiền mặt. Nàng chẳng những là một đầu màu hồng tóc dài, ngay cả con ngươi đều là cánh hoa anh đào màu hồng, xinh đẹp mờ ảo. Lý Vấn Thiền nhướng mày một cái, ngược lại không đoán ra tâm tư của nàng. Xinh đẹp. Hắn nói thật, không có ý tứ gì khác. Nếu Vấn Thiền quân cảm thấy Linh Lung xinh đẹp, có thể hay không ở lại Linh Lung bên cạnh, Linh Lung muốn cùng Vấn Thiền quân sinh cái hài tử. Linh Lung lúc nói lời này, không có chút nào cô gái e lệ, liền to gan như vậy nói ra, dám yêu dám hận, không giấu giếm. Nhưng những lời này, rơi vào Lý Vấn Thiền trong tai, nhưng lại như là cùng ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn xưa nay bình tĩnh, 300 năm đến, chuyện gì không có trải qua. Chơi sắp xuống, đều có thể hờ hững. Chính là trước mắt loại tình huống này, lại có chút siêu thoát hắn khống chế, cơ hồ làm hắn ngây người. Hắn bị tỏ tình. Không đúng. So sánh tỏ tình còn đáng sợ hơn. Đi lên liền muốn cùng hắn sinh hài tử. Lấy Vấn Thiền quân thực lực, nếu như cùng ta kết hợp, nhất định có thể sinh ra từ trước tới nay cường đại nhất hài tử. Linh Lung nhìn chằm chằm đến Lý Vấn Thiền, ánh mắt giống như khói giống như sương, vóc người của nàng thon nhỏ non nớt, trước ngực tựa như nụ hoa chấm nở đóa hoa, mặc dù chỉ là hơi gồ lên, nhưng cũng có hương vị khác. Trên người của nàng tràn ngập hoa anh đào hương vị, càng là so sánh tiên ngưỡng còn muốn phân hương, để cho người say mê. Không được, ta không thể nào đáp ứng. Lý Vấn Thiền phục hồi tinh thần lại, dứt khoát quả quyết cự tuyệt. Cái này khiến hắn trở thành cái gì? Sinh dục công cụ. Ta khuyên ngươi chính là bỏ ý niệm này đi, hiện tại Hải Đăng vẫn nhìn chằm chằm vào ta, các ngươi e giờ quốc người, nghe lệnh của Hải Đăng, cũng muốn mạng của ta, ngươi sẽ không sợ cùng ta dây dưa, Hải Đăng cũng chứa không nổi ngươi sao? Lý Vấn Tiền khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói ra. Thân xã có mạnh đến đâu, làm sao cùng Hải Đăng chống lại? Không sao Vấn Tiền quân, hiện tại không có ai biết ngươi còn sống, ngươi có thể cùng ta ẩn cư, chờ chúng ta sinh ra hải tử, đạt đến truyền thuyết bên trong chí thần chi cảnh, Hải Đăng thì sợ gì đâu? Linh Lung vung lên trắng như tuyết khuôn mặt, chật vật nhón chân lên, nàng tiểu diễm ướt át môi đỏ như son, cơ hồ muốn hôn lên Lý Vấn Thiền. Đáng tiếc, Lý Vấn Thiền không chút nghĩ ngợi, một cái liền đẩy ra nàng. Ngươi biết thần cảnh, phá toái hư không, thọ đạt đến vạn năm. Linh Lung phun ra đây 8 chữ, nàng bị Lý Vấn Thiền đẩy ra sau đó, cũng không có ảo não, mà là nói về lai lịch của mình. Vấn Thiền quân, ngươi biết ta cùng cây hoa anh đào trong lúc đó, có liên quan gì sao? Đừng nhìn ta dạng này, kỳ thực ta đã có rất dài tuổi thọ nha. Ta là cây hoa anh đào thai nghén thần linh. Hướng theo nàng kể lại, Lý Vấn Thiền trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Cái này Linh Lung, cư nhiên là một cái cùng Lạc Thần Nguyệt tương tự nữ tử, Lạc Thần Nguyệt là tần lĩnh long mạch đản sinh. Mà cái này Linh Lung là một khỏa cổ xưa cây hoa anh đào, đản sinh thần linh. E giờ quốc thần xã, thờ phượng chính là sơn xuyên thảo mộc chi thần, coi thiên nhiên đủ loại động thực vật làm thần chỉ, bất quá chân chính có thể đản sinh thần linh, ít lại càng ít. Linh Lung chính là một cái chân chính thần linh. Thật muốn tính toán ra, tuổi thọ của nàng, sợ rằng đã có mấy ngàn năm rồi, cổ lão chi cực. Gốc cây này chính là bản thể của ngươi. Lý Vấn Thiền nhíu mày, nhìn về phía khỏa này cao đến 100 trượng cây hoa anh đào. Là ta. Linh Lung thản nhiên thừa nhận. E giờ quốc tông giáo đem Linh Lung loại này tồn tại xưng là thần linh, mà tại trong tu chân giới kỳ thực chính là có cây thông linh sau đó thành tinh, giống như cái gì thụ tinh, sữa ong chúa. Chờ một chút. Lý Vấn Thiền chậm rãi nhíu mày, cây cối thành tinh, đản sinh linh tính, trong tu tiên giới ngược lại hiếm thấy. Bất quá, giống như ngươi vậy đản sinh sinh linh, cơ bản đều có một cái vấn đề. Tuy rằng các ngươi nắm giữ rất dài thọ mạng, nhưng mà từ hoa cỏ cây cối bên trong đản sinh sinh linh rất khó thoát khỏi bản thể, cho nên bản thể của ngươi không thể đích thân đến, chỉ có thể lấy loại này hàng thần phương thức cùng gặp mặt ta. Ngươi muốn cùng ta kết hợp sinh ra hài tử, thật chỉ là vì dòng máu mạnh nhất sao? Hay là ngươi là muốn lợi dụng ta thoát khỏi trói buộc, từ đó tiêu giao tự tại đâu? Nghe vậy, Linh Lung nét mặt tươi cười như hoa, chỉ là lúc này nụ cười của nàng không có tiểu nữ hài ngây thơ, mà là có một tia tà ác. Vấn Thiền quân, bị ngươi phát hiện đâu, ta chọn chúng nam nhân quả nhiên là thông minh như vậy. Chương 267, bệnh tiểu Linh Lung, tác giả Phi Yến. Bị phơi bày sau đó, Linh Lung hoàn toàn không biện giải, chút nào đều không có đi che giấu mục đích của mình. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là nàng tình thế bắt buộc. Cho dù để cho Lý Vấn Thiền đã biết trận tướng, nàng cũng không cần thiết chút nào. Vào giờ phút này, nàng nhìn Lý Vấn Thiền ánh mắt như hắc thủy tinh vậy trong veo trong hai tròng mắt, mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Loại ánh mắt này thật giống như tiểu hài tử nhìn thấy yêu thích vô cùng món đồ chơi, lộ ra một loại cố chấp, một loại điên cuồng. Lý Vấn Thiền cùng mắt đối mắt, ánh mắt của hắn lại từng bước nghiêm túc. Ngươi muốn đem ta làm thành một loại tế phẩm, để cho ta thay thế ngươi, khốn tiến vào cây anh đào bên trong, dạng này ngươi là có thể triệt để thu được tự do. Lúc này, hắn loại kia mang theo băng xương cùng dao sắt chi ý ánh mắt, liền tựa như từ trong gió lạnh lạnh lẽo hàn xương đúc tạo thành mà ra, không cần tức giận, liền có khiến người sùng bái uy thế tồn tại. Cỏ cây một khi đản sinh linh trí, thành tinh sau đó, hạn chế cũng rất lớn. Cho dù bọn chúng nắm giữ rất dài vô cùng thọ mạng, thế nhưng lại khó có thể rời khỏi bản thể. Đương nhiên, cưỡng ép rời khỏi cũng có một chút biện pháp, nhưng đại giới là được mất đi kia rất dài vô cùng thọ mạng. Linh Lung cũng không nguyện ý như thế, cho nên nàng cần thiết một cái tế phẩm để thay thế nàng. Lý Vấn Thiền chính là nàng chọn chúng cái kia tế phẩm. Vấn Thiên Quân, vĩnh viễn trở thành ta một bộ phận, đây không tốt sao? Dạng này ngươi liền có thể vĩnh viễn cùng với ta nữa nha. Là lướt thanh âm, vẫn là mềm mềm mềm, chỉ là ánh mắt của nàng, nhìn qua càng điên cuồng. Cho dù ai nghe được nàng những lời này, đều sẽ rợn cả tóc gáy. Nàng đối với Lý Vấn Thiên có, không phải yêu thích, không là ái tình, mà là một loại bệnh trạng muốn chiếm làm của riêng. Không phải muốn nói, hiện đại ngược lại có một từ ngữ rất thích hợp với nàng, đó chính là bệnh kiểu. Vì sao chọn chúng ta? Lý Vấn Thiên kia một đôi tĩnh mịch đen nhánh trong ánh mắt giống như là chôn giấu người nào hài cốt, khiến người nghĩ đến mà sợ, không dám nhìn thẳng, giọng lớn e dè quốc, không có những người khác có thể đạt đến yêu cầu của ngươi sao? Ngươi lựa chọn ta trở thành ngươi tế phẩm, lại là nguyên nhân gì? Ta đương nhiên có thể lựa chọn những người khác, bất quá, cùng ta kết hợp, trở thành một bộ phận của thân thể ta, chuyện trọng yếu như vậy, ta đương nhiên muốn chọn một của mình thích. Vấn Thiên Quân, ánh mắt của ngươi lạnh quá, nhưng mà Linh Lung không có chút nào sợ nha. Vấn Thiên Quân, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Linh Lung đối với ngươi chính là Nga. Linh Lung tại năm tháng khá dài trước, khả năng mấy ngàn năm đi. Khi đó, ta nhìn thấy tương lai, liền thấy Vấn Thiên Quân sẽ bước lên tại đây. Khi đó, ta một cái liền thích Vấn Thiên Quân nữa nha. Đây là ta đối với ngươi dài đến trăm ngàn năm yêu say đắm. Trăm ngàn năm, ta đều không có gì tình biệt luyến, chỉ trung tình Vấn Thiên Quân một người. Vấn Thiên Quân, ngươi có cảm nhận được Linh Lung đối với tâm ý của ngươi sao? Là lướt đôi mắt, phảng phất tinh dạ giống như thần bí lại xa xa, mà giờ khắc này nó lại giống như là bị sao băng đốt, vô cùng quyết liệt băng xạ mà ra, quả thực liền muốn đem Lý Vấn Thiên hoàn toàn cháy hết. Đây cơ hồ là một loại bệnh trạng si mê. Vừa vặn chỉ là bởi vì tại trăm ngàn năm trước, ngươi đoán được rồi ta, ngay sau đó liền tiếp tục chờ ta. Lý Vấn Thiên đem thanh âm theo bản năng áp tới thấp, đồng thời thu liễm nụ cười trên mặt, biến đến mức dị thường nghiêm túc. Phải đâu, ta rất ưa thích Vấn Thiên Quân rồi, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khắc, đều muốn niệm tình ngươi. Linh Lung nói chuyện không cố kỵ chút nào, phảng phất trời sập xuống, cũng muốn không để ý tới đạt được Lý Vấn Thiên. Vấn Thiên Quân, ngươi biết không, mấy trăm năm trước, thần xã đại thần quan, cái nam nhân kia, hắn đã từng điên cuồng mê luyến ta, si mê ta, nguyện ý vì ta dâng ra tất cả, vì ta mà chết. Nhưng mà ở trong mắt ta, hắn không bị kịp Vấn Thiên Quân một đầu ngón tay. Hắn thậm chí cầu khẩn ta, cho dù có thể chạm một lần bàn tay của ta, hắn đều đủ hài lòng. Nhưng mà ta không để cho hắn chạm qua cho dù một sợi tóc ngà. Ta một mực tại chờ đợi Vấn Thiên Quân đi. Linh Lung giơ hai tay ra, nàng ra thị thắng tuyết, ngũ quan vô cùng tinh xảo, một đầu màu hồng tóc dài, trong suốt như ngọc, "Vấn Thiên Quân, ta liền ở ngay đây, ngươi không thích thân thể của ta sao?" Thanh âm của nàng, đột nhiên mang theo một chút mị ý, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ hô, quyến rũ thanh âm từ trong hơi thở mớ mà ra, tựa như điện lưu giống như để cho người khẽ run. Linh động con ngươi cũng phảng phất làm mông thượng một tầng mong mỏng hơi nước, từng bước trở nên quyến rũ mà lờ mờ. Môi anh đào của nàng là như thế gợi cảm, hiện lên béo mập sáng bóng, cơ hồ có thể để cho bất kỳ người đàn ông nào đều không cầm được, muốn ôm đến hôn. Gương mặt của nàng hẹp, cằm thật nhọn, hai mắt thật to khỏe mắt hơi nhếch lên, rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến họa quốc gương dân đắc kỷ. Nàng bề ngoài nhìn như tuổi nhỏ non nớt, nhưng lúc này nàng loại kia nhân quân chọn lựa bộ dáng, kinh diễm tuyệt luân, cơ hồ có thể để cho bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó động tình. Nhưng Lý Vấn Thiên con ngươi lại giống như là ma quỷ rút kiếm ra đến, xé rách tất cả, ngươi cảm thấy, ta sẽ tham luyến lục dục, sau đó trở thành ngươi tế phẩm, từ đó bị nhốt tại cây hoa anh đào bên trong. Vấn Thiên Quân, ngươi là muốn cự tuyệt Linh Lung sao? Linh Lung lẩm bẩm nói, thanh âm rất nhẹ, phảng phất người yêu sau khi chia tay tan nát cõi lòng khổ sở bộ dáng, rất là làm người yêu mến. Trong mắt của nàng cũng hiện ra hơi nước, treo nước mắt trong suốt, một bộ dáng vẻ đáng yêu, khiến người không đành lòng cự tuyệt. Phảng phất cự tuyệt nàng là một loại thiên đại sai lầm, là tội không thể tha thứ sự tình. Không cần kiểu nhìn ta như vậy, ngươi những trò hề này có lẽ có thể mê hoặc bất luận người nào, nhưng đối với ta vô dụng. Ngươi dám coi như ngươi ta muốn để cho ta trở thành ngươi tế phẩm, chỉ một điểm này, ngươi đáng chết. Lý Vấn Thiên thanh âm lạnh lùng như băng. Thánh nữ lại làm sao? Vô luận ngươi cỡ nào mỹ lệ, cỡ nào cốt sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, trong mắt hắn cũng chỉ là khô lâu một bộ. Trong mắt của hắn chỉ có hai loại người, hoặc là bằng hữu, hoặc là địch nhân. Vấn Thiên Quân, ngươi thật là vô tình. Linh Lung khổ đợi rồi ngươi trăm ngàn năm, lâu như vậy si tình yêu say đắm, ngươi sẽ không có cảm nhận được sao? Linh Lung mi mắt buông xuống, một bộ tinh thần chán nản bộ dạng, phảng phất tan nát cõi lòng một dạng. Nhưng một giây kế tiếp, nàng lại nở rộ nụ cười, nhìn chằm chằm Lý Vấn Thiên, gàn từng chữ, không quan tâm Thiên Quân, ngươi cự tuyệt Linh Lung, không hữu dụng nga. Linh Lung đợi ngươi lâu như vậy, nhất định sẽ đạt được ngươi. Vô luận ngươi làm cái gì, cũng không thể thoát khỏi là lướt lòng bàn tay. Ngươi là lướt, ai có thể hay không đem ngươi cướp đi? Linh Lung tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ đạt được ngươi. Lý Vấn Thiên gặp qua rất nhiều ánh mắt, có như đầm lầy trong đêm tối ánh nến, thần bí xa xôi, có như vực sâu đói bụng độc xà, hung tàn mà tàn nhẫn, có như trầm mặc thiên cổ hóa đá, chết lặng mà ngây ngô si, mà có như lễ tình nhân bầu trời đêm tân nguyệt, trong suốt mà sạch sẽ. Nhưng mà là lướt ánh mắt, hắn lần đầu tiên gặp. So sánh dung nham còn muốn nóng bỏng, so sánh ma quỷ còn muốn si cuồng. Bên trong phản chiếu đến thân ảnh của hắn, ngoài ra không có những thứ khác, đây là một loại cực hạn bệnh hoạn. Tại Linh Lung si cuồng trong ánh mắt của, Lý Vấn Thiên nhẹ giọng ngâm nga, lần sau gặp lại, ta sẽ chém rồi ngươi. Chương 268, đàm phán không thành, địch nhân mới tác giả, Phi Yến. Tràng quán bên trong, vô số người nhìn thấy Lý Vấn Thiên cùng Lưu Ly, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Các ngươi nói, hắn nhìn thấy thánh nữ sao? Cùng thánh nữ đang nói chuyện gì đâu? Thánh nữ đến tột cùng là cái hạ người gì? Truyền thuyết nàng là chúng ta e giờ quốc ngàn năm vừa thấy mỹ nữ tuyệt thế, cũng không biết là thật hay giả, thật muốn tận mắt gặp một lần a. Thần xã thánh nữ, đối với e giờ quốc dân chúng lại nói, tràn đầy quá nhiều thần bí. Có rất nhiều liên quan tới nàng truyền thuyết. Nhưng mà, lại chưa từng có ai từng thấy nàng hình dáng. Bất quá, mọi người đối với nàng kính ngưỡng, không giảm chút nào, chỉ là nàng có thể để cho anh hoa đua nợ năng lực đặc thủ, cũng đủ để chứng minh bất phàm của nàng. Hiện tại với ta mà nói, là cơ hội tốt nhất. Mọi người bên trong, thần tử ánh mắt lấp lóe, trong tâm thoáng qua sát ý. Lý Vấn Tiền đứng ở nơi đó, phảng phất nguyên thần xuất khiếu một dạng, vẫn không nhúc nhích, sau lưng không môn đại khai, không chút nào đề phòng. Hắn muốn giết Lý Vấn Tiền, chỉ có thừa dịp hiện tại cơ hội này, mới có một tia hy vọng. Vừa nghĩ tới mình thần thức chó quỷ chết tại Lý Vấn Tiền trong tay, vừa nghĩ tới Lý Vấn Tiền cường đại như thế, bao trùm ở trên hắn. Trong lòng của hắn lửa ghen, liền không bị khống chế dũng động lên. Giống như hắn bá đạo như vậy người, trong tâm căn bản không có dung người chi lượng, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, có người có thể so với hắn ưu tú. Người nước Hoa, đi chết đi cho ta, thế hệ thanh niên bên trong, ta mới là đệ nhất. Thân tử nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tựa như mũi tên rời cung, hướng về Lý Vấn Thiện. Hết thảy các thứ này, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, trong nháy mắt, hắn liền ngang qua hơn trăm thước, đến Lý Vấn Thiện sau lưng. Ầm ầm. Hắn một quyền hướng phía Lý Vấn Thiện đầu lâu đánh. Mắt thấy đến quả đấm của hắn liền muốn bắn trúng, nhưng liền ở cách ba tấc địa phương, bỗng nhiên ngừng lại, động một cái cũng không thể động. Đây là lĩnh vực. Thân tử cảm giác đến mình, giống như là bị không gian đóng băng, khó có thể nhúc nhích. Hắn trợn to hai mắt, không thể nào tin nổi. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được, Lý Vấn Thiền đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào. Đây là một vị vương giả. Vương giả, cho dù là đang nhắm mắt ngủ, ngươi muốn đánh lén giết hắn, cũng không thể, bởi vì vương giả xung quanh cơ thể, tự thành lĩnh vực. Tuổi trẻ như vậy vương giả, lại là từ Hoa Quốc mà đến, lẽ nào hắn là? Thân tử trong tâm run rẩy, nghĩ tới một người. Một cái nên người bị chết. Lý Vấn Thiền. Hắn không phải chết ở hải đăng quả bom chi mâu dưới sao? Vì sao, hắn lại ở chỗ này? Đang lúc này, Lý Vấn Thiền kia một tia thần thức, cũng đi ra ngoài, trở về quy bản thể. Hắn xoay người, nhìn thấy thần tử, hỏi, thánh nữ bản tôn, ở nơi nào? Ta. Thần tử vốn còn muốn kháng cự một hồi, nhưng mà Lý Vấn Thiền ánh mắt, thực sự quá đáng sợ, trong tâm phòng tuyến trong nháy mắt liền bị kích phá, run rẩy nói, ta không biết. Đây chính là cường giả khí thế. Một chút cường giả, cho dù chỉ là một cái ánh mắt, đều có thể hù dọa phá người bình thường mật. Lý Vấn Thiền cái nhìn này, mang theo vô tận sát khí, tựa như một vị nắm giữ đại quyền sinh sát diêm vương, mạnh như thần tử, cũng khó mà chống lại. Không biết. Lý Vấn Thiền nhướng mày một cái, nhìn ra hắn không phải là đang nói láo, đã như vậy, ngươi cũng không có dùng, chết đi. Dứt tiếng, cũng không thấy hắn thi triển cái gì động tác, chỉ là tâm niệm vừa động, đem một tia không khí ngưng luyện, giống như đạn mở dạng, xuyên qua thần tử đầu lâu. Máu đỏ tươi cùng thảm bộ hốc trắng lăn lộn chung một chỗ, như tơ bông ngọc vỡ vậy tung tóe mà ra. Là ai? Đương nhiên, một đạo thê lương bi thảm âm thanh bỗng dưng vang vọng lên, đây không phải là thần tử thanh âm, khàn khàn mà tà ác, phảng phất không thông qua người lỗ tai, mà là trực tiếp trong linh hồn truyền đến một dạng. Tựa như từ địa ngục bên trong truyền tới ác quỷ gào thét bi thương, mang theo vô cùng tà ác cùng hỗn độn thần ý. Ai dám giết ta phát ngôn viên? Thanh âm này thật là tà ác, đem ở đây rất nhiều người đều sợ hồn phi phách tán. Chỉ thấy từng đạo hắc khí từ thần tử thể nội toát ra, sau đó ở trên không bên trong từng bước ngưng tụ, hóa thành một tấm cái trán mọc ra độc giác, mặt xanh nhanh vàng, ánh mắt đỏ ngầu, vô cùng dữ tợn ác quỷ bộ dáng. Đây là quỷ thần. Có người mặt liền biến sắc, hét lên kinh ngạc. Thân tử dấn thân vào hắc ám, ôm quỷ thần chi lực, hướng về quỷ thần hiến tế, tại trên thân thể của hắn lại có một đạo quỷ thần thần niệm phân thân. Đây vẫn là rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy loại này truyền thuyết bên trong quỷ thần. Lẽ nào lời đồn là thật, thế gian thật tồn tại thập nhị quỷ thần sao? Có người tâm thần run rẩy, đáy lòng toát ra quần quần hàn khí. Là ngươi giết ta phát ngôn viên, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cái này quỷ thần phân thân vô cùng hư huyễn, chỉ là một tia thần niệm chi lực mà thôi, vốn không phải là bản thể. Lúc này nó bỏ lại một câu lời độc, liền muốn chạy trốn ra ngoài. Nó có thể nhìn ra Lý Vấn Tiền cường đại, không phải nó một bộ phân thân có thể đối phó. Chỉ là một đạo thần niệm phân thân, cũng muốn từ trước mặt của ta chạy trốn. Lý Vấn Tiền lạnh rên một tiếng. Trong mắt của hắn sâu bên trong, đột nhiên xuất hiện hai điểm lỗ kim kích thước ngọn lửa, đây ngọn lửa nhanh chóng biến lớn, cuối cùng phun mạnh ra ngoài, hung hăng thiêu đốt phần tinh chi hỏa, tựa như hai đầu hỏa long một dạng, quét qua hư không. A, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Quỷ thần kêu thảm một tiếng, hóa thành một luồng khói xanh. Vấn Tiền quân, ngươi vừa mới chính là đắc tội một vị quỷ thần đi. Lúc này, Lưu Ly cười lên, bất quá vang lên chính là lạ lướt thanh âm, nàng còn đang Lưu Ly thể nội, cũng không rời khỏi. Vậy thì như thế nào? Lý Vấn Thiền nhàn nhạt liếc nàng một cái, mặt không biểu tình. Thập nhị quỷ thần, năm đó tuy rằng bị kiếm thánh vi tên một lòng trọng thương, bất quá bọn hắn đều không có chết, mà là ẩn núp lên, trải qua nhiều năm như vậy tu sinh dưỡng tức, có lẽ cũng sớm đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Linh Lung nét mặt tươi cười như hoa nói, ngươi đã đắc tội một vị quỷ thần, đến lúc đó thập nhị quỷ thần sẽ toàn bộ tìm tới ngươi. Thập nhị quỷ thần một khi liên thủ, bọn hắn lực lượng có thể sẽ so sánh Vấn Thiền quân mạnh hơn nha. Nếu như Vấn Thiền quân đáp ứng ta, ta có thể giúp Vấn Thiền quân khỏi bị quỷ thần xâm hại. Linh Lung vẫn chưa từ bỏ ý định, còn là muốn được Lý Vấn Thiện. Nói đủ chưa?
Nói đủ rồi, liền lăn đi.
Lý Vấn Thiện hờ hững nói, quỷ thần là cái gì, chỉ là một chút quỷ vật mà thôi.
Thập nhị quỷ thần, hắn căn bản không quan tâm.
Dám tới, loại này quỷ thần, kỳ thực vừa vặn trở thành tài liệu luyện đan. Đến lúc đó hắn luyện chế 12 viên thần đan đi ra, có thể chế tạo một nhóm đỉnh cấp cao thủ.
Vấn Thiện Quân, đối với Linh Lung thật là vô tình đi.
Bất quá Linh Lung sẽ không bỏ qua nha.
Vấn Thiện Quân, mong đợi chúng ta lần sau gặp mặt.
Khi đó, ngươi nhất định sẽ trở thành lạ lướt người, không biết Vấn Thiện Quân có hay không trải qua nữ nhân.
Linh Lung sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi, để ngươi cảm nhận được trước đó chưa từng có cực lạc.
Lạ lướt thanh âm dần dần biến mất,
mà Lưu Ly ánh mắt chính là từng bước khôi phục sáng trong, trên trán nàng cây hoa anh đào cũng cùng nhau biến mất.
Bất quá tỉnh táo sau đó, Lưu Ly đầu óc mơ hồ, có chút mê man, nàng cũng không biết vừa mới xảy ra cái gì.
Lý Vấn Thiện cùng Lạ Lướt gặp mặt, nàng hoàn toàn không biết chuyện.
Tuy rằng Linh Lung mượn thân thể của nàng, hàng lâm ở trên người nàng, có thể nàng chính là cái người ngoài cuộc.
Chương 269, đánh vào quạ dụ mì thế gia tác giả, Phi Yến.
Từ võ đạo tràng quán sau khi rời đi, Lý Vấn Thiện ngược lại không có làm khó những kia vu nữ. Những kia vu nữ tuy rằng đều là thánh nữ Lạ Lướt người, nhưng trên thực tế cũng không có người thật gặp qua Linh Lung bản nhân.
Ngày thường Linh Lung cùng các nàng liên hệ, đều là thông qua toàn quốc các nơi một chút cây hoa anh đào, truyền đạt chỉ thị.
Hắn ngược lại là muốn tìm ra Linh Lung bản tôn, trực tiếp chém nàng, xong hết mọi chuyện.
Đáng tiếc, nước Nhật mặc dù so với Hoa quốc, diện tích không lớn, nhưng dầu gì cũng là một cái quốc gia, muốn tại đây mênh mông quốc thổ bên trên tìm ra Linh Lung, tựa như cùng mò kim đáy biển một dạng.
Hôm nay, hắn chỉ có thể chờ đợi Linh Lung tới tìm hắn.
Lý tiên sinh, ngài
phải đi sao?
Lúc này, bên người Lưu Ly không bỏ mà hỏi.
Vừa mới Lý Vấn Thiện đã thông qua những người khác, đã biết quả dù mỉ thế gia chỗ ở.
Quả dù mỉ thế gia dù sao cũng là nước Nhật chuyển thừa mấy trăm năm gia tộc, tương đối hiền hách, bọn hắn thế gia vị trí trên bản đồ căn bản không lục ra được, làm việc giữ bí mật rất tốt.
Bất quá những ngày kia quốc thập đại cao thủ thanh niên, xem như có một chút thân phận địa vị, trong đó mấy người càng là cùng quả dù mỉ du nhì chỉ rổ quan hệ không tệ, còn đi qua quả dù mỉ thế gia. Cho nên từ bọn hắn trong miệng thu được quả dù mỉ thế gia vị trí sau đó, Lý Vấn Thiện liền định khởi hành, trước cùng quả dù mỉ thế gia làm kết thúc lại nói.
Không sai.
Lý Vấn Thiện gật đầu một cái.
Ta có thể cùng đi với ngài không?
Lưu Ly chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được nói ra.
Nàng tuy rằng cùng Lý Vấn Thiện nhận thức không lâu, nhưng đoạn trải qua này, đối với nàng mà nói, lại quá chân quý, đủ để cho nàng nhớ một đời.
Nàng cho tới bây giờ thật không ngờ, võ giả có thể cường đại tới mức như thế.
Lưu Ly, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.
Lý Vấn Thiện nhìn ra nàng không bỏ, nữ hài này, bản tính không xấu, vừa rồi tại tràng quán bên trong, cũng một mực lo lắng an nguy của hắn, không có thoát đi.
Phần này phẩm cách, ngược lại làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa.
Vậy ta về sau, còn có cơ hội nhìn thấy Lý tiên sinh sao?
Lưu Ly trong ánh mắt của, mang theo một nửa mong đợi, một nửa khẩn trương.
Nàng kỳ thực cũng biết, nàng chỉ là người bình thường, cùng Lý Vấn Thiện không có thuộc về một cái thế giới.
Đây từ biệt, sợ rằng liền cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy Lý Vấn Thiện rồi.
Nếu như còn có duyên, sẽ có cơ hội.
Lý Vấn Thiện suy nghĩ một chút, nói, người ta quen biết, cũng xem như duyên phận một đợt, ta đưa ngươi điểm đồ chơi nhỏ, liền xem lễ tiễn biệt đi.
Vừa nói, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào Lưu Ly trên trán.
Trong ngay mắt, Lưu Ly trợn to hai mắt.
Đây là
võ thuật.
Nàng cảm giác trong đầu nàng tràn vào đông đảo chiêu thức, mỗi một chiêu mỗi một thức đều bác đại tinh thâm, vô cùng ảo diệu.
Nàng cha là một võ giả, cho nên hắn cũng thường xuyên bị phụ thân mình chỉ điểm, hơi học qua một chút võ thuật, đã từng nàng ngây thơ cho rằng phụ thân mình võ học chính là tinh diệu nhất.
Chính là cùng hiện tại Lý Vấn Thiện truyền thụ cho nàng so sánh, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, nói là khác nhau trời vực đều không quá lắm.
Đây là Côn Lôn 36 thức.
Vừa đến, Lý Vấn Thiện là xem ở Lưu Ly cùng hắn quen biết một trận phân thượng.
Thứ hai, chính là bởi vì Lưu Ly phụ thân từng tại Hoa Quốc khai mở võ quán, truyền thụ võ đạo, loại này dám ở tha hương nơi đất khách quê người, một thân một mình, phát huy Hoa Quốc võ thuật tinh thần, ngược lại đáng giá sập đổ bội.
Cho nên, nể tình điểm này phân thượng, hắn cũng tính toán lưu lại ít đồ.
Dạy người lấy cá không bằng dạy người lấy cá.
Hắn lấy Côn Lôn 36 thức, với tư cách một chút tân hỏa hạt giống.
Đến mức tương lai, điểm này tân hỏa hạt giống, đến tột cùng là sẽ phát dương quang đại, vẫn là từ đấy yên diệt, tất cả đều xem Lưu Ly vận mệnh của chính mình rồi.
Lý tiên sinh, ngươi truyền thụ cho ta lợi hại như vậy võ thuật, ta nên báo đáp thế nào ngươi?
Lưu Ly chỉ cảm thấy phảng phất trời sập, đem nàng đập trong mặt, nàng lập tức lại kịp phản ứng, liền vội cung kính nói, Lý tiên sinh, ta có phải hay không nên gọi sư phụ ngươi?
Ba ba của ta nói qua, truyền đạo thụ nghiệp người, khi làm thầy người khác.
Lý Vấn Tiền lắc đầu cười khẽ, muốn làm đồ đệ của ta, nào có dễ dàng như vậy?
Muốn bái nhập môn hạ ta người, quá nhiều, ta cho đến nay, cũng chỉ là thu một cái đồ đệ mà thôi.
Ta chuyển cho ngươi Côn Lôn 36 thức, không có nghĩa là muốn thu ngươi làm đồ đệ.
Đương nhiên, nếu như tương lai, một ngày kia, ngươi võ thuật có thể có thành tựu, lại đến Hoa Quốc đi cái lễ bái sư, ta có lẽ sẽ đáp ứng.
Được rồi, dừng nói tại đây, cơ hội ta đã cho ngươi, có thể hay không nắm chặt, xem chính ngươi, ta phải đi.
Vừa nói, Lý Vấn Tiền chuyển thân rời đi, mấy bước liền biến mất tại trong đám người.
Lưu Ly chúc Lý tiên sinh chiến thắng trở về sau ta cũng nhất định sẽ cố gắng lên.
Lưu Ly la lớn.
Nàng kỳ thực khi còn bé liền bắt đầu học tập võ thuật, nhưng lúc đó còn chưa học được bao nhiêu tinh thâm đồ vật, liền xảy ra ngoài ý muốn, ba của nàng bị thần tử đánh bại sau đó, lòng tin bị đánh nát, từ đó chưa gượng dậy nổi, cũng sẽ không dạy nàng bất luận cái gì võ thuật. Cho nên từ đó về sau, nàng liền mất đi luyện võ cơ hội. Chính là lần này, tại thấy được Lý Vấn Thiền thần tiên giống như thủ đoạn sau đó, nàng không nén nổi vì đó mê mẩn. Nếu như nàng có Lý Vấn Thiền cho dù 1/10 lực lượng, ban đầu là có thể bảo vệ tốt chính mình ba rồi. Hiện tại Lý Vấn Thiền lưu cho nàng Côn Lôn 36 thức, tựa như cùng một tòa bảo sơn giống như, có vô tận tài sản. Nàng biết, đây là một lần thay đổi vận mệnh, thay đổi nhân sinh cơ hội. Trước hết lấy Ezr quốc thập đại cao thủ thanh niên làm mục tiêu đi. Lưu Ly nắm chặt quả đấm nhỏ, âm thầm thề. Cáo biệt Lưu Ly sau đó, Lý Vấn Thiền một đường hướng bắc. Hắn không có làm cái gì xe taxi, giống như Ezr quốc dạng địa phương này, thiếu đất nhiều người, thường xuyên sẽ ủn tắc giao thông, kém xa hắn tự mình đi tới cũng nhanh. Ngay tại Lý Vấn Thiền đi tới Quạ Dù Mị Thế Gia thời điểm, Quạ Dù Mị Thế Gia sâu bên trong, rất nhiều cao tầng tề tụ tại đây, đang kịch liệt thảo luận. Vừa mới nhận được tin tức, thanh niên võ đạo đại hội bên trên xuất hiện một cái người nước Hoa, hắn đã giết Phật tử cùng thần tử, hiện tại khả năng đang hướng về chúng ta tại đây chạy tới. Một người báo cáo, thần tử cùng Phật tử chi tử, tin tức như thế, tự nhiên không gạt được Quạ Dù Mị Thế Gia loại này canh vân rồi mấy trăm năm gia tộc. Toàn bộ Ezr quốc, đâu đâu cũng có cơ sở ngầm của bọn họ. Người nước Hoa, hơn nữa hướng về phía chúng ta Quạ Dù Mị Thế Gia mà đến, chẳng lẽ là Lý Vấn Thiền? Quạ Dù Mị Thế Gia đương gia gia chủ, Quạ Dù Mị Tạ Dỗ sắc mặt nhất thời lại biến. Không thể nào đâu, lão tổ không phải nói hắn đã chết sao? Đường Hạ những người khác lúc này cũng cảm thấy đại sự không ổn. Nếu như không phải hắn, cái nào Hoa quốc người trẻ tuổi có thể có loại thực lực này, giết thần tử cùng Phật tử, còn dám hướng về phía chúng ta Quạ Dù Mị Thế Gia đến? Quạ Dù Mị Tạ Dỗ lạnh rên một tiếng, lý do ổn thỏa, ta đi thông báo lão tổ, nếu như là Lý Vấn Thiền, vừa vặn để cho lão tổ giết hắn, vì nhi tử của ta báo thù. Con của hắn chính là Quạ Dù Mị Juni Chỉ Dỗ, chết ở Dương Tuyết Nhu trong tay. Vừa nói, hắn liền muốn đứng dậy. Có thể ầm ầm một tiếng, phương xa bỗng nhiên chuyển đến một đạo kinh thiên động địa tiếng vang lớn, dọa bên trong căn phòng mọi người giật mình. Sau đó, lối vào có thị vệ kinh hoàng thất thố vọt vào. Gia chủ, có người đánh tiến vào. Chương 270, ai dám nhất chiến tác giả, Phi Yến. Quạ Dù Mị Thế Gia đại bản doanh, thiết lập tại trong một chỗ núi rừng, nói là sơn lâm, nhưng mà nơi này đủ loại cơ sở thiết thi, lại không có chút nào rơi ở phía sau, ngược lại vô cùng vào trước. Đủ loại con đường, giang khắp nơi, không có một chút đường núi lầy lội cùng gập ghềnh. Nơi này phòng ở, cũng tất cả đều là cùng một màu nhà gỗ. Tại Ezr quốc nơi này, chân chính người có tiền ở đều không phải xi măng cốt thép phòng ở, mà là đủ loại danh quý vật liệu gỗ kiến tạo nhà gỗ. Quạ Dù Mị Thế Gia những phòng ốc này chính là như thế. Tất cả phòng ở, toàn bộ đều là thượng hạng danh quý vật liệu gỗ xây xong, tùy tiện một ngôi nhà vật liệu gỗ giá cả đều muốn hơn mấy triệu. Liếc nhìn lại, một cái nhà căn tràn đầy cổ đại võ sĩ phong cách phòng ở ngồi tại giữa núi rừng, tựa như một cái như thế ngoại đảo nguyên. Mấy trăm năm sinh sôi xuống, Quạ Dù Mị Thế Gia tộc nhân đã sớm nhiều đến hàng trăm hàng ngàn người. Bất quá cuộc sống ở cái địa phương này người cũng không chỉ ngàn người, mà là gần hơn vào rồi. Bởi vì bên trong cựu thành người đều là Quạ Dù Mị Thế Gia công tác người phục vụ, những người này rất nhiều cả đời đều sinh hoạt ở nơi này, chưa bao giờ từng rời đi. Bọn hắn giống như là cổ đại nô bộc mở dạng, đời đời kiếp kiếp đều muốn hầu hạ Quạ Dù Mị Thế Gia. Có thể nói Quạ Dù Mị Thế Gia người giống như là nước Nhật cổ đại hoàng tộc mở dạng, cao cao tại thượng, không hổ là truyền thừa mấy trăm năm thế gia, đây mới thật sự là hào tộc. Cùng thế gia như vậy so với, có tiền đi nữa thế gia cũng chỉ là đám nhà giàu mới nổi mà thôi. Lý Vấn Thiền chắp hai tay sau lưng, thần sắc nhàn nhã quan sát đến Quạ Dù Mị Thế Gia. Loại này thế gia, mấy trăm năm nội tình sâu, xa hoàn toàn không phải gia tộc bình thường có thể so sánh. Gia tộc bình thường, cho dù có 100 ức, 1000 ức, cũng không sánh nổi Quạ Dù Mị Thế Gia. Trong này chân chính chênh lệch, không phải tiền, là người. Cái này người chữ, ngược lại không phải nói Quạ Dù Mị Thế Gia nhân cầu nhiều, mà là nói tử sĩ. Tử sĩ, có thể vì chủ nhân cam tâm tình nguyện chịu chết, tại chủ nhân gặp phải nguy hiểm thì có thể hoàn toàn không để ý sinh tử của mình, vì đó chặt thương, đấu tranh anh dũng, chết thì mới dừng. Bất quá bồi dưỡng tử sĩ, quả thực quá khó khăn, một mặt là bởi vì xã hội hiện đại, loại chuyện này làm trái nhân quyền, gia tộc bình thường muốn bồi dưỡng tử sĩ sẽ lập tức bị bắt tiến vào đại lao. Mặt khác, tử sĩ bồi dưỡng cần thiết một chút đặc biệt bí pháp, loại bí pháp này cơ bản đều thất truyền. Cũng chỉ có Quạ Dù Mị Thế Gia loại này một tay che trời gia tộc mới có thực lực này, dám cả gan trả đạp luật pháp, hơn nữa nắm giữ đào tạo bí pháp. Vào giờ phút này, tại Lý Vấn Thiền trước mặt liền có mấy trăm cái tử sĩ, bọn hắn có thanh niên, có già năm, còn có một ít nữ nhân. Tử sĩ kỳ thực rất tốt phân biệt, bọn hắn trải qua đủ loại thủ đoạn huấn luyện tàn nhẫn sau đó trở nên không biết sợ hãi, không sợ sinh tử. Trước mắt đây mấy trăm người đều là như thế, ánh mắt của bọn họ là một loại tê liệt, một loại trống rỗng. Những thứ này là Quạ Dù Mị Thế Gia trong mấy trăm năm đào tạo ra được. Một khi Quạ Dù Mị Thế Gia xảy ra chuyện gì, bọn hắn ngay lập tức sẽ xuất hiện, dùng sinh mệnh ngăn cản địch nhân, cho chủ nhân tranh thủ chạy trốn thời gian. Ai cản ta, ta tất chết. Lý Vấn Thiền nhàn nhạt nhìn bọn hắn một cái. Nhưng mọi người căn bản không có bất luận cái gì ý lùi bước, có cầm trong tay đao võ sĩ, có cầm trong tay hiện đại hỏa khí, từng bước ép tới gần. Đáng tiếc a, ta đã cho các ngươi cơ hội. Lý Vấn Tiền thở dài một tiếng. Những này tử sĩ, tựa như cùng một đám như tượng gỗ. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có đại khai sát giới. Lên. Hướng theo một người thủ lĩnh dáng vẻ người hét lớn một tiếng, nhất thời, nhóm này tử sĩ liều mạng vào tới. Những người này, mỗi một cái đều là cường giả, gân cốt bền bỉ, ít nhất đều là ngoại kình thực lực, trong đó còn có chừng một thành là nội kình. Bậc này đội hình, cho dù là Côn Lôn tiểu đội người đối mặt, cũng có thể thua thiệt. Bất quá tại Lý Vấn Tiền trong mắt, không chịu nổi một kích. Chết. Hắn chỉ là con ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí sắc bén bỗng dưng mà hiện, bắn lên xạ mà ra. Đạo kiếm khí này chừng nhiều trượng dài ngắn, trình độ sắc bén, có thể so với thần binh lợi khí, đủ để chém sắt như chém bùn. Những này tử sĩ thân thể, qua nhiều năm tháng, trải qua quả dù mì thế ra một loại bí dương âm, sớm trở nên cứng rắn vô cùng. Nhưng là bây giờ, lại giống như là giấy dán một dạng, trong nháy mắt mà thôi, liền có vài chục người thân thể bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi hoành lưu. Người bình thường nhìn thấy loại tình huống này, cũng sớm đã bị hù chạy, nào dám tiếp tục cùng Lý Vấn Tiền chém giết. Chính là đám này tử sĩ lại bất động, vẫn không sợ chết vào tới. Giết a! Bọn hắn gầm thét, giống như bị điên. Sinh ở quả dù mì thế gia, là cái bất hạnh của các ngươi, ta giết các ngươi, cho các ngươi giải thoát, tiếp sau đầu thai chỗ tốt đi. Lý Vấn Tiền lắc đầu. Hắn lại lần nữa đạn chỉ, rực rỡ kiếm khí hoành không, một kiếm này, uyển như thần linh bảo kiếm, xé rách tất cả, đầy trời không khí đều bị chia ra làm hai, uyển như là thác nước hướng về hai bên tách ra. Chỉ thấy kiếm khí càn quét một vòng. Trong sát na, phạm vi 100m phạm vi tử sĩ đều giống như bị cắt mở châu giống như, chia ra làm hai. Trong nháy mắt, liền chết hơn trăm người. Trước thực lực tuyệt đối, số người cái vốn không có một chút tác dụng nào. Nổ súng. Còn sót lại khoảng 3 thành tử sĩ, đứng ở đằng xa, những người này, tinh thông đủ loại hỏa khí, trong tay trang bị cũng đều là thông qua một chút dưới đất cửa ngõ, mua lại cỡ lớn lực sát thương vũ khí. Trong nháy mắt, pháo binh nguyện như mưa rơi một dạng, phong tỏa mà đến. Cho dù là võ đạo tông sư, tại đả kích như vậy dưới, đều là một con đường chết. Nhưng đối với Lý Vấn Tiền lại nói, giống như trò trẻ con một dạng. Liên quả bom chi mẫu đều không tổn thương được hắn, những này hỏa khí thì có ích lợi gì? Quanh người hắn nở rộ lĩnh vực chi lực, chỉ thấy tất cả pháo binh tại cách hắn 3 trượng phạm vi sẽ lại cũng công kích không vào trong. Làm sao có thể? Đám này tử sĩ đều là mặt lộ chấn động, thậm chí trên mặt của bọn hắn lần đầu xuất hiện không nên xuất hiện một tia sợ hãi. Sợ hãi loại vật này bản thân liền là sinh vì mà bản năng của con người. Cho dù trải qua bồi dưỡng sau đó tử sĩ cơ hồ không có sợ hãi, nhưng trên thực tế loại sợ hãi này chỉ là bị áp chế rồi mà không phải biến mất. Bởi vì sợ hãi là không cách nào tiêu trừ. Thật giống như người sẽ đói một dạng, bản năng loại vật này làm sao có thể biến mất. Một khắc này, Lý Vấn Tiền tựa như sát thần tư thế, rốt cuộc để bọn hắn nhớ lại kia áp chế ở sâu trong nội tâm bản năng sợ hãi. Biết sợ, đáng tiếc đã chậm. Lý Vấn Tiền lại lần nữa bắn ra chỉ, kiếm khí tung hành, càn quét toàn trường, trong nháy mắt, tất cả tử sĩ đều hóa thành thi thể, toàn quân bị diệt. Nhất định là hắn, nhất định là Lý Vấn Tiền. Phương xa, Quả Dụ Mị Tạ Dụ cùng một đám Quả Dụ Mị thế gia cao tầng chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Vấn Tiền loại thế này không thể đỡ tư thế sau đó, nhất thời minh bạch, cái người này chỉ có thể là Lý Vấn Tiền. Ai dám nhất chiến? Lúc này, Lý Vấn Tiền chợt quát một tiếng, âm thanh chấn thiên địa. Chương 271, phù củ cùng sát tăng tác giả, Phi Yến. Ai dám đánh một trận? Bốn chữ này, liền như tiếng nổ cuồn cuộn, to lớn vô cùng, ùng ùng vang dội toàn bộ quả dù mì thế ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại có Lý Vấn Tiền thanh âm. Chỉ là đây như sấm thanh âm, liền cường đại đến không thể kháng cự, huyền như thần dụ mở dạng, cơ hồ không ai địch nổi. Vỡ nát tất cả nhân loại nhỏ bé kêu lên thanh âm. Quả dù Mị Tạ Dỗ và người khác bị chấn khí huyết chấn động như muốn thổ huyết, hắn rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại? Mấy người mặt lộ hoảng sợ. Bọn hắn quả dù Mị thế ra người cơ bản đều là võ đạo cường giả, mỗi cái luyện võ, nhưng bây giờ nhưng ngay cả Lý Vấn Tiền thanh âm đều ngăn cản không nổi. Đặc biệt là quả dù Mị Tạ Dỗ, thực lực của hắn tại trong mấy người mạnh nhất, đứng hàng võ đạo tông sư, thân là tông sư ai không có chút huyết tính? Nhưng là bây giờ Lý Vấn Tiền đứng ở nơi đó, hắn lại liền mảy may dũng khí xuất thủ đều không có. Hắn bị hoàn toàn chấn nhiếp. Tại cảm giác của hắn bên trong, Lý Vấn Tiền khí thế quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng, khí thế của cả người phảng phất cao bằng trời, thậm chí càng bao trùm tại trên trời đất. Phảng phất Lý Vấn Tiền là quỷ thần, là thần ma. Tại trước mặt, hắn chỉ là phàm nhân, con kiến hôi. Nếu như ta hiện tại dám động thủ với hắn, không, thậm chí không phải động thủ, cho dù chỉ là có một tia sát ý, đều sẽ bị hắn nhận thấy được, sau đó bị hắn chém giết đi. Quả dù Mị Tạ Dỗ nội tâm run rẩy, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn thân là Quả Dụ Mị thế gia hôm nay gia chủ, quyền cao chức trọng, ngày thường coi như là những kia nội các cao tầng, hắn đều có thể chuyện trò vui vẻ, thậm chí áp người khác một đầu. Nhưng lúc này, hắn giống như là một cái đứng tại trước mặt lao sư, phạm sai lầm sợ học sinh tiểu học mở dạng, liền một miệng cũng không dám thở mạnh, rất sợ đã quấy rầy Lý Vấn Tiền, đưa tới họa sát thân. Cũng may, Lý Vấn Tiền sự chú ý cũng không có trên người bọn hắn. Ánh mắt của hắn nhìn ra xa, rơi vào quả dù mì thế ra sâu bên trong. Lấy cảm giác của hắn, có thể rõ ràng nhận thấy được, sâu bên trong ẩn nút khí tức cường đại. Nếu như nói, quả dù mì tạ rồ khí tức chỉ là một đạo phổ thông của khói, sâu như vậy chỗ khí tức chính là khổng lồ phong hỏa khói báo động. Tinh khí lang yên, đây là vương giả một loại tiêu chí. Khi khí huyết thịnh vượng, đem bản thân tinh khí ngưng luyện đến cực hạn, liền có thể hình thành tinh khí lang yên như trụ, xông thẳng trời cao. Mà khí tức như vậy, không chỉ một cổ, là hai cổ. Một cổ khác khí tức, có chỗ khác nhau, tinh khí lang yên bên trong còn có nồng nặc sát khí, cổ sát khí này quá mạnh mẽ rồi, cơ hồ hóa thành một loại màu đỏ đen. Kỳ thực sát khí loại vật này, bản thân là vô ảnh vô hình. Chỉ khi nào giết quá nhiều người, cổ sát khí này liền sẽ phát sinh biến hóa, chậm rãi sẽ ngưng tụ thành bản chất, biến thành một loại màu đỏ. Mà màu đỏ sau đó, tiến hơn một bước, chính là màu đen sát khí. Trong tin đồn, sát thần Bạch Khởi chôn giết 40 vạn triệu binh, một ngày kia, rõ ràng là đại tình thiên, mặt trời chói chang, có thể đột nhiên lại trời đất mù mịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng là bởi vì sát thần Bạch Khởi sát khí quá mạnh, ảnh hưởng toàn bộ thiên địa. Trước mắt cổ sát khí này, tuy rằng còn chưa tới màu đen kinh khủng như vậy, nhưng xen vào đỏ đen giữa hai người, cũng đầy đủ kinh người rồi. Đợi một thời gian, sát khí sợ rằng thật đúng là có thể trở thành màu đen. Đến tận bây giờ, Lý Vấn Thiền còn chưa từng thấy sát khí mãnh liệt như vậy người, tuy rằng không bằng hắn, nhưng ở trong nhân thế này, cũng tuyệt đối có thể đứng đầu trong danh sách. Lý Vấn Thiền, xem ra ta cùng sát tăng đều xem thường ngươi, nghĩ không ra ngươi không có chết, mà là còn sống. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ngươi chết, ngược lại để cho ta tiếc nuối, không thể sung sướng nhất chiến. Ngươi còn sống, mới phù hợp tâm ý ta, hôm nay, sẽ để cho ta tắm vương giả chi huyết đi. Một đạo tiếng cười lớn vang vọng lên, bên trong tràn ngập ảo ảo chiến ý. Sau một khắc, liền thấy một đạo thân ảnh hóa thành ánh sáng đen, tựa như dạ tiêu một dạng bắn tung tóe lên trời. Hắn trên người mặc cổ xưa võ sĩ khôi giáp, đầu đội sừng khôi, tuy rằng khuôn mặt nhìn qua đã già mua, nhưng lại uy phong lấm lấm, ánh mắt bệ nghệ trong lúc đó khiến người da thịt đều cảm nhận được đau đớn. Lao tổ nhìn thấy hắn sau đó, Quả Dù Mị Tạ Rổ và người khác nhất thời quỳ rạp dưới đất, tôn kính vô cùng. Người trước mắt chính là Quả Dù Mị thế gia lão tổ phụ cụ, thỉnh lão tổ chém giết ác đồ kia. Quả Dù Mị Tạ Rổ sắc mặt đỏ bừng, vô cùng kích động. Có giả tổ xuất thủ, người Trung Quốc này nhất định chết chắc rồi. Khác Quả Dù Mị thế gia cao tầng nói ra, tại trong lòng bọn họ, phụ cụ tựa như cùng thần linh một dạng không thể chiến thắng. Phải biết hôm nay Quả Dù Mị thế gia huy hoàng đều là phụ cụ một tay chế tạo ra. Hắn càng là mấy trăm năm trước vị kiếm thánh kia đồ đệ duy nhất. E giờ quốc có thể phong thánh chỉ có hai người mà thôi. Một cái là kiếm thánh vì tên một lòng, một cái là thánh nữ Linh Lung. Năm đó vị kiếm thánh kia người theo đuổi không đếm xuể, không biết bao nhiêu người muốn bái nhập danh nghĩa, cuối cùng tại một đám người cạnh tranh bên trong thắng được. Có thể nói là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, có thể được kiếm thánh tán thành, phụ cụ cũng tuyệt đối được gọi là một đời thiên tiêu. Vào giờ phút này, chỉ thấy phụ cụ cư nhiên dẫm ở không trung, giảm chân mà đến, đạp không mà đi. Đây là một vị bên trong thiên vị cường giả. Đương nhiên, bên trong thiên vị vương giả, nếu như thời gian dài đạp không mà đi, đối với tự thân tiêu hao sẽ rất nghiêm trọng. Quả Dù Mị Tạ Rổ cũng biết rõ một điểm này, cho nên không có thời gian dài chạy không, chỉ là ngang qua mấy ngàn thước, đến Lý Vấn Thiền phụ cận. Lời đồn Hoa Quốc Diêm Vương vô cùng trẻ tuổi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Phu cụ quan sát một hồi Lý Vấn Tiền sau đó, không khỏi thán phục, Hoa Quốc nơi này, quả nhiên địa linh nhân kiệt, thiên kiêu liên tục xuất hiện. Mấy trăm năm trước, có Trấn Bắc Vương cùng ta sư sánh vai cùng, trừ chỗ đó ra, còn có Khắc Vương giả, dẫn dắt gió tao, tung hoành thiên hạ. Nghĩ không ra hôm nay, lại ra người như ngươi, cho ngươi thời gian, có lẽ ngươi thật có thể đạt đến đã từng ta sư cảnh giới. Đúng vậy à, tuổi trẻ chính là tư bản, chính là chỗ dựa lớn nhất, thí chủ thiên phú, liền bẩn tăng đều sinh ra ghen tị chi tình. Lúc này, lại một giọng nói vang vọng lên. Một cái tăng lữ dậm chân mà đến, hắn là miệng rộng, mày rậm, trên mặt càng là mọc đầy râu quai nón, những này râu quai nón giống như rơm rạ mở dạng, khiến cả người hắn nhìn đến hung thần ác sát, hoàn toàn không có Phật gia đệ tử mặt mũi hiền hậu. Trong tay hắn nắm một cái thiết côn hiện ra màu đỏ sậm, không phải là chất liệu như thế, mà là bị máu tươi xâm nhiễm gây nên. Cây thiết côn này phía dưới không biết chết bao nhiêu người, liền vũ khí bên trên, cư nhiên đều có quần quần sát khí. Người bình thường nếu như lấy được cây thiết côn này, ngay lập tức sẽ bị bên trong sát khí chấn thương ý nghĩ, biến thành ngu ngốc. Phật giáo vương giả, sát tăng. Hắn đã từng bái sư quỷ Phật, là quỷ Phật đệ tử thân truyền. Lý Vấn Tiền nhận ra được một cổ khác khí tức, đúng là hắn. Hai đại vương giả cùng đến. Hai vị này, nhưng là chân chính thiên cảnh vương giả, uy trấn E giờ quốc vô số năm, hơn nữa đều là bên trong thiên vị cảnh giới, xa hoàn toàn không phải kệ xa loại kia gà mở có thể so sánh. Nghĩ không ra liên sát tăng tiền bối đều ở đây, một trận chiến này, thắng chắc. Quả Dù Mị Tạ Rổ và người khác, trong tâm nhất thời đại định. Chương 272, ác chiến tác giả, Phi Yến. Từ khi truyền thuyết bên trong Quỷ Phật viên tịch, kiếm thánh cũng không rõ tung tích sau đó. Sát tăng cùng phụ cụ, có thể nói là tại bọn hắn sau đó, kiệt xuất nhất một đời thiên tiêu, sự hiện hữu của bọn hắn, chống lên hôm nay E giờ quốc võ đạo giới. Hai người liên thủ, cho dù là hiện tại như mặt trời ban trưa thần xã, đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này đây hai đại vương giả, khí tức vững vàng phong tỏa lại Lý Vấn Thiền. Nhưng Lý Vấn Thiền lại ung dung thoải mái, không có nửa điểm như Lâm đại địch ý tứ. Đến tốt lắm, cũng tiết kiệm được ta từng cái đi tìm. Ánh mắt của hắn đảo qua, một đôi trong mắt rất nhiều nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt chi ý, cùng tiến lên đến lãnh cái chết đi. Lý Diêm Vương, ngươi quá cuồng vọng. Phu Cú lạnh rên một tiếng, ánh mắt như kiếm, ngươi cho rằng thiên hạ cường giả liền không có ai có thể trị được ngươi sao? Coi như là ngày xưa Trấn Bắc Vương cũng không dám giống như ngươi vậy coi trời bằng vùng. hôm nay tiểu lấy ngươi chi huyết, thế ta lớn đao. Bàn tay hắn nắm chặt, rút ra bên hông cổ điển cũ kỹ trường đao, cây đao này, theo hắn chinh chiến rồi mấy trăm năm, kỳ thực khá hơn nữa đao, từ lâu rồi, bao nhiêu cũng sẽ dỉ xét. Nhưng mà cây đao này, lại một chút gì đều không có, toàn thân sáng như tuyết, sáng đến có thể soi gương. Cây đao này, tên là Quỷ Trảm. Phu Cú bằng vào nó, tung hoành Ezra quốc, hơn nữa mấy trăm năm trước, hắn đi theo kiếm thánh vi tên một lòng thời điểm, càng là lợi dụng cây đao này, chém qua quỷ thần. Ở đó sau đó, hắn mới bước lên cường giả đương thời hàng ngũ, đao trong tay, đã lưu lại rồi vì danh hiển hách. Loảng xoảng. Phu Cú rút đao thời điểm, nhìn như chậm chậm, trên thực tế lại thật nhanh. Chỉ thấy trong nháy mắt, một đạo giống như ánh sáng màu bạc rải lụa ánh đao chẳng ra, đây đạo ánh đao tựa như một đạo như thác nước, toàn bộ thiên địa cũng vì đó sáng lên. Phu cận quạ dù mỉ tạ rổ và người khác, nhất thời cảm thấy lạnh lùng đao khí phả vào mặt, đem mặt của bọn hắn đều cắt đau nhói vô cùng. Đây là rút đao thuật. Quạ dù mỉ tạ rổ kinh hô một tiếng, truyền thuyết lao tổ rút đao thuật, có thể trong nháy mắt có thể chặt đứt thác nước. Rút đao thuật tại quạ dù mỉ thế gia bên trong, kỳ thực là một loại tương đối kiếm pháp trụ cột, người người đều có thể học. Nhưng chính là môn này đơn giản kiếm pháp, ngược lại có bác đại tinh thâm huyền diệu, chân chính có thể luyện đến mức tận cùng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Môn này rút đao thuật, trọng điểm ở chỗ hai chữ, chậm cùng nhanh. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Rút đao thời điểm, cho người chậm rãi cảm giác, nhưng trên thực tế ra khỏi vỏ, lại trong nháy mắt, thường thường địch nhân còn chưa phản ứng kịp, trong cảm giác còn tưởng rằng đối thủ tại rút đao thời điểm, liền bị chạm dụng trên cổ đầu người. Quả dù Mị Tạ Dồ, đối với môn này rút đao thuật, cũng coi là tu luyện ra một chút hòa hầu, hắn thi triển rút đao thuật, một kiếm là có thể chạm mở một chiếc Việt ra xa. Nhưng so với Phu Cú lại nói, kém quá xa. Phu Cú một kiếm, có thể chém ra thác nước. Phải biết thác nước loại vật này, tại dẫn lực phía dưới, là không dừng lại rơi, rút dao chém nước nước càng chảy, như muốn chém đúng ra, nói dễ vậy sao? Doạn. Đạo kiếm mang này, trong nháy mắt đã đến Lý Vấn Thiền trước mặt. Lý Vấn Thiền võng mạc bên trong, chỉ để lại trắng loá như tuyết. Tại mọi người trong tưởng tượng, dạng này nhất kích, Lý Vấn Thiền tức liền có thể tiếp được, cũng muốn tốn công tốn sức, ai có thể đều thật không ngờ, hắn cư nhiên chỉ là đưa ra một ngón tay. Đây ngón tay, trong suốt mà thon dài, hắn dùng đây ngón tay, ngăn cản mà đi. Cong. Tiếng vang đứt hai, tia lửa vang khắp nơi. Mọi người ở đây chấn động trong ánh mắt của Lý Vấn Thiền, cư nhiên thật dùng một ngón tay đỡ được đây sắc bén vô cùng chẳng kích. Ông trời của ta, truyền thuyết Lý Vấn Thiền nhục thân đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi, cư nhiên là thật. Mọi người trong lòng kinh hãi. Lý Vấn Thiền Tây Hồ nhất chiến bộc lộ ra rất nhiều thứ, một chút lời đồn cũng bước vào Ezra quốc. Ban đầu mọi người cũng không tin Lý Vấn Thiền có thể pháp võ song tu, hiện tại vừa thấy mới phát hiện lời đồn không sai. Cho dù là phụ cụ đều sắc mặt nặng nề. Môn này rút đao thuật mặc dù không phải cường đại gì võ học, có thể cho dù là cùng hắn đồng giai vương giả, muốn một chỉ liền ngăn cản, đó là nói vớ vẩn. Nhưng mà Lý Vấn Thiền liền làm được. Loại này nhục thân, đến tột cùng có cường đại cỡ nào? A Di Đà Phật, vị thí chủ này nhục thân, chỉ sợ có thể sánh vai ân sư của ta rồi. Sát tăng đọc một tiếng niệm Phật. E giờ quốc mấy trăm năm qua, cũng chỉ có quỷ Phật nhục thân có thể đạt đến loại cảnh giới này. Phu Cú, không nên nương tay, toàn lực giết hắn. Sát tăng nhắc nhở. Ta biết. Phu Cú gật đầu một cái, chỉ là thân thể như vậy, cũng đủ để hoành hành thiên hạ rồi. Lý Vấn Thiền, sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính vô thượng kiếm thuật. Hắn đông nhiên hai tay cầm kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời, ngưng. Trong sát na, dài gió gào thét, vô số kình phong bị kiếm khí của hắn dẫn dắt mà đến, hắn cả thanh kiếm bên trên bị gió lốc cuốn quanh. Phạm vi ngàn mét, đều gió tiếng nổ lớn, réo lên ồ ồ, giống như là gào khóc thảm thiết giống như. Cắt bay đá chạy, cây cối lay động, ngay cả xa xa phòng ở, đều cơ hồ muốn đột ngột từ mặt đất vụt lên rồi. Nhất tự trảm. Phu Cú chợt quát một tiếng, khi hắn một đao chém xuống thời điểm. Trong sát na, tất cả gió toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một đạo to lớn phong nhận, như bài sơn đảo hải, hướng phía Lý Vấn Thiền chém thẳng mà đi. Đây đơn giản bổ một cái, giống như là đốn tuổi một dạng tư thế. Trên thực tế, lại lai lịch bất phàm, chính là kiếm thánh vi tên một lòng vô thượng kiếm pháp. Chút tài mọn, Lý Vấn Thiền trường y bay phất phới, sợi tóc ở sau gót của vũ. Hắn không có bất kỳ tránh lui ý tứ, không lùi mà tiến tới, nên đón đây đạo to lớn phong nhận, đánh ra một quyền. Rực rỡ quyền mang, tại quyền của hắn bên trên nở rộ, một quyền này, phảng phất cự linh thần chi quyền, hám thiên động địa, uy một quyền, đem phong nhận hoàn toàn phá vỡ, hơn nữa uy lực không giảm, tiếp tục xông về Phu Cú. Phu Cú mặt không đổi sắc, cả người hắn phảng phất cùng bị chạm hợp thành nhất thể, tuy hai mà một, đao thế đột nhiên biến đổi, sử dụng ra một chiêu khác. Bí kỹ, Long Tránh. Môn này bí kỹ, càng là vi tên một lòng một trong những tuyệt học, uy lực còn muốn càng tại một văn chữ bên trên. Quét quét. Hai đạo đao khí, một trước một sau bay ra, cư nhiên chặt đứt Lý Vấn Thiền quyền thế, hướng về người khác bổ tới. Ha ha ha, tới tốt lắm. Lý Vấn Thiền cười to, hắn không tránh không né, lăng không một quyền đánh ra. Mênh mông quyền kình, tựa như linh dương móc sừng, diệu nhược thiên thành. Tuy rằng ra quyền thì bình thường không có gì lạ, nhưng mà Phu Cú chấn động trong ánh mắt, lại mạnh mẽ đánh vào rực rỡ đao mang yếu kém nhất điểm. Nhất thời hai đạo đao mang, tựa như bị đánh trúng bảy tấc như độc xà, tất cả thần diệu biến hóa trong nháy mắt bị đóng chặt, càng đông dưng vỡ ra. Kiếm thuật không tinh, kẽ hở quá nhiều. Lý Vấn Thiền khinh thường nói ra. Phu Cú trong lòng chấn động, lại nghĩ xuất đao, nhưng mà lúc này, Lý Vấn Thiền lại không cho hắn cơ hội rồi. Thân hình hắn khẽ động, uyển như du long vẫy đuôi, khoảng cách mấy trăm thước, ngay lập tức tức đến.
Không tốt.
Bên cạnh sát tăng để ở trong mắt, rốt cuộc ngồi không yên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, gia nhập chiến trường. Có thể giải chúng sinh nổi khổ chính là Phật, có thể tiêu tan muôn vạn nghiệp chướng chính là Phật. Tiểu tăng nổi khổ nghiệp chướng, chỉ có tiểu tăng mình có thể giải, vậy tự ta chính là Phật.
Chương 273, vương giả, há có thể cúi đầu.
Tác giả, Phi Yến. Sát tăng trong tay thiết côn chừng to cỡ miệng chén lớn, bên trên vết máu loang lổ, sát khí lăng liệt, hợp với hắn to như cột điện to dáng lớn, tràn đầy lực áp bách. Lúc này hắn ra tay như điện, như báo phát sát, trong tay một gậy nện xuống, thế như thiên quân, lực lượng khổng lồ khiến cho không khí phát ra bắn liên hồi giống như tiếng bạo tạc.
Ầm ầm.
Hắn tựa như đại lực thần một dạng, lực lớn vô cùng.
Cút.
Lý Vấn Thiền ánh mắt mở một cái, nam chỉ nắm chặt, trực tiếp tay không, đối chiến thiết côn. Trung trung điệp điệp tinh lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, phảng phất từng đầu rộng rãi sông lớn giống như lao nhanh gầm thét. Lý Vấn Thiền tu luyện Nhật Nguyệt thân thể, có cực kỳ cường hãn nhục thân, lúc này một quyền này của hắn, kéo theo thể nội tinh lực, sôi trào mãnh liệt. Một quyền xuất ra, nồng nặc huyết khí mang theo trời long đất lở thanh âm, tựa như cầu vồng nối tới mặt trời, mạnh mẽ đánh tới. Quyền kinh chưa tới, quyền phong đã đến, thế đi như điện, hùng hậu như núi. Quả thực có thần cản giết thần, Phật cản giết Phật manh ác khí thế.
Cong.
Lý Vấn Thiền nắm đấm cùng thiết côn mạnh mẽ đánh vào cùng nhau, sát tăng chỉ nghĩ đến trong tay thiết côn run rẩy kịch liệt, cơ hồ muốn không cầm được. Cuồng bá như núi quyền lực mang theo không thể ngăn trở tư thế nghiền ép lên đến, trong lúc nhất thời, hắn cảm giác đây không phải là nắm đấm, mà là một ngọn núi, một tòa tốc độ cao trùng kích khủng bố núi lớn.
Chậm chậm.
Hắn không kềm hãm được lùi về sau, mỗi một bước đều sâu đậm dẫm vào trong mặt đất, khiến mặt đất chia năm xẻ bảy, liên tiếp lui về phía sau 9 bước. Lúc này tháo xuống Lý Vấn Thiền một quyền này lực lượng. Làm sao có thể? Thân thể của hắn đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào?
Sát tăng trong tâm hoảng sợ.
Vừa mới Lý Vấn Thiền cùng phụ cụ chiến đấu, hắn tuy rằng nhìn ra Lý Vấn Thiền nhục thân rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩ đến, cư nhiên mạnh tới mức này. Trong tay hắn thiết côn, không phải là phổ thông vũ khí, mà là có tương đối lớn lai lịch. Vật này tên là hàng ma côn, chính là dùng thiên ngoại vẫn tiết chế tạo thành, trầm trọng vô cùng, siêu hơn ngàn cân. Cộng thêm qua nhiều năm như vậy, trải qua qua hắn tế luyện, cây thiết côn này trở nên càng thêm không thể phá vỡ. Vừa mới hắn một côn đó, không có bất kỳ chiêu thức, thuần túy chính là dốc hết toàn lực con đường. Một côn phía dưới, cho dù là một ngọn núi, đều có thể bị hắn đánh nứt. Cư nhiên không ngăn được Lý Vấn Thiền một quyền. Đây quả thực bất khả tư nghị. Người hòa thượng này, ngược lại thú vị, không đi ăn chay niệm Phật, cứu tế thế nhân độ người, lại tại đây đánh đánh giết giết, các ngươi Phật môn không phải có đôi lời, bỏ đao đổ tể xuống, lập địa thành Phật sao?
Lý Vấn Thiền nhiều hứng thú nhìn thấy Sát Tăng.
Sát Tăng sát khí trên người, nồng nặc vô cùng, nói hắn là Phật, sợ rằng không ai tin, hắn cái bộ dáng này, càng giống như là một đồ phu, hung thú.
Cứu tế thế nhân độ người, đích xác là Phật giáo ta giáo lý.
Sát Tăng đứng ở nơi đó, trên mặt râu quai nón tung bay, hắn trợn mắt nhìn, tiếng như chuông lớn, nhưng cứu tế thế nhân độ người chi pháp, há lại tụng kinh nghiệm Phật liền hữu dụng. Lẽ nào ta nên ở tại tự miếu bên trong, cả ngày hướng về Phật tổ cầu nguyện, để cho Phật quang phổ chiếu mặt đất sao? Đây không phải là học Phật, đó là ngu ngốc mà thôi. Ta trong Phật giáo, một dạng có kim cương độ mục, hàng yêu trừ ma. Ta cứu tế thế nhân độ người thủ đoạn, chính là một chữ, giết.
Hắn nói cái này chữ sát thời điểm, sát khí sắc bén, ánh mắt sắc bén, để cho người cảm thấy toàn thân kim châm, mười phần không thoải mái.
Thế gian này, tại mọi thời khắc đều có người tại phạm tội, tại mọi thời khắc đều có người thụ hại, ăn chay niệm Phật, không sửa đổi được hết thảy các thứ này, chỉ có lấy giết chóc ngăn giết chóc, lấy máu trả máu.
Sát tăng trong tay hàng ma côn, hướng trên mặt đất mạnh mẽ một chọc, tín niệm kiên định, ta cả đời này, giết người vô số, nhưng giết chết người đều là ác đồ.
Có ý mạnh hiếp yếu người, tự phụ võ lực cao cường, tùy ý tàn sát.
Có sát dục hân tâm cầm thú, tàn hại phụ nữ, thậm chí ngay cả đứa bé đều không bỏ qua.
Cũng có phát dầu người, lấy giết người mua vui.
Thiên nhân thiên diện, thế gian cho tới bây giờ cũng không quá em mở.
Thế gian này có quá nhiều tội nghiệt.
Những tội lỗi này, cho dù là ta đem 10 vạn kinh Phật toàn bộ thuộc lòng trôi chảy, Phật tổ cũng sẽ không hiển thánh.
Cầu người không bằng cầu mình.
Ta niệm Phật, nhưng không tin Phật, ta chỉ tin bản thân ta.
Bát bát bát.
Nghe thấy những lời này, Lý Vấn Thiền không nhịn được vỗ tay, cái này Sát Tăng lý niệm, ngược lại có chút ý tứ, ngươi ngược lại là một Phật trong môn quái thai, cùng bình thường hòa thượng bất đồng, ẩn náu tại tự miếu bên trong niệm Phật, đúng là vô dụng, tụng kinh niệm Phật độ không bất luận người nào, cũng tế không bất luận cái gì đời. Đây chẳng qua là đang trốn tránh mà thôi.
Bất quá chém giết là tội, ngươi trong Phật môn thanh quy giới luật, sát giới chính là đệ nhất giới, ngươi phạm rồi nhiều như vậy sát giới, sẽ không sợ sau khi chết dưới 18 tầng địa ngục sao?
Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?
Sát Tăng từng chữ, không có một chút dao động.
Ha ha ha, hay một câu ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?
Liên hướng hôm nay ngươi những lời này, ta cho ngươi lưu lại toàn thời.
Bất quá, ta còn có một vấn đề.
Lý Vấn Thiền cười ha ha, mặc dù là địch nhân, nhưng hắn ngược lại có chút thưởng thức cái này Sát Tăng giác ngộ. Giống như các ngươi những vương giả này, cùng ta trong lúc đó, nguyên bản không thủ không đoán, nhưng bởi vì Hải đang mệnh lệnh, các ngươi liền tới giết ta.
Các ngươi thân là vương giả, cư nhiên túi đầu xưng thần.
Vương giả đều có vương giả kiêu ngạo.
Sát Tăng chính mình cũng nói, hắn chỉ giết ác đồ, nhưng Lý Vấn Thiền không phải là ác đồ, không hẳn là địch nhân của hắn.
Đến mức quả dù mì thế ra,
cũng là bọn hắn đi trước trêu chọc Lý Vấn Thiền,
phái người đi tìm Dương Tuyết Nhu phiền phức. Nguyên bản giữa bọn họ nào có một chút thù hận. Lý Vấn Thiền các hạ. Lúc này, bên cạnh phủ cụ lên tiếng, hắn đem Lý Vấn Thiền xưng là các hạ. Là công nhận Lý Vấn Thiền thực lực, giúp đỡ tôn kính. E giờ quốc võ sĩ đạo, luôn luôn kính trọng cường giả, kia sợ không phải chính bọn hắn quốc nhân. Thân mà là vua, tự nhiên không thể đối với người túi đầu xưng thần. Chúng ta không nguyện, ai có thể cưỡng bách chúng ta? Dù có chết, lại có gì sợ? Phu cụ thấp giọng nhẹ nói. Phàm là có thể trở thành vương giả người, đều là một thời đại thiên tiêu, là chân chính nhân trung long vượng. Cho dù là võ đạo tông sư, đều là ngông nên kiên cường. Ngươi giết một vị võ đạo tông sư dễ dàng, chính là muốn cưỡng ép một vị võ đạo tông sư, khó như lên trời. Chớ nói chi là, bọn hắn chính là vương giả, đã từng tung hoành thiên hạ, nhìn xuống thiên địa. Vương giả, há có thể túi đầu? Túi đầu vương miệng rơi, còn có thể là vương sao? Như vậy là vì sao? Lý Vấn Tiền sâu đậm nhìn thấy hắn. Bởi vì, ngoại trừ vương giả ra, chúng ta vẫn là e giờ quốc nhân. Dưới chân mảnh đất này, vượt quá dưỡng dục chúng ta, cũng dưỡng dục thiên thiên vạn vạn e giờ quốc nhân, cuộc sống trên mảnh đất này toàn bộ e giờ quốc nhân đều là đồng bào của chúng ta. Phu cù thanh âm thâm trầm mà xa xa, chúng ta nếu không đáp ứng Hải Đăng giết người, Hải Đăng đổ đao, liền sẽ vung hướng về e giờ quốc. Xã hội hiện đại, ta mặc dù không phải rất hiểu, nhưng ta biết Hải Đăng chỉ cần một đạo kinh tế trừng phạt là có thể để cho vô số người phá sản, để cho vô số gia đình sụp đổ, đến lúc đó bao nhiêu người sẽ tuyệt lộ tìm chết. Chúng ta là e giờ quốc vương giả, khi trấn thủ e giờ quốc, hộ sơn sông lãnh thổ, phù hộ hàng tỷ đồng bào. Chương 274, vương giả xiềng xích, Hải Đăng bí mật tác giả, Phi Yến. Thân là vương giả, nhìn như có thể tung hoành thiên hạ, tiếu ngạo nhân gian. Nhưng bọn hắn hai vị này vương giả, lại có xiềng xích, có nhược điểm. Trong lòng bọn họ, có gia quốc thiên hạ, có đồng bào chi tình. Lòng son chuyện bên trên, buồn quốc như ra. Lý Vấn Thiền chậm rãi đọc lên đây tám chữ, cho dù là đứng tại địch nhân trên lập trường, hai vị này vương giả quan tâm quốc gia tình cảm, cũng giành được tôn trọng của hắn. Thế gian này, bao nhiêu người phát đạt sau đó, ngược lại vứt bỏ gia quốc thiên hạ tình. Rất có bao nhiêu người có tiền, chính là như thế, phát tài sau đó, không đắp đền tổ quốc, kết quả lại thành nước ngoài chó săn. Kỳ thực lấy phủ củ cùng sát tăng thực lực, thiên hạ nơi nào không thể đi. Bọn hắn đại khái có thể gia nhập Hải Đăng, trở thành Hải Đăng thượng khách. Đã như thế, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì xiềng xích, sao cần gập lưng túi đầu. Nhưng bọn hắn hai vị này vương giả, lại chọn một con đường khác. Chính gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Bọn hắn lựa chọn lưng chịu trách nhiệm. Phù hộ e giờ quốc lãnh thổ, hàng tỷ đồng bào. Bọn hắn tức là vương giả, đồng thời cũng là e giờ quốc nhân. E giờ kế lớn của đất nước bọn hắn cái, là bọn hắn nguyên. Vì phiến này e giờ quốc, vì vô số đồng bào, bọn hắn lựa chọn thấp kém thuộc về vương giả cao ngạo đầu lâu. Lý Vấn Tiền các hạ, ngươi là người nước Hoa, có cường đại bối cảnh, có thể không sợ Hải Đăng, nhưng tiếc là, chúng ta e giờ quốc lại không có thực lực như vậy. Phu cù thở dài một tiếng. E giờ quốc tuy rằng kinh tế phát đạt, nhưng ở trên quân sự lại chẳng có gì đặc sắc. Không giống Hoa quốc, nắm giữ khổng lồ lực lượng quân sự, quân đội số người rất nhiều, quan trọng nhất là bọn hắn nắm giữ hát võ. Hát võ mới là cái này trên ngôi sao lực lượng cường đại nhất. Nói như vậy, tại các ngươi trong mắt, các ngươi sợ hơn Hải Đăng, lại không sợ ta. Lý Vấn Tiền cười lạnh một tiếng. Lý Vấn Tiền các hạ, ngươi thật sự rất mạnh, coi như là tại Cũ Vương thời đại, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ cũng có thể cùng Quỷ Phật Tiền bối phận, kiếm thánh phân cao thấp. Nhưng ngươi cuối cùng chỉ là một người, mà Hải Đăng chẳng những là một cái quân sự nước lớn, bọn hắn tư để hạ thực lực cũng vượt quá tưởng tượng của ngươi. Phu Cú nặng nề nói, nếu không phải là như thế, hát võ thì sợ gì? Bọn hắn dám dùng hát đánh võ đánh ta e giờ quốc, chúng ta vương giả một dạng có thể bước lên Hải Đăng đi trả thù bọn hắn. Giống như bọn hắn cường giả như vậy, một khi bước vào Hải Đăng trong thành phố, kia tựa như cùng hình người cao đến một dạng, nắm giữ vô cùng kinh khủng lực tàn phá, phá hủy một tòa thành thị đều hoàn toàn không thành vấn đề. Đến khi đó, Hải Đăng đều đau đầu hơn, luôn không khả năng tại chính bọn hắn quốc thổ bên trên tung ra hát võ đi. Ồ, chẳng lẽ nói bọn hắn ngoại trừ hàng không mẫu hạm cùng hát võ chi ra, còn có nó đòn sát thủ của hắn? Lý Vấn Tiền ánh mắt ngưng tụ, nghe được lời nói của hắn ra chi ý. Hắn duy nhất kiêng kỵ, kỳ thực chỉ có Hải Đăng hát võ mà thôi. Nếu như thương thế của hắn có thể hoàn toàn khôi phục, đạt đến đã từng đến thiên vị tài nghệ, cho dù là hát võ, hắn cũng có lòng tin chống được. Chẳng qua hiện nay, hắn còn bị thương trên người. Cùng thần cảnh trí tôn nhất chiến, đại giới quả thực quá lớn. Mà tại nhân gian, lại rất khó tìm chữa thương thánh dược. Bất quá liền tính Hải Đăng có hát võ, Lý Vấn Tiền tin tưởng đối phương cũng không dám tùy tiện vận dụng, bởi vì có hát võ, cũng không chỉ Hải Đăng một cái, thế giới đã có vài chục năm không có mở ra hát võ chiến. Có hát võ quốc gia, âm thầm đều là ăn ý. Ngươi không cần, ta cũng không cần. Một khi Hải Đăng đánh vỡ cái này ăn ý, vô cùng có khả năng dẫn phát không thể dự đoán hậu quả. Không sai, chúng ta kiên kỵ không phải là hát võ, mà là Hải Đăng sau lưng cường giả chân chính. Lý Vấn Tiền các hạ, có biết Tây Phương đã từng cực thịnh một thời cổ giáo đình? Có nghe thấy giáo đình suýt chút nữa nhất thống Tây Phương, đáng tiếc sau đó thất bại trong gang tấc. Lý Vấn Tiền gật đầu một cái. Đã từng cổ giáo đình vô cùng cường đại, thập tự quân đông trình, thiết kỵ đến nơi đến chốn, ai dám tranh phong? Bất quá về sau, thế giới trải qua mấy lần đại biến, cổ giáo đình tại liên tục đại biến dưới dần dần suy yếu rồi. Cổ giáo đình chưa diệt, bọn hắn chỉ là ẩn giấu đi, cùng Hải Đăng có liên hệ mật thiết. Phu Cù giải thích. Đây không thể nghi ngờ là cái tin tức kinh người. đã từng cổ giáo đình, cường giả vô số, cho dù là suy yếu rồi, kém xa trước đây, nhưng trong đó, chỉ sợ cũng phải cất giấu một chút lao quái vật. Trừ chỗ đó ra, Hải Đăng còn cùng huyết tộc, ác ma tộc, lang tộc và rất nhiều tây phương dị tộc, ký kết khế ước, thời khắc mấu chốt, bọn hắn đều sẽ vì Hải Đăng mà chiến. Còn nữa, Lý Vấn Tiền các hạ, phải cùng Ô Dù công ty đã từng quen biết hay đi. Bọn hắn mạnh nhất người máy chiến sĩ, cũng không chỉ hỏa diệm nữ Vu Alins, thế hệ thứ nhất mấy vị kia, tất cả đều là vương giả. Bây giờ người máy nước thuốc, kỳ thực chỉ là lợi dụng mấy vị thế hệ thứ nhất máu, nghiên cứu ra được nhược hóa bản mà thôi. Những tin tức này, rơi vào Lý Vấn Tiền trong tai, cho dù là Lý Vấn Tiền đều cau mày. Khó trách, Phu Cụ sẽ bi quan như vậy. Hắn cho dù là vương giả, nhưng lực một người, lại có thể đỡ nổi mấy người. Tây Phương thực lực, rất mạnh, mạnh kinh người. Nói như vậy, Tây Phương sợ rằng có rất nhiều vương giả, nhưng nhiều như vậy vương giả, làm sao đều cùng Hải Đăng hợp tác. Lý Vấn Tiền cau mày. Nhiều như vậy vương giả, liên hợp lại, nói không chừng đều có thể lật tung Hải Đăng rồi. Sao không liên thủ, mình làm Hải Đăng chủ nhân? Đây đương nhiên là bởi vì, Hải Đăng có áp chế bọn hắn những vương giả này lực lượng. Phu Cù nói ra, các hạ có thể từng nghĩ qua, vì sao Hải Đăng trình độ khoa học kỹ thuật, nhận trước thế giới nhiều như vậy? Vừa vặn chỉ là bởi vì, người bọn họ mới nhiều không? Nghe vậy, Lý Vấn Tiền khẽ cau mày. Kỳ thực tại hắn côn bằng chi thể, tập kích Hải Đăng hàng không mẫu hạm, nhìn thấy Hải Đăng cơ giáp thời điểm, hắn cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Cơ giáp loại này khoa học kỹ thuật, nhận trước thế giới quá nhiều. Cho dù nói dẫn trước 100 năm, đều không chút nào khuyết đại. Dạng này trình độ khoa học kỹ thuật đã vượt ra khỏi lẽ thường. Cho dù toàn thế giới nhân viên nghiên cứu khoa học cùng nhau nghiên cứu, sợ rằng đều nghiên cứu không phát ra được. Ngay từ lúc trăm năm trước, Hải Đăng liền nghiên cứu ra một loại thể lỏng hợp kim chiến giáp. Loại kia thể lỏng hợp kim chiến giáp mặc ở trên thân thể người, uy lực mạnh mẽ, thậm chí có thể liệm sát vương giả. Cái thứ nhất, chết tại thể lỏng hợp kim chiến giáp bên dưới người, chính là Tà Vương. Tà Vương đã từng là Đông Nam Á đệ nhất cường giả, tung hoành Đông Nam Á, càng là đã tới E Giờ Quốc, khiêu chiến qua Kiếm Thánh. Năm đó cái chết của hắn, hoành động thế giới. Chính là ở đó sau đó, tất cả vương giả bắt đầu im tiếng biệt tích. Thể lỏng hợp kim chiến giáp. Lý Vấn Tiền giật mình. Loại này thể lỏng hợp kim chiến giáp, hẳn không đồng ý với cơ giáp, mà là một loại khác khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Cơ giáp loại vật này, hình thể to lớn, có thể cho rằng đại hình người máy. Mà thể lỏng hợp kim chiến giáp, chính là mặc lên người, giống như một loại y phục một dạng đồ vật. Xem ra Hải Đăng bên kia có bí mật lớn. Lý Vấn Tiền âm thầm nhớ kỹ chuyện này, dự tính của hắn chờ tương lai có cơ hội, liền tự mình đi gặp nhìn, Hải Đăng vì sao có thể chế tạo ra như thế khoa học kỹ thuật tân tiến. Nói nhiều như vậy, các hạ mới có thể minh bạch nỗi khổ của chúng ta, vì E Giờ Quốc, chúng ta chỉ có thể giết các hạ. Phu Cù ngữ khí biến đổi, lạnh lùng. Nếu chúng ta lập trường bất đồng, động như vậy tay đi. Lý Vấn Tiền không lãng phí thời gian nữa, một quyền đánh ra, cường đại quyền kình trực tiếp dẫn đến không khí gợn sóng bao phủ, huyền như nước thủy triều. Chương 275, Phu Cù kiếm đạo tác giả, Phi Yến. Quần quần quyền kình phô trương mở ra, giống như thủy triều mãnh liệt đại dương, đồng thời như cùng từng ngọn hiểm trở kỳ sơn. Không khí trong nháy mắt xé rách, đây đấm ra một quyền, cho người cảm giác giống như là lớn đê quyết liệt, hồng thủy tiết lưu, hướng vỡ tất cả, thế không thể kháng cự. Chiến. Sát Tăng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cơ thể căng phồng, nổi gân xanh, một côn hướng phía Lý Vấn Tiền càn quét mà đến. Trong tay hắn gậy gộc bên trên, quần quần sát khí bị kích hoạt, khiến cho uy lực nâng cao một bước, xé rách không khí thời điểm, phát ra rợn người kim loại tiếng nổ đùng đoàng. Ầm ầm. Quần quần quyền kình đụng vào trên gậy, Sát Tăng miệng hùm trong nháy mắt liền bị đánh rách, chảy ra máu đỏ tươi. Một quyền mà thôi, hắn liền bị thương. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, trợn tròn đôi mắt, tựa như một vị kim cương, hàng yêu trừ ma. Hàng ma thất thức. Hắn hét dài một tiếng, trong tay hàng ma côn phảng phất sống lại giống như, cây gậy vang vọng bong bong, hướng phía Lý Vấn Tiền mạnh mẽ vút tới. Lý Vấn Tiền mặt không đổi sắc, hắn một tay gánh vác ở phía sau, vừa vặn chỉ dùng một cái tay, liền đỡ được Sát Tăng công kích. Bất quá hàng ma thất thức, tổng cộng có 7 loại biến hóa. Bộ chỉ là một loại trong đó, kế tiếp là mềm dẻo rút đánh, giống như dao long lấy đuôi, cắt phá trời cao, rút đánh qua đi, là trường côn loạn điểm, chàng trị, hư không bao phủ, phong tỏa ngăn cản Lý Vấn Tiền khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Tiếp theo lại côn thế biến đổi, trường côn tấn công về phía Lý Vấn Tiền dưới ba đường, gậy lên trên, đây khều một cái khí thế bằng bạc, phảng phất có thể đem một tòa núi cao đều cho đánh bay, mà chọn đánh qua đi lại là hung tàn đâm một cái, chưa từng có từ trước đến nay, có ta vô địch. Liên tiếp 5 chiêu, mỗi một chiêu đều vô cùng hung hiểm, lực lớn vô cùng. Đây môn côn pháp, không có hoa lệ chiêu thức, đơn giản trực tiếp, nhưng chính là loại này đơn giản, lại có một loại phản phát quy chân cảm giác. Nhưng vô luận Sát Tăng làm sao tấn công, Lý Vấn Thiền chỉ là một quyền, liền đổi cả lại, không hưởng quá lớn khí lực. Người đây môn côn pháp, lấy lực phá đúng dịp, dốc hết toàn lực, nếu như gặp phải so sánh ngươi yếu, ngay lập tức sẽ bị ngươi đánh bẹp. Nhưng tức là, nói tới sức mạnh, ta mạnh hơn ngươi. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói. Hắn giãn ra gân cốt, xương cốt toàn thân rung động, mỗi một khối xương cốt đều trắng muốt như ngọc, không thể phá vỡ, thể nội khí huyết lao nhanh, phát ra sông lớn mênh mông thanh âm, tim đập thời điểm, càng là giống như tiếng sấm. Hắn xương tủy như thủy ngân, khí huyết như thủy triều. Loại này thân thể, có thể nói người trong thần tiên. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hôn nguyên nhất thể, siêu thoát ở tại nhân loại. Người giống như hắn vậy, nếu như tháo xương của hắn, cầm đi luyện khí, lập tức liền có thể luyện ra chí cường vũ khí đến. Về phần lực lượng, càng là lớn không thể tưởng tượng. Một tay coi như là nâng lên một ngọn núi đều không thành vấn đề. Nói lời này quá sớm, hàng ma thất thức, chính là gặp mạnh tất mạnh, đây là một môn cương mãnh đến mức tận cùng võ thuật, không nói cái gì cương nhu hòa hợp, chính là thuần túy nhất cương mãnh, nhất lực lượng thuần túy. Sắt tăng gầm hét. Hắn gọi ra thức thứ 6, lực lượng không ngừng kéo lên, càng hơn vừa mới. Nhưng mà một đòn này, hắn vừa vặn chỉ là đánh ra một nửa, liền không đánh xuống được rồi, bởi vì Lý Vấn Thiền bỗng nhiên bước ra một bước. Hắn nhanh như thiểm điện, bỗng nhiên liền gần sát Sắt Tăng, nhẹ bỗng một quyền, hướng phía Sắt Tăng đầu đánh tới. Vừa mới đều là ngươi tấn công, hiện tại ta cũng trả lại ngươi một quyền. Trắng muốt như ngọc nắm đấm cơ hồ là trong một sát na, liền tràn ngập tại Sắt Tăng trong tầm mắt, nhanh chóng phóng đại. Không tốt. Sắt Tăng bất chấp thi triển thức thứ 6, vội vã thu chiêu, hàng ma côn đưa ngang một cái, chặt ở trước người, ngăn cản Lý Vấn Thiền nắm đấm. Keng. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, Sắt Tăng trong tay trường côn đều bị một quyền này đánh quang, như cùng một cây trường cung, cánh tay tê dại, miệng hùm thương thế tiến hơn một bước tăng lên. Sắt Tăng tuy rằng chặn lại một quyền này, có thể bản nhân cũng bị quyền kình cho đánh bay ra ngoài, về phía sau chợt lui. Hai chân của hắn xoa nắn mặt đất, kéo ra hai đầu rãnh sâu hoắm, một mực thối lui mấy trăm mét, ven đường đụng nát chừng mấy tòa nhà gỗ, lúc này đình chỉ. Vừa dừng lại, hắn cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi xông lên, không nhịn được phun ra ngoài. Thật mạnh. Càng là giao thủ, Sắt Tăng trong lòng càng là kinh hãi. Lý Vấn Thiền so sánh hắn trong tưởng tượng mạnh rất nhiều, không phản kích thì thôi, một phản kích liền làm hắn bị nội thương. Đây chính là vương giả cấp bậc giao thủ sao? Cũng quá kinh khủng đi. Tại phụ cận quả rủ mì tạ rổ và người khác dồn dập tránh lui đến phương xa. Lý Vấn Thiền cùng Sắt Tăng giao thủ, trong cảm giác của bọn họ thật giống như hai đầu cự kình tại trong đại dương ẩu đả, mỗi một kích mỗi một thức đều hám thiên động địa, mà bọn hắn chỉ là tôm thức nhỏ, cho dù chỉ là dựa vào gần một chút đều có tan xương nát thịt nguy hiểm. Nhìn cái này Lý Vấn Thiền bộ dạng còn giống như không có cầm suất toàn lực, Sắt Tăng tiền bối cùng lão tổ thật có thể thắng sao? Quả dù mỉ tạ rổ và người khác từng cái vẻ mặt nghiêm túc, lúc trước bọn hắn cho rằng hai đại vương giả xuất thủ đây là tất thắng nhất chiến, có thể đến lúc giao thủ một cái mới thấy được Lý Vấn Thiền đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Khó trách hải đăng chứa không được hắn. Không cần lo lắng, chúng ta lão tổ còn có đòn sát thủ đi. Lúc này Quả dù mỉ tạ rổ quát lạnh một tiếng, tựa hồ là vì nghiệm chứng lời nói của hắn, chỉ thấy phủ cụ đông nhiên thu hồi đao trong tay, hắn để tay sau lưng nắm chặt, bắt hướng phía sau một cái sừng châu đại cung. Tây cung này so với hắn người còn to lớn hơn. Cung lấy cung làm vũ khí người ngược lại hiếm thấy. Lý Vấn Thiền có chút kinh ngạc. Phu cù là kiếm thánh ỷ xỉn ạ xin ạ đô đệ, gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía, hắn không chuyên tâm luyện kiếm còn đi luyện cung, há chẳng phải là nhất tâm nhị dụng. Trước mắt mới chỉ phủ cụ kiếm pháp, hoàn toàn không để cho hắn nhìn thấy kiếm thánh có phong thái. Các hạ có thể không biết, ta am hiểu nhất không phải kiếm mà là cung. Phu cù nhìn ra Lý Vấn Thiền nghi hoặc, cười ha ha, mấy trăm năm trước ta chỉ là một giới sơn dã dân trong thôn mà thôi, mỗi ngày vào núi săn thú, dùng chính là cung. Mục đích của hắn lộ nhớ lại, suy nghĩ mờ ảo. Đã từng, hắn là cái săn thú mà sống thợ săn, tên của hắn pháp được gọi là bách phát bách trúng, tiễn vô hư phát, không phát nào hụt. Mà kiếm thánh ỷ xỉn ạ xin ạ thu hắn làm đồ, không phải cảm thấy hắn có kiếm đạo nào thiên phú. Vị đại nhân kia nói ta chính là cái dùng kiếm ngu ngốc, không thích hợp kiếm đạo. Phu cụ trên mặt tươi cười. Kiếm thánh ỷ xỉn ạ xin ạ tuy rằng cho là hắn không có kiếm đạo thiên phú, lại cảm thấy hắn là trời sinh thần tiễn thủ. Một lòng sư phụ dạy kiếm ta nói, không phải là vì để cho ta học được kiếm pháp, mà là vì để cho ta đem kiếm đạo hòa vào cung bên trong. Hắn đã từng nói, ta nếu như chỉ sẽ học tập kiếm pháp của hắn, cả đời cũng chỉ là cái kẻ bắt chước, khó có cao thủ, chỉ có nắm giữ đồ đạc của mình mới có thể trở thành cường giả. Đang khi nói chuyện, phu cụ đột nhiên lấy tay ra bên trong cung, đem kéo lại lời tháng. Trên cung nguyên bản không có cung tiễn, nhưng mà hướng theo hắn kéo động trường cung, nhất thời đầy trời gió bị dẫn dắt mà đến, cuối cùng hóa thành một mũi tên tên. Mũi tên này giống như tiễn không phải tiễn, nó càng giống như là một thanh trường kiếm. Trường kiếm vững vàng khóa chặt lại Lý Vấn Thiền mi tâm, cách nhau rất xa, Lý Vấn Thiền đều cảm nhận được một loại sắc bén. Nói thật, trước ngươi kiếm pháp để cho ta rất thất vọng, ta còn tưởng rằng kiếm thánh ỷ xỉn ạ xin ạ kiếm pháp không gì hơn cái này. Bây giờ nhìn lại, ngược lại ta coi thường ngươi, đây mới là thuộc về ngươi kiếm đạo của mình. Lý Vấn Thiền cười to. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Chương 276, đấu chuyển tinh di, tác giả Phi Yến. Tại E Quốc, võ sĩ tu luyện kiếm pháp cơ bản cũng là một cái truyền thống. Võ sĩ lấy luyện kiếm làm mẹ vàng, thời kỳ cổ đại, một cái võ sĩ nếu như nắm giữ một thanh võ sĩ đao, chính là một loại tượng trưng cho địa vị, bao trùm tại bình dân bên trên. Mà 10 cái võ sĩ bên trong, ít nhất 9 cái đều sẽ chọn đi luyện kiếm. Từ cổ chí kim, kiếm khách người trước hy sinh, người sau tiếp bước, quần quận không dứt, nhưng mà có thể trở thành kiếm thánh người, chỉ có một, đó chính là ỷ xỉn ạ xin ạ. Thân là kiếm thánh, hắn chẳng những kiếm pháp thông thần, nhãn quang cũng là nằm ở thế gian chót đỉnh. Năm đó vô số người theo đuổi đều muốn bái nhập môn hạ của hắn, cùng hắn học tập kiếm pháp, nhưng hắn cuối cùng lại lựa chọn phụ cụ. Không phải là bởi vì phụ cụ thiên phú kiếm đạo có bao nhiêu xuất sắc, mà là bởi vì tại phụ cụ trên thân, hắn thấy được vật bất đồng. Phụ cụ là cái thần tiễn thủ. Kiếm thánh cần học sinh, không phải chỉ sẽ mô phỏng theo hắn người, mà là có thể đi ra mình đạo người. Phổ thông lão sư chỉ sẽ dạy học sinh máy móc đồ vật, mà cao minh lão sư chính là dạy học sinh đi ra mình đạo, sáng tạo ra đồ đạc của mình. Y xin ạ xin ạ, cho phụ cụ chỉ một cái phương hướng, để cho phụ cụ mình đuổi theo, đi mầy mò. Qua nhiều năm như vậy, phụ cụ cũng không có cô phụ kiếm thánh kỳ vọng. Hắn làm được. Đem y xin ạ xin ạ giao cho hắn toàn bộ kiếm pháp, hòa vào hắn cung bên trong. Kiếm đạo, như vậy mà thay đổi, thành tiên đạo. Một lòng sư phụ, ngài nhìn thấy không? Ta tiên đạo, rốt cuộc tu thành, hy vọng nhiều ngài có thể thấy một màn này a. Phụ cụ nâng lên ánh mắt, không biết nhìn tới đâu. Hắn giờ phút này, giống như là một cái rốt cuộc đã có thành tựu học sinh, muốn hướng mình nhân sư chứng minh mình. Kiếm đạo, hay hoặc là tiên đạo. Lý Vấn Tiền nhìn một chút phụ cụ, cũng không khỏi thán phục, lợi hại, thật là lợi hại a, tại thời đại mạt pháp này, tại thiên địa không có linh khí thời đại, có thể thành vương người, quả nhiên đều không đơn giản. Cho dù là Lý Vấn Tiền, đều có chút bội phục. Phụ cụ, ta đến cuốn lấy hắn, vì ngươi sáng tạo cơ hội. Sát Tăng tuy rằng lúc trước bị Lý Vấn Tiền một quyền đánh lui, nhưng không sợ chút nào. Hắn sai bước về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều ầm ầm chấn động, về sau, đất rung núi chuyển một dạng. Thức thứ 7, quần ma đều ngã. Khoảng cách Lý Vấn Tiền còn có 100m thời điểm, hắn đột nhiên dậm chân một cái, thân thể tựa như một đầu viễn cổ hung thú, nhảy lên thật cao, sau đó một côn nện xuống. Ô ô ô. Ở tại côn bên trên, phát ra gào khóc thảm thiết vậy thanh âm. Phảng phất một côn này, liền quỷ thần cũng muốn tránh lui, không dám tranh phong. Càng đáng sợ hơn là, tại trên người hắn tràn ngập cổ sát khí này, đột nhiên bộc phát ra, cổ sát khí này vừa xuất hiện, ảnh hưởng hư không, khiến cho thiên địa bốn phía đều tối đi xuống. A. Âm thanh thảm thiết tại chỗ vang vọng lên, phương xa quả dù mỉ tạ rồ bên người một số người đều bị sát khí ảnh hưởng, chỉ cảm thấy giống như là thấy được vô tận oan hồn hướng phía mình nào tới. Bọn hắn thấy đều là sát tăng đã từng giết chết người, những này lệ quỷ gào thét bi thương, vùng vẫy nhìn thấy giật mình. Số lượng quả thực vô số, thật là nặng sát khí. Trong mọi người cũng chỉ có quả dù mỉ tạ rồ vị này võ đạo tông sư còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cả người hắn cũng là run rẩy liên tục, cơ hồ tê liệt ngã xuống. Hào một cái lấy giết chóc ngăn giết chóc, lấy máu ngưng máu sát tăng. Lý Vấn Tiền tán thưởng, cho dù là vương giả, tại sát khí như vậy trước mặt đều sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là bây giờ hắn lại bình thản ung dung, cổ sát khí này đến bên cạnh hắn, tựa như cùng gió nhẹ quất vào mặt giống như. Bất quá so với ta sát khí, ngươi còn non một chút, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính sát khí. Hướng theo Lý Vấn Tiền dứt tiếng, hắn lại không cất giữ. Ầm ầm. Phản phất một đạo áp cửa bị mở ra. Sợi tóc của hắn, từng chiếc trùng thiên dựng thẳng, vô cùng vô tận sát khí huyền giống như là biển gầm, trùng kích thiên địa. Thiên địa trong nháy mắt liền tối xuống, trở nên tăm tối không có mặt trời, đưa tay không thấy được năm ngón. Làm sao có thể? Sát tăng người như vậy, ngày thường tín niệm kiên định, không thể lay động, bây giờ lại bị Lý Vấn Tiền sát khí cho chấn động đến. Lý Vấn Tiền sát khí, cư nhiên hóa hư là thật, ảnh hưởng đến thiên địa. Tại sát khí như vậy trước mặt, cho dù là hắn, đều xa xa không đủ nhìn. Hắn đến tột cùng giết bao nhiêu người, hơn nữa đều là cường giả. Tại cổ sát khí này bên trong, sát tăng nhìn thấy vô số cảnh tượng. Những kia đều là Lý Vấn Tiền ngày xưa tại Côn Lôn Sơn đại chiến, thảm liệt mà chấn động. Mỗi một vị chết tại Lý Vấn Tiền thủ hạ đều là cường giả. Dưới chân hắn đạp vô tận hải cốt, không phải nói là núi thây. Hắn đến tột cùng trải qua cái gì? Hắn và hắn chiến đấu quái vật lại là thứ gì? Sát tăng vì đó kinh hãi. Hắn nhìn thấy có quái vật là to lớn cốt đầu, có quái vật là ba đầu sáu tay, còn có quái vật toàn thân thối giữa. Toàn bộ đều là không thể tưởng tượng đồ vật, trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Vô luận ngươi trải qua cái gì, hiện tại ngươi đều là ta e giờ quốc địch nhân, ngươi nhất định phải chết. Sát tăng không hổ là một vị thành vương cường giả, nhanh chóng bình tĩnh kiên quyết định. Cùng lúc đó, bên kia phù cụ, hắn xúc thế cũng kết thúc. Đi thôi, bắn chết hắn. Phù cụ nhẹ nói, chậm rãi lỏng ngón tay ra. Bị gió lốc cuốn quanh mũi tên, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh bắn ra, tựa như một đạo tuyệt thế cầu vòng, trong nháy mắt đã đến Lý Vấn Tiền trước mặt. Loại tốc độ này quả thực quá nhanh, vượt ra khỏi nhân loại phản ứng thần kinh. Hai đại vương giả đòn đánh mạnh nhất, đồng thời đến gần. Nếu như là kệ xạ tại đây, trong khoảnh khắc liền muốn tan thành mây khói, chết không thể chết lại. Có thể Lý Vấn Tiền thân sắc càng yên tĩnh, tựa như Phật Đà nhập diệt trước, vô bi vô hỉ. Đi chết đi. Xa xa quả dù mỉ tạ rộ và người khác đều mở to hai mắt, mong đợi nhìn thấy Lý Vấn Tiền đổ máu tại chỗ một màn. Có thể lại không nghĩ rằng, bọn hắn nhìn thấy chuyện không dám tin. Lý Vấn Tiền tay phải rạch một cái, hắn trưởng chỉ trong lúc đó, tinh quang rực rỡ, một khỏa lại một khỏa tinh thần nối liền cùng nhau, trạng thái như bắt đầu. Hắn nhẹ nhàng xẹt qua hư không, tư thế nhẹ nhàng, chỉ thấy sát tăng đập về phía hắn một côn, đột nhiên phương hướng biến đổi, hướng phía mũi tên phương hướng đập tới. Bành. Hai đại vương giả đỉnh phong nhất kích, lẫn nhau đụng vào nhau, ngập trời sóng khí bộc phát ra, thành hình cung quyết tán, quét sạch tứ phương. Mặt đất trực tiếp bị vén đi một tầng lại một tầng. Chỉ có Lý Vấn Thiện, đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn vi hơi híp, ánh mắt trong lúc triển khai, tinh quang ngưng tụ thành một đường, phảng phất hai đạo chùm sáng màu bạc, cuồng phong thổi lên, mái đầu bạc trắng bay lượn lay động. Mượn lực đả lực. Một chiêu này, thoạt nhìn đơn giản, lại ngược lại càng làm hai đại vương giả cảm thấy đau lòng. Sát tăng một côn đó lực lượng, cường đại cỡ nào? Như muốn cưỡng ép xoay chuyển, đã không phải là bình thường võ thuật có thể làm được. Đây cũng không phải là phàm nhân pháp, mà là tiên nhân pháp. Đây là cái gì pháp? Phu Cù chát âm thanh hỏi. Đấu chuyển tinh di chi thuật. Lý Vấn Thiền nhàn nhạt nói, đây là vạn tinh bay trong tiên thuật kỹ pháp, đã từng hắn liền dùng đấu chuyển tinh gì, đem một chiếc xe buýt cản lại, hơn nữa đem lực lượng toàn bộ đạo xuống dưới đất, không chút nào bị thương. Nhất tiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Chương 277, lấy sinh mệnh làm tuổi, một kích cuối cùng. Tác giả, Phi Yến. Lý Vấn Thiền một tay đấu chuyển tinh di, cơ hồ không hưởng một chút công phu, liền hóa giải được hai đại vương giả sát chiêu. Vô luận là phủ cụ vẫn là sát tăng, đều bị hắn loại thủ đoạn này rung động. Cơ hồ không hẹn mà cùng, bọn hắn trong đầu đều sinh ra một cái ý niệm. Một trận chiến này, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Lý Vấn Thiền quả thực quá mạnh mẽ, hắn đủ loại thủ đoạn, siêu phàm thoát tục, để bọn hắn không thấy được một chút hy vọng thắng. Nếu như là năm xưa một lòng sư phụ, quỷ Phật tiền bối phận, có lẽ có thể đánh với hắn một trận đi. Phu Cù than nhẹ một tiếng. Kiếm Thánh Ỷ Xin Ạ Xin Ạ, trăm ngàn năm qua kiếm đạo đệ nhất nhân, kiếm kỹ của hắn có thể lên chạm cửu thiên, chém xuống cửu u. Hắn tại đời thời đại, thần ma tránh lui. Hắn chính là cái thời đại kia định hải thần châm. Quỷ Phật lai lịch cũng tương đối bất phàm, truyền thuyết hắn ban đầu là một vị quỷ thần, sau đó lại đi tu Phật rồi, vì vậy mà được người gọi là quỷ Phật. Nguyên bản quỷ thần loại vật này là Phật giáo khắc tinh, quỷ thần chi lực vì tà, Phật pháp chi lực là chính. Chính ta bất lưỡng lập, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, tựa như cùng thủy hỏa khó tha thứ, căn bản không thể nào đồng thời tu luyện. Hết lần này tới lần khác quỷ Phật lại làm được, đem quỷ thần chi lực cùng Phật pháp chi lực hòa làm một thể. Hơn nữa hắn Phật pháp trình độ vượt qua từ cổ chí kim bất kỳ người nào. Đáng tiếc, hôm nay thời đại Kiếm Thánh Ỷ Xin Ạ Xin Ạ không rõ tung tích, quỷ Phật cũng lời đồn viên tịch rồi. Một lòng sư phụ cùng quỷ Phật tiền bối không ở, như vậy khi từ chúng ta chống lại giờ quốc tương lai. Phu Cụ chỉ là hơi hoài niệm rồi một hồi, liền nhanh chóng tín niệm kiên định. Khí tức của hắn đông nhiên liên tục tăng lên, toàn thân cao thấp mỗi một cái trong lỗ chân lông phun mạnh ra quần quận màu máu liệt diễm. A Di Đà Phật, Phu Cụ, nếu ngươi có bậc này giác ngộ, như vậy bần tăng cũng liệu mình bồi ngươi đi. Sát tăng nhắm hai mắt đọc một tiếng niệm Phật, cùng Phu Cụ một dạng, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng lao ra màu máu liệt diễm. Tại đây liệt diễm bao vây phía dưới, hai người thần sắc đều có vẻ tương đối yên lặng, trong ánh mắt là một loại thấy chết không sờn. Mà hắn nhóm khí thế trên người huyền như như phong bạo, hướng về bốn phía khuếch tán. Lao tổ Quả Dù Mị Tạ Dồ bỗng nhiên than khóc một tiếng, quỳ sụp xuống đất. Gia chủ, ngươi làm sao vậy? Những người khác sửng sốt một chút. Lao tổ cùng sát tăng tiền bối là tại lấy sinh mệnh làm tuổi, thiêu đốt tự mình, cực điểm thăng hoa, dùng cái này đổi lấy lực lượng càng mạnh. Đây là lấy mạng sống ra đánh đổi nhất chiến a. Quả Dù Mị Tạ Dồ mặt đầy bi thương vẻ. Phu Cụ tọa trấn Quả Dù Mị thế gia mấy trăm năm sau, chính là bởi vì tồn tại của hắn, Quả Dù Mị thế gia mới có thể khai chi tán diệp, nắm giữ hôm nay bậc này hùng hậu tư bản. Đối với bọn hắn Quả Dù Mị thế gia người đến nói, Phụ Cụ chính là bọn hắn trong con mắt thần minh. Một vị khác sát tăng, mặc dù không phải bọn hắn Quả Dù Mị thế gia người, nhưng thân là võ đạo giới vương giả, cũng là bọn hắn tôn kính tiền bối. Bây giờ vì đối phó Lý Vấn Thiện, Phụ Cụ cùng sát tăng không thể không liều lên tính mạng, Quả Dù Mị Tạ Dồ làm sao không bị thương? Tại sao có thể như vậy? Những người khác lúc này cũng sắc mặt trắng bệch. Sau trận chiến này, liền tính có thể thắng Lý Vấn Thiện, giờ quốc võ đạo giới từ đó đều muốn mất đi hai vị vương giả. Đối với võ đạo giới lại nói, đây là giống hết ý như là trời sập chuyện lớn. Thái Lang không muốn bi thương, tử vong chưa bao giờ là kết cuộc, quên mất mới là kết thúc. Lúc này, Quả Dù Mị Tạ Dồ trong thai nhận được phủ cụ thanh âm, ngươi nhớ kỹ, nếu như ta cùng với sát tăng đều không thể giết hắn, đi Dầu Tuyết Sơn. Dầu Tuyết Sơn? Vâng. Quả Dù Mị Tạ Dồ trọng trọng gật đầu, hắn không biết Dầu Tuyết Sơn có cái gì, nhưng mà phủ cụ để cho hắn đi nơi đó nhất định có ý nghĩa. Mà ở bên cạnh hắn người đã có người không nhịn được khóc ra tiếng, lại bị Quả Dù Mị Tạ Dồ lớn tiếng quát tháo, im lặng, chúng ta là võ sĩ, há có thể rơi lệ. Lao tổ cùng Sa Tăng tiền bối, tâm ý đã quyết, chúng ta rơi lệ là đang vũ nhục bọn hắn giác ngộ. Nói tới chỗ này, hắn hít sâu một cái, hướng về phủ cụ cùng Sát Tăng chắp tay nhất bái, cung tiễn Lao tổ cùng Sát Tăng tiền bối. Những người khác cũng đủ tề bái hạ, đưa tiễn hai vị vương giả. Sống lại vui gì, chết có gì sợ? Chết chính là sinh, sinh chính là chết, chúng ta lần đi, không phải là kết thúc, kiếp sau vẫn sẽ đầu thai chuyển thế, nhất định sẽ có gặp lại ngày. Sát Tăng khoát đã nói, trong Phật giáo, bản thân liền có luân hồi thuyết pháp. Phu cụ, người bạn giả của ta, kiếp sau gặp lại đi. Sau một khắc, Sát Tăng cả người bắt đầu từng khúc tăng dã, từ mũi hắn, miệng, lỗ tai, trong ánh mắt đều phun ra rực rỡ hỏa diễm. Hắn lấy sinh mệnh làm tuổi, đem tất cả lực lượng dung nhập vào hàng ma côn bên trong. Ầm ầm, hàng ma côn chấn động, bộc phát ra năng lượng kinh khủng, vạn trượng hào quang ngút trời lên. Vậy ta liền mong đợi ngày đó. Phu Cụ không câu chấp cười một tiếng, cả người hắn cũng hóa thành rực rỡ vô cùng quang mang, hòa vào cung bên trong. Lý Vấn Thiền các hạ, có thể cùng ngươi cường giả như vậy giao thủ, có chết cũng tàng linh. Hai thanh binh khí bên trong, ý chí của bọn họ còn chưa tiêu tán. Vào giờ phút này, binh khí cùng vang lên, để cho thiên địa biến sắc, trên bầu trời cư nhiên xuất hiện 10 dặm phương viên mây đen. Mây đen này đủ mọi màu sắc, tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh. Hoa cái như mây. Lý Vấn Thiền ánh mắt ngưng tụ, nhận ra loại này thiên địa dị tượng. Đây là đúc thành thần binh lợi khí sau đó mới sẽ xuất hiện cảnh tượng. Tại Hoa Quốc cổ đại truyền thuyết bên trong, liền có lấy thân luyện khí cách làm, mặc tà nhảy vào đúc kiếm bên trong lò, cuối cùng đã đúc thành chứ danh kiện tướng Mạc Tà chi kiếm. Lúc này, hai đại vương giả lấy bản thân làm tuổi, đem tất cả lực lượng toàn bộ hòa vào binh khí bên trong. Hai thanh binh khí trong nháy mắt liền song thành một loại thủy biến, đạt tới linh bảo tầng thứ. Cái gì là linh bảo? Pháp bảo thông linh, nắm giữ linh tính. Loại vũ khí này, cho dù là Lý Vấn Thiền Thất Tinh Bắc Đầu Kiếm cũng không từng đạt đến. Hắn Thất Tinh Bắc Đầu Kiếm vẫn chỉ là pháp bảo mà thôi, mặc dù là pháp bảo cao cấp, nhưng là muốn biến thành linh bảo, loại này chất thuế biến quả thực quá khó khăn. Hai đại linh bảo nhất định là một đòn kinh thiên động địa. Ông ngong, Lý Vấn Thiền vẻ mặt nghiêm túc, phía sau của hắn một vòng nhật nguyệt nổi lên, rơi xuống vạn đạo thần quang, cuối cùng tại trên thân thể của hắn ngưng tụ ra một bộ uy nghiêm pháp thân. Sau đó hắn lại thúc giục vạn tinh phi tiên thuật, một phiến tinh không bao phủ xuống. Dù vậy hắn còn cảm thấy không an toàn, ngoác miệng ra, đan điền bên trong Thất Tinh Bắc Đầu Kiếm bay ra, ngay cả vạn kiếp thiên lôi ấn cũng bắn tung tóe lên trời. Ngay tại hắn vừa mới làm xong đây hết thảy thời điểm, hai thanh binh khí đột nhiên hợp lại là một, phu cu cung kéo xuống cực hạ, hàng ma côn chính là trở thành trên đó tiễn. Lý Vấn Thiền các hạ, xin cùng ta chờ cùng lên đường, một hồi hoàng tuyển đi. Dứt tiếng, dây cung bắn ra, trên đó hàng ma côn tựa như sao chổi một dạng đánh thẳng tới. Trong nháy mắt, bốn phía toàn bộ người đều cảm thấy trái tim giống như là bị hút, bọn hắn thậm chí cảm thấy mình không thể thở nổi, phảng phất có một bàn tay vô hình bắt được tim của bọn họ, mạnh mẽ nắm giữ, không nhường nó khiêu động. Một đòn này quả thực kinh thiên động địa, không ai địch nổi. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Chương 278, nguy hiểm nhất một lần, tác giả Phi Yến. Hai đại vương giả liều mạng nhất kích, hóa thành một đạo nối liền trời đất tiễn cầu vòng, kinh thế lên. Một đòn này còn chưa tới, nhưng mà che ngập bầu trời áp lực đã phả vào mặt. Trên đó khủng bố uy năng, đủ để khai sơn phá thạch, tồi thành nổ trại, so sánh quả bom chi mẫu lực lượng, còn muốn càng cường đại hơn. Coi như là lúc ấy David thao túng cơ giáp, lấy cỡ nhỏ động lực hạt nhân là năng nguyên pháo laser, cũng xa kém xa. Hảo, hảo, hảo. Đối mặt đây một đòn kinh thiên động địa, Lý Vấn Thiền liền nói ba chữ hảo, trong mắt chiến ý ngút trời. Có thể nói, đây là kể từ cùng thần cảnh chí tôn nhất chiến qua đi, duy nhất một lần uy hiếp được tính mạng hắn. Hai vị vương giả, lấy bản thân làm tuổi, cực điểm thăng hoa, bọn hắn giác ngộ, cho dù là Lý Vấn Thiền, đều tâm sinh khâm phục. Đây cũng là ta, ít có bị buộc xuất toàn lực, các ngươi cho dù chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Đang khi nói chuyện, Lý Vấn Thiền cong ngón tay búng một cái. Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Bảy thanh tiểu kiếm, lấy đầu đuôi tương liên chi thế, từ đầu đến cuối tiếp nối. Những kiếm này, lấy từ Bạch Xà Thần Giao Long chi giác, mỗi một chuôi kiếm đều trắng muốt như ngọc, sau đó lại bị hắn lợi dụng lôi đỉnh rèn luyện qua, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao quanh lôi điện chi lực, uy năng mạnh hơn. Kiếm trận thành. Lý Vấn Thiền hai tay chặp lại, bảy thanh kiếm khí tức nhất thời hợp làm một thể, kiếm khí cuồn cuộn xé rách trên trời tầng mây. Cho dù là cách nhau trăm ngàn mét, Quả Dù Mị Tạ Dồ và người khác đều cảm thấy sắc bén kiếm khí phả vào mặt, khiến gương mặt đau đớn. Không cách nào tưởng tượng một kiếm này sẽ là kinh khủng dường nào. Thất Tinh Bắc Đầu Kiếm trận đi. Lý Vấn Thiền vung tay áo, trong sát na kiếm trận hóa thành một đạo dài đến trăm trượng kiếm mang màu trắng, tựa như sao chổi tập nguyện cầu vồng nối đến mặt trời, thế không thể kháng cự. Thất Tinh Bắc Đầu Kiếm trận quyết đấu hai đại vương giả hợp lực tiễn cầu vòng. Ầm ầm, hai người đụng vào nhau, không có chút nào thanh âm vang dội, nhưng thấy không khí bốn phía uyển như chiếc gương một dạng, không ngừng phá toái. Đại âm hy thanh. Từ sau khi luyện thành, Lý Vấn Thiền cơ hồ vô địch Thất Tinh Bắc Đầu Kiếm trận, lần đầu bị nhục, chỉ thấy quần quận kiếm khí không ngừng bị tiễn cầu vòng nơi tạm thực. Cong. Vốn là đệ nhất thanh kiếm không chịu nổi, bị tiễn cầu vòng bắn ra ngoài. Sau đó, chuôi thứ hai, đệ tam thanh, liên tiếp bảy thanh kiếm đều bị tiễn cầu vòng bắn bay. Hắn Thất Tinh Bắc Đầu Kiếm trận chính là tiên gia chi pháp, có thể kiếm chạm chiến cơ, bổ ra hàng không mẫu hạm. Nhưng tức là những kiếm này trước mắt vẫn chỉ là pháp bảo tầng thứ, uy lực không bằng linh bảo. Cũng may Thất Tinh Bắc Đầu Kiếm trận chỉ là thứ một cửa ải. Lôi đến, Lý Vấn Thiền bày ra đạo thứ hai cửa ải, chính là vạn kiếp thiên lôi ấn. Môn này Đồng Lai Tông chấn phái tiên pháp, có thể khống chế lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh chí dương chí cương, chính là thiên uy. Chỉ thấy vạn kiếp thiên lôi ấn trôi nổi ở giữa trời cao, bên trên hừng hực lôi quang giống như một vòng mặt trời nhỏ giống như, chói mắt vô cùng, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Đột nhiên thiên địa bỗng nhiên sáng lên, to lớn có thể so với cỡ thùng nước lôi đỉnh từ vạn kiếp thiên lôi ấn bên trong gầy dựng. Hơn nữa không phải một đạo, là liên tục năm đạo ngũ lôi oanh đỉnh chi thuật. Năm đạo lôi đỉnh khiến cho thiên địa hoàn toàn biến thành ban ngày, mà lúc này ầm ầm tiếng sấm lúc nãy bao phủ thiên địa, rơi vào trong thai của mọi người, khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập ở trong thiên địa. Mỗi một đạo lôi đỉnh chi lực đều có thể đem một ngọn núi san thành bình địa, nắm giữ không thể tưởng tượng lực lượng khủng bố. Nhưng mà đây năm đạo lôi đỉnh chi lực rơi vào tiễn cầu vòng bên trên, vẫn chưa có thể đem hủy diệt. Một kích này lực lượng ít nhất đạt tới đại thiên vị tầng thứ. Lý Vấn Thiền ánh mắt ngưng tụ, đỉnh phong chính hắn chính là đến thiên vị, dễ như trở bàn tay liền có thể đem chặn. Nhưng bây giờ thương thế của hắn mới khôi phục đến bên trong thiên vị, tự nhiên sẽ cảm thấy cố hết sức. Tiễn cầu vòng tiếp tục ép tới gần, Lý Vấn Thiền bày ra đạo thứ ba cửa ải, cũng cho thấy lực lượng. Một tấm tinh đồ vượt qua trời cao, tựa như một dải tinh hà giống như chặn ở phía trước. Môn này vạn tinh phi tiên thuật là hắn trúc cơ chi pháp, trình độ sâu nhất. Nhưng mà, khi tiễn cầu vòng cùng tinh đồ đụng vào nhau thời điểm, Lý Vấn Thiền vẫn là độc dung. Tinh đồ bên trong, thường viên tinh thần bị phai mở. Mũi tên này cầu vòng, quả thực giống như là diệt thế chi tiễn, liền vũ trụ đều muốn xuyên qua. Tinh đồ vừa vặn chỉ là ngăn cản ba hơi thở. Ba hơi thở qua đi, tiễn cầu vòng đột phá qua đi, rốt cuộc vọt tới Lý Vấn Thiền trước mặt. Lý Vấn Thiền, chỉ còn lại cuối cùng một đạo phòng ngự. Nhật Nguyệt thần thể. Bắt đầu kiếm trận, vạn kiếp thiên lôi pháp, vạn tinh phi tiên thuật đều bị liên tục phá vỡ, cuối cùng Nhật Nguyệt thần thể có thể chống đỡ sao? Ầm ầm. Ngay tại quả rủ mỉ tạ rồ đám người trong mắt, tiễn cầu vòng rốt cuộc hung hãn đụng vào Lý Vấn Thiền trên thân. Một sát na này bộc phát ra to lớn tiếng vang, có thể so với 100 cái quả bom dẫn bạo. Toàn bộ thiên địa trong lúc đó, chỉ còn lại có ánh sáng chói mắt, thậm chí mọi người lỗ tai đều hoàn toàn thất thông rồi, không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Một đạo mênh mông kinh khí từ bọn hắn va chạm điểm, bao phủ mà ra, càn quét bốn phương tám hướng. Quả dù mỉ thế gia ở trong vùng rừng núi này, vốn là một nơi thế ngoại đảo viên, nhưng là bây giờ, kình phong nơi đi qua, tất cả phong ốc, cây cối, toàn bộ phá hủy, hóa thành vỡ nát. Vô số người, tại chỗ chết yểu ở cổ sóng trùng kích này dưới. Chỉ có quả dù mỉ tạ rổ, và một chút tìm được kiên cố che người tránh né người, còn có thể tiếp tục sống sót. Vừa vặn chỉ là chiến đấu dư âm, quả dù mỉ thế gia, liền cơ hồ hủy diệt, có thể tưởng tượng được, một lần này va chạm, là đáng sợ đến cỡ nào. Hắn đã chết sao? Lúc này quả dù mì tạ rổ, cũng không để ý những tổn thất này rồi. Chỉ cần Lý Vấn Thiền chết rồi, bọn hắn quả dù mì thế ra, liền còn có trọng trấn kỳ cổ cơ hội. Hắn thấy, lao tổ mình cùng sát tăng, hai đại vương giả, lấy bản thân làm tuổi tuổi, không để ý sinh mệnh thi triển ra đòn đánh mạnh nhất, hết đối với không có người có thể sống sót. Chỉ thấy bao táp, chậm rãi tàn đi. Trận bên trong, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Cái hố sâu này, chừng 100m sâu, cho dù là quả bom chi mẫu, đều xa còn lâu mới có được loại uy lực này. Hắn hẳn đã chết đi. Quả dù mì tạ rồ thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy dạng này lực tàn phá, Lý Vấn Thiền tuyệt đối không có khả năng sống sót. Hắn đi tới hố sâu bên trên, muốn tra nhìn một chút, nhưng một giây kế tiếp, hắn liền mặt lộ tuyệt vọng, đặt mông ngồi liệt tại mà. Chỉ thấy trong hố sâu, một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên. Hắn tóc trắng như tuyết, tuấn mỹ như thiên thần, không phải Lý Vấn Thiền, còn có thể là ai? Thời khắc này Lý Vấn Thiền ngược lại cũng hơi có chút chật vật, y phục trên người hư hại, khí tức cũng hơi có chút hề bại. Hắn đoán không sai, một kích này lực lượng đúng là đạt tới đại thiên vị cấp bậc. Cho dù là hắn, đều sập đổ hết tất cả, đem hết toàn lực, mới đem chặn. Cũng còn tốt, không có bị thương gì. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Một khi hắn thụ thương, một mực trong bóng tối linh lung, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ xuống tay với hắn. Vì sao, ngươi còn sống a? Mà một bên quả dù mì tạ rổ, triệt để nghẹn ngào. Nhất tiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Chương 279, kiếm trảm đại thần quan tác giả, Phi Yến. Vấn Thiền quân thắng, hắn thật là quá ưu tú. Phương xa trên núi, trồng một chút cây hoa anh đào. Trong đó một gốc cây bên trên, một cái hư hảo tiểu nữ hài xuất hiện. Nàng một đầu tóc phấn, người như yếu liêu đón gió, lông mày giống như xuân sơn đái vũ, mắt như thu thủy hàm tình, lông mày xúc mục biết chuyển, cả phòng rực rỡ. Chính là Linh Lung. Bởi vì nàng là cây hoa anh đào đản sinh thần linh, cho nên e giờ quốc tất cả cây hoa anh đào đều giống như hai mắt của nàng mở dạng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể nhìn đến Lý Vấn Thiền. Thánh nữ đại nhân, hắn chính là ngài một mực chờ đợi người kia, cũng là bởi vì hắn, ngài một mực tự tuyệt ta. Một vị khắp toàn thân từ trên xuống dưới mặc lên đạo bào màu đen người, đứng ở bên cạnh, ánh mắt si mê nhìn đến Linh Lung. Hắn tướng mạo có phần anh tuấn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tựa như chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, nhưng nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện hắn thành thục, trong đồng tử giống như là mang theo trải qua trăm năm tang thương. Hắn không giống như là người tuổi trẻ, mà như một lão quái vật. Hắn thời điểm nói chuyện, lộ ra bốn viên sắc bén răng, tựa như khuyển nha một dạng. Ở sau thân thể hắn, còn có một đôi cánh chim màu đen, đen như mực. Nếu như có thần xã người nhìn thấy hắn, nhất định sẽ tại chỗ quỳ xuống, quỳ bái. Bởi vì hắn là thần xã đại thần quan. Nhiều năm lúc trước, hắn và kiếm thánh, quỷ Phật là người cùng một thời đại. Chỉ có điều thời đại kia, kiếm thánh quang mang quá lớn, như nhật nguyệt hành không, kỳ tài ngút trời, đè lại tất cả mọi người quang mang. Đúng à, hắn chính là chúng ta rồi trăm ngàn năm người kia, ta một mực chờ a các loại, vô số năm tương tư, vận mệnh rốt cuộc để cho chúng ta gặp nhau. Linh Lung kia không tị hiểm chút nào mình đối với Lý Vấn Thiền yêu thích, môi của nàng chậm rãi câu lên, nụ cười không có tiểu nữ hài đơn thuần, mà là mang theo một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tà ác. Thiên Cổ Quân, ngươi ghen tị hắn sao? Chỉ thấy đại thần quan trong ánh mắt, quả thực giống như là có vô cùng lửa ghen đang thiêu đốt. Thánh nữ đại nhân, ta đương nhiên ghen tị hắn, hắn một cái người nước Hoa, có tư cách gì đạt được ngài xem trọng? Ta muốn giết hắn, hướng về ngài chứng minh, ta mới là ưu tú nhất, ta mới là cái kia xứng với ngài nam nhân. Thiên Cổ Quân, nếu như ngươi giết hắn, ta sẽ không tha ngươi nhà. Linh Lung vừa nói, đầu đống nhiên hơi méo, nàng vốn là tuyệt mỹ, hiện tại cái bộ dáng này, càng là nhiều một chút đáng yêu, mà nó anh tròng mắt màu đỏ bên trong, lộ ra một tia hí ngược nụ cười. Bất quá Thiên Cổ Quân, ngươi lại làm sao có thể giết được hắn đâu? Đúng như năm đó, ngươi thua ở kiếm thánh thủ hạng, hôm nay, ngươi một dạng không thắng được Vấn Thiền Quân, ta nhìn chúng nam nhân, làm sao lại thua cho ngươi đâu? Kèm theo một hồi khinh thường tiếng cười, là lớp thân ảnh tiêu tán, chỉ còn lại đầy trời hoa anh đào. Nhưng nàng nếu như vậy, lại càng là khơi dậy đại thần quan ghen tị. Thánh nữ Linh Lung, ta phát thể, ta nhất định sẽ đạt được ngươi. Đại thần quan trong ánh mắt, giống như là có nóng bỏng dung nham đang chảy xuôi, đây là một loại không đạt đến mục đích, thể không bỏ qua ánh mắt, vô luận phía trước có cái gì ngăn trở, hắn đều muốn nhảy tới. Đúng như Linh Lung đối với Lý Vấn Thiền si mê. Hắn đối với Linh Lung, cũng si luyến vô số năm, chỉ là qua nhiều năm như vậy, hắn liền là lướt một đầu ngón tay đều không có đụng phải. Cái này đã thành hắn một cái chấp niệm, hắn duy nhất tốt nguyện, chính là đạt được Linh Lung. Vì cái mục tiêu này, hắn nguyện ý dâng ra tất cả. Hôm nay, Lý Vấn Thiền chính là một khỏa chặn ở trước mặt hắn đá cản đường. Bất quá, không phải hiện tại, chờ ta chuẩn bị kỹ càng nghi thức cùng kết giới, đến lúc đó ta chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn đoạt ngươi cỗ thân thể kia. Linh Lung đại nhân, chờ ta có được thân thể của hắn sau đó, ngài cũng nhất định sẽ ban cho đối ta yêu đi. Mặc dù đại thần quan hận không được ngay lập tức sẽ giết Lý Vấn Thiền, nhưng hắn biết, không có đại thiên vị thực lực cấp bậc, muốn giết Lý Vấn Thiền, căn bản là đang nằm động. Tại EG quốc trên lịch sử, có thể đạt đến cái cảnh giới kia người, cũng chỉ có kiếm thánh ỷ Sĩn A Sina. Cho dù là hắn và quỷ Phật, đều kém hơn một chút. Mà đã nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng vượt qua ngưỡng cửa kia. Tiểu thiên vị, bên trong thiên vị, đại thiên vị, mỗi một quan đều chênh lệch to lớn, đây không phải là thời gian sử dụng giữa là có thể tu luyện lên. Càng cần hơn thiên phú, cơ duyên. Ngay tại hắn mơ giữa, xa xa Lý Vấn Thiền phát ra. Ở đâu ra chuột, giấu đầu lòi đuôi. Lý Vấn Thiền lạnh rên một tiếng, thân hình khẽ động, huyền như thần linh chiến xa vượt qua hư không, một quyền đánh tới, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ tại quyền của hắn dưới xoáy chuyển. Ầm ầm. Một quyền đánh xuống, mặt đất nứt ra, cả ngọn núi đều cơ hồ muốn sụp đổ. Bất quá một quyền này, cũng không đả thương đại thần quan. Đang công kích đã tới lúc trước, đại thần quan sau lưng giang hai cánh ra, bắn tung tóe lên trời. Lý Vấn Thiền, thánh nữ là của ta, ngươi đừng hòng đoạt nàng, chờ sau 7 ngày, ta sẽ đích thân lấy đi tánh mạng của ngươi. Cố mà chân quý còn lại không nhiều thời gian đi. Đại thần quan không có ham chiến, dự tính của hắn trở về, chuẩn bị kỹ càng nghi thức cùng kết giới, lại tới đối phó Lý Vấn Thiền. Ồ, ý của ngươi là để cho ta tắm xong cổ chờ đợi. Dám uy hiếp ta, rất tốt. Đã như vậy, vậy ngươi liền đứng lại cho ta ít đổ lại đi đi. Lý Vấn Thiền trong mắt hàn mang đại thịnh. Hai tay của hắn hư nắm, loảng xoảng ken một tiếng kiếm minh, một thanh kiếm bị hắn từ hư không bên trong rút ra, kiếm bên trên tinh thần xen lẫn, mỹ lệ tuyệt luân. Cửu Thiên Tinh Thần Kiếm. Môn này chiêu thức hắn bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng, nhưng mỗi lần vận dụng đều là đại sát chiêu. Lần đầu tiên cùng Thiên Dạ Ma Tôn đánh một trận thời điểm, hắn một kiếm chạm dụng Thiên Dạ Ma Tôn một cánh tay. Lần thứ hai cùng Bạch Xà Thần nhất chiến, hắn một kiếm đem Bạch Xà Thần chia ra làm hai. Hiện tại là lần thứ ba. Khi hắn rút ra thanh kiếm này thời điểm, trong thiên địa gió trong nháy mắt ngừng, vạn vật phảng phất đều yên tĩnh, chỉ có thanh kiếm này khí tức uy hiếp thiên địa, bao trùm tất cả. Ngay cả đại thần quan đều cảm nhận được một loại kịch liệt uy hiếp. Đây cũng là chiêu thức gì? Đại thần quan nằm ngậm cũng thật không ngờ. Lý Vấn Thiền lại còn có dạng này át chủ bài. Có loại chiêu thức này, vì sao ngay từ đầu không lấy ra? Hắn nào biết đâu rằng, nguyên bản chiêu này đòn sát thủ, Lý Vấn Thiền là giữ lại đối phó là lướt. Gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước dình sau. Lý Vấn Thiền cùng hai đại vương giả nhất chiến, tất nhiên sẽ có tiêu hao, nếu như Linh Lung lúc này ra tay với hắn, ở tại hắn bất lợi, cho nên hắn liền ẩn giấu dạng này một tay. Kết quả hắn không có chờ được Linh Lung, đến lúc đại thần quan. Đại thần quan nếu như thành thật thật đi, vậy liền xóa bỏ. Hết lần này tới lần khác muốn cùng Lý Vấn Thiền miệt thị. Lý Vấn Thiền há lại lòng dạ mềm yếu người. Chạm. Lý Vấn Thiền hai tay cầm kiếm, chém xuống một kiếm. Không có gì ngôn ngữ có thể hình dung một kiếm này sắc bén. Chỉ thấy một đạo kiếm khí màu vàng nóng, bài không tuyệt khí mà đi, đạo kiếm khí này nhỏ như sợi tóc, lại dường như muốn đem thiên địa đều chia ra làm hai. Không. Đại thần quan gầm thét, một kiếm này lực lượng không kém chút nào vừa mới hai đại vương giả hợp lực nhất kích. Đây là có thể so với đại thiên vị lực lượng. Hắn liền vội vàng thi triển đủ loại pháp thuật, chặt ở trước người, có thể tại một kiếm này trước mặt, hắn toàn bộ pháp thuật đều yếu ớt không thể tả. Trong nháy mắt pha toái, kiếm khí như cắt mỡ trâu một dạng, chạm qua thân thể của hắn. Nhất tiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Chương 280, thế thân thuật tác giả, Phi Yến. A. Đại thần quan phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thiết, chỉ thấy một đạo vết kiếm từ đỉnh đầu của hắn nơi xuất hiện, một đường hướng về kéo dài xuống, mi tâm, mũi, miệng, lồng ngực, đem hắn cả người chém thẳng. Thương thế như vậy, cho dù là vương giả, đều chắc chắn phải chết. Cửu Thiên Tinh Thần Kiếm. Một chiêu này hoặc là không ra, vừa ra, liền nhất định bị mệnh. Bất quá kinh người chính là mắt thấy đến đại thần quan sắp sửa giải thể, có thể vết thương trên người hắn vết bên trong, đột nhiên toát ra một loại quan mang, lại bắt đầu khép lại. Hừ. Lý Vấn Thiền nhướng mày một cái, tái sinh máu thịt. Cái này không thể nào, Cửu Thiên Tinh Thần Kiếm, chém giết là sinh mệnh bổn nguyên. Cửu Thiên Tinh Thần Kiếm chỗ cường đại, ngay tại ở tại chém giết sinh mệnh bổn nguyên. Bởi vậy cho dù là giống như kệ xạ như vậy hấp huyết quỷ, nếu như bị Cửu Thiên Tinh Thần Kiếm chém trúng, đồng dạng sẽ chết. Lúc trước Thiên Dạ Ma Tôn bị hắn chém dụng một cánh tay kia không bao giờ còn có khả năng khôi phục. Phải biết thần cảnh chí tôn, thân thể của bọn họ đã không phải người, giọt máu trọng sinh đều không thành vấn đề. Đại thần quan mạnh hơn nữa, còn có thể mạnh qua thần cảnh chí tôn. Chính là thân thể của hắn, nhưng bây giờ tại bắt đầu khép lại. Phốc suy. Ngay tại Lý Vấn Thiền ánh mắt kinh ngạc bên trong, đại thần quan há mồm vừa phun ra một đứa bé sơ sinh. Trẻ sơ sinh này, ngũ quan tướng mạo cùng hắn giống nhau như lúc. Giang giác. Chỉ thấy đứa bé sơ sinh trên thân xuất hiện một đạo vết kiếm, nó phát ra một tiếng thống khổ gào thét bi thương, sau đó chia ra làm hai. Đây là thế thân thuật luyện thành thần thai. Này là trong đền thờ trí cao bí pháp, là đi qua vô số âm dương sư cùng nhau nghiên cứu ra thuật pháp. Một khi luyện thành loại thuật pháp này, thời khắc mấu chốt có thể thay thế bản thân tử vong một lần. Phải biết E-giờ quốc âm dương sư bản thân liền là Hoa quốc âm dương gia chuyển tới, mà tại âm dương gia bên trong lại có âm dương ngũ hành học thuyết. E-giờ quốc âm dương sư chính là nghiên cứu nhân thể âm dương nhị khí, cuối cùng sáng tạo ra loại biện pháp này, tương thể bên trong âm dương nhị khí tiến hành kết hợp, sản sinh ra thần thai, thật giống như nữ nhân mang thai mở dạng, từ đó liền có được hai đầu sinh mệnh. Bất quá loại này thế thân thuật cực khó tu luyện, trước sau tổng cộng cần thiết 99-81 năm mới có thể luyện thành. Năm đó cho dù là kiếm thánh ỷ xỉn ạ xin ạ cũng không từng bước ra đại thần quan tay này át chủ bài, bây giờ lại bị Lý Vân Thiển một kiếm chạm dụng hắn thần thai thế thân, dạng này tổn thất thật lớn, khiến đại thần quan nội tâm cơ hồ đang dỉ máu. Đáng chết Lý Vân Thiển, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy kiếm pháp? Đại thần quan sống sót sau tai nạn, trong tâm tức giận vô cùng, một kiếm này uy lực cho dù là ỷ xỉn ạ xin ạ thấy được sợ rằng đều muốn chấn động. Lúc này hắn rất muốn hô to một câu, Lý Vân Thiển, một kiếm này thủ ngày sau nhất định gấp trăm lần trả lại. Nhưng nghĩ đến mình vừa mới bởi vì một câu nói liền bị một kiếm này, hắn há miệng cuối cùng vẫn là nhắm lại. Hắn thật sợ, lo lắng lại đến một kiếm hôm nay thật phải bỏ mạng nơi này. Huyết đột, ngay sau đó hắn thi triển một loại đột pháp, tốc độ bạo tăng gấp 10 lần, nhanh chóng thoát đi. Có thể từ cựu thiên tinh thần kiếm bên dưới sống sót, xem ra E-giờ quốc âm dương sư cũng có một chút chỗ độc đáo. Lý Vân Thiển nhẹ nói, lấy kiến thức của hắn hơi chút suy tư liền hiểu loại thuật pháp này nguyên lý. Loại thuật pháp này ngã có điểm giống hắn liệt đạo phân thần. Liệt đạo phân thần chính là đem nguyên thần chia ra làm hai. Bất quá thật muốn so với thế thân thuật lại kém xa liệt đạo phân thần. Thế thân thuật luyện chế được thế thân chỉ là một cái hài nhi mà thôi, loại này hài nhi cái vốn không có sức chiến đấu gì, đơn thuần chính là cái phục sinh tệ. Không giống hắn, đồng thời nắm giữ bản tôn cùng côn bằng chi thể, đều có mạnh mẽ vô cùng chiến lực. Mắt thấy đại thần quan chạy trốn, hắn suy nghĩ một chút, không có đi truy, gọi là giặc cùng đường chớ đuổi. Hắn trước cùng hai đại vương giả nhất chiến, lại thi triển cựu thiên tinh thần kiếm loại này sát chiêu, tiêu hao cũng tương đối to lớn, cho dù cưỡng ép đuổi theo, thật giết đại thần quan, đến lúc đó pháp lực của hắn nhận định cũng sẽ còn dư lại không nhiều. Hắn hiện tại thân nơi E-giờ quốc, linh lung còn trong bóng tối nhìn chằm chằm, trừ chỗ đó ra, không biết có thể hay không còn có những địch nhân khác, cho nên nhất thiết phải duy trì hảo trạng thái bản thân. Đến mức đại thần quan gọi là bảy ngày, hắn căn bản không quan tâm. Ngồi chờ chết, có thể không phải là tính cách của hắn. Chờ hắn khôi phục trạng thái, đến lúc đó trực tiếp giết tới thần xã đại bản doanh đi. Sau đó, hắn trở lại quả dù mì thế gia, từ quả dù mì tạ rổ trong miệng, ép hỏi ra rồi thần xã vị trí, rời đi luôn. Còn lại những kia quả dù mì thế gia người, hắn ngược lại không có đuổi tận giết tuyệt. Một chút con kiến hôi, hắn cũng không để ý. Mà phù củ cùng sát tăng, tuy rằng đối địch với hắn, nhưng cũng coi là có vương giả khí độ người, xem như xem ở hai người này mặt mũi, hắn cho quả dù mì thế gia để lại một chút hư hỏa. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Sau trận chiến này, quả dù mì thế gia, tại E-giờ quốc sợ rằng sẽ mất đi đất đặt chân. Có quả dù mì thế gia cao tầng hỏi, vẻ mặt đau buồn. Cho dù Lý Vân Tiền không ra tay, E-giờ quốc thế lực khác cũng sẽ không bỏ qua quả dù mì thế gia cục thịt béo này. Đây vốn là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Đã từng quả dù mì thế gia có vương giả tòa chấn, mấy trăm năm phát triển một chút đến, tích lũy không biết bao nhiêu tài sản, có thể nói quốc gia giàu có. Nhưng là bây giờ, vương giả vẫn lạc, tin tức này một khi truyền đi sau đó, không biết bao nhiêu người sẽ để mắt tới quả dù mì thế gia. Phải biết E-giờ quốc võ đạo tông sư cũng là có không ít. Đến lúc đó dựa vào quả dù mì tạ dồ một người, lại làm sao có thể chống đỡ được nhìn chằm chằm bầy sói. Đừng bảo là những lời nói buồn bã như thế, chúng ta còn có cuối cùng một tia cơ hội. Nhìn thấy đã từng xinh đẹp tổ địa, cơ hội hóa thành phế tích, quả dù mì tạ dồ trong tâm có vô tận đau buồn, hắn từng chữ cắn răng nói, lao tổ trước khi chết, nói cho ta biết một vài thứ, hiện tại ta muốn rời khỏi một chuyến, đến mức các người, nếu quả thật có người để mắt tới chúng ta quả dù mì thế gia, liền tạm thời trốn. Yên tâm đi, chúng ta quả dù mì thế gia, nhất định còn có thể từ mảnh phế tích này đứng lên. Năm đó lao tổ bọn hắn thời đại, cũng chẳng phải một cái chiến loạn thời đại sao, đâu đâu cũng có phế tích, lao tổ bọn hắn có thể làm được, chúng ta cũng có thể. An ủi mấy câu sau đó, quả dù mì tạ dồ liền lập tức xuất phát, đi tới dầu tuyết sơn. Mà một trận chiến này tin tức, trong nháy mắt tựa như tia chớp, không ngạc nhiên chút nào hành động E-giờ quốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ E-giờ quốc võ đạo giới, bao gồm nội các chính đàn cao tầng, toàn bộ mất tiếng. Phu cù cùng sát tăng chết rồi, đối với võ đạo giới lại nói, nhất định chính là sụp chốc lát trời. Vị này hoa quốc võ giả, là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là đã từng trấn Bắc Vương sao? Có không biết chuyện lao đối nhân vật kính sợ nói, không phải trấn Bắc Vương, lời đồn hắn càng thêm trẻ tuổi, là quãng thời gian trước vận động toàn thế giới hoa quốc tư lệnh Lý Vân Thiển. Lấy thực lực của hắn, một khi động thủ với hắn, hắn nổi giận giết vào trong thành phố sẽ là gồ tiểu lạ cấp bậc tai nạn. Có người than thở, trong nháy mắt Lý Vân Thiển chi danh tựa như đại nhật hành không, đệ toàn bộ E-giờ quốc võ đạo giới không thở nổi. Mà lúc này Lý Vân Thiển bắt đầu lại một vòng bế quan, nhất tiếp chân tiên bách thế phong lưu. Chương 281, luyện chế linh bảo khí linh đản sinh tác giả Phi Yến. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Lý Vấn Tiền há mồm vừa phun, bảy thanh tiểu kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra, nằm ngang giữa không trung. Trên đó quang mang có chút tạm đạm, thậm chí nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy một chút nhỏ xíu tổn thương vết tích. Linh bảo lực lượng quả thực quá mạnh, cho dù ta đây Thất Tinh Bắt Đầu Kiếm đã có thể cũng coi là pháp bảo cao cấp, nhưng vẫn là bị hao tổn. Lý Vấn Tiền nhẹ giọng nói, trận đánh lúc trước hai đại vương giả hợp lực nhất kích thời điểm, hắn vốn là lấy Thất Tinh Bắt Đầu Kiếm với tư cách thứ một đạo phòng ngự. Kết quả bảy thanh kiếm vừa vặn kiên trì chốc lát, liền bị đẩy lùi ra ngoài, bị tổn thương. Pháp bảo cùng linh bảo, mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng mà uy lực chênh lệch thực sự quá lớn. Bất quá một trận chiến này, cũng có tương đối lớn thu hoạch. Phù cù cùng sát tăng vũ khí cũng không bị phá hủy, mà là rơi vào trong tay hắn. Đây hai đại vũ khí, lúc ấy tại rót vào phù cù cùng sát tăng tất cả lực lượng sau đó, tấn thăng đến linh bảo tầng thứ. Bất quá hiện tại, chỉ có thể coi là chuẩn linh bảo. Bởi vì linh bảo một đại điều cái, chính là muốn đản sinh linh tính, nắm giữ khí linh. Lúc này, vũ khí uy lực mới có thể nâng cao một bước. Lúc này vũ khí đã không còn là phổ thông vật chết, mà là vật sống. Từ vật lợi hại, còn là vật sống lợi hại, có thể tưởng tượng được. Mà giờ khắc này, đây hai đại linh bảo, hướng theo phủ cũ cùng sát tăng chết đi sau đó, bên trong ý chí tiêu tán, bởi vậy xuống cấp, biến thành chuẩn linh bảo. Mặc dù chỉ là chuẩn linh bảo, nhưng đối với Lý Vấn Tiền lại nói, lại đã đủ. Dự tính của hắn đem đây hai đại chuẩn linh bảo hòa vào hắn Thất Tinh Bắt Đầu Kiếm bên trong, có hai đại chuẩn linh bảo trợ lực, có lẽ hắn Thất Tinh Bắt Đầu Kiếm có thể đạp vào linh bảo tầng thứ. Ban đêm hôm ấy, hắn tại Ezer quốc ngoại ô, một nơi địa phương không người, bắt đầu luyện khí. Đầu tiên phải đem đây hai đại chuẩn linh bảo luyện hóa thành linh thúy, lại đem linh thúy đánh vào ta Thất Tinh Bắt Đầu Kiếm bên trong. Bán linh khí loại vật này rất khó luyện hóa, ngọn lửa thông thường căn bản không làm được, nhưng cũng may ta có phần tinh chi hỏa. Lý Vấn Tiền vừa nói, lấy ra hai đại chuẩn linh bảo, trong đồng tử nhanh chóng phun ra hai đạo ngọn lửa màu đen. Phần tinh chi hỏa được xưng liền tinh thần đều có thể đốt cháy hầu như không còn, ngọn lửa này không gì không thiêu cháy. Thế ngọn lửa màu đen đốt một cái bên trong hai đại chuẩn linh bảo, cho dù là lấy chuẩn linh bảo chất liệu độ cứng, đều ông tác hưởng, phát ra từng trận kêu gào. Tuy rằng pháp bảo bên trong đã không có khí linh, nhưng vẫn như cũ còn sót lại đến một chút bản năng. Cảm nhận được mình sắp bị hủy diệt, tự nhiên sẽ có chút kháng cự, nhưng tức là phụ cụ cùng sát tăng đã chết vật, không có khí linh tồn tại, căn bản không đủ để chống lại Lý Vấn Tiền. Lý Vấn Tiền không chút lưu tình, không ngừng thúc giục phần tinh chi hỏa, mãnh liệt hỏa diễm giống như hai đạo chùm sáng màu đen, đem hai đại chuẩn linh bảo vững vàng bao phủ tại bên trong. Cho dù lấy phần tinh chi hỏa uy lực muốn luyện hóa hoàn toàn đây hai đại chuẩn linh bảo, đều là cẩn thận thăm dò hết sức công phu, không giống những vật khác bị phần tinh chi hỏa vừa đụng liền cháy hết rồi. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, đây hai đại chuẩn linh bảo đều không đơn giản. Phu cù trên cung, mặt ngoài kỳ thực khắc chế đến từng đạo kiếm văn, đây là hắn qua nhiều năm tháng dùng kiếm đạo của mình ôn dưỡng vũ khí gây nên, chính là những kiếm này văn tồn tại mới khiến cho thanh binh khí này có được không phải tầm thường uy lực. Nếu không, một thanh vũ khí chất liệu khá hơn nữa cũng chẳng mạnh đến đâu. Đến mức sát tăng vũ khí bên trên chính là từng đạo Phật môn Phật văn chàng trị, tựa như màu vàng con nòng nọc một dạng, cho người một loại uy nghiêm túc mục cảm giác. Trong lúc mơ hồ, thậm chí còn có thể nghe thấy khoáng đạt Phật âm, binh khí như vậy chỉ là hướng kia để xuống một cái đều có thể chấn nhiếp yêu ma quỷ quái rồi. Mà hướng theo phần tinh chi hỏa thiêu đốt, từ từ hai đại chuẩn linh bảo mặt ngoài bắt đầu dần dần hòa tan lên, từng bước hóa thành dịch thái linh túy. Loại này linh túy tựa như chùm sáng một dạng, lơ lửng giữa không trung, thả ra lực lượng kinh người. Không sai biệt lắm, Lý Vấn Tiền vung tay lên, hai đại chuẩn linh bảo hình thành linh túy bắt đầu dung nhập vào Thất Tinh Bắt Đầu Kiếm bên trong. Hơn nữa hắn lần nữa thúc giục phần tinh chi hỏa, liền bảy thanh tiểu kiếm cũng cùng nhau rèn luyện, dùng cái này đem linh túy hỏa vào trong đó. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, lần này luyện khí so sánh ngày trước bất kỳ lần nào đều muốn lâu hơn, linh bảo khó thành. Thượng cổ trong tu tiên giới coi như là một chút luyện khí đại sư, vì luyện chế ra nhất tông linh bảo động một chút là muốn mấy tháng, thậm chí vài năm. Bởi vì linh túy loại này luyện chế rất khó để luyện ra, cần thiết tương đối cường lực hỏa diễm mới được, giống như hỏa diễm thiêu 10 ngày nửa tháng mới có thể để luyện ra một tí tẹo như thế. Lý Vấn Tiền kế hoạch lần này là tại trong vòng 7 ngày luyện thành linh bảo, tốc độ như vậy cũng là nhờ vào hắn phần tinh chi hỏa. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến ngày thứ 5 thời điểm, ầm ầm, Lý Vấn Tiền ném ra vạn kiếp thiên lôi ấn, tiếp dẫn từng đạo lôi đỉnh chi lực, phối hợp phần tinh chi hỏa cùng nhau rèn luyện. Tiếng sấm to lớn, âm thanh xuyên trăm dặm. Lý Vấn Tiền đang làm gì? Nội các bên kia phái ra rất nhiều nhân viên tình báo tại giám sát bí mật đến Lý Vấn Tiền nhất cử nhất động. Hắn đã giết phủ củ cùng sát tăng sau đó danh chấn Ezer quốc. Nội các bên kia vì thế mở rộng chừng mấy ngày đường thảo luận, thương lượng làm sao đối phó Lý Vấn Tiền, nhưng cuối cùng bọn hắn tuyệt vọng phát hiện trong tay mình căn bản không có có thể uy hiếp được Lý Vấn Tiền đổ vật. Bọn hắn đội tự vệ, chiến hạm, chiến cơ, đối với Lý Vấn Tiền nhân vật như thế lại nói chính là chuyện cười. Cho nên bây giờ bọn hắn chỉ là tại giám sát bí mật đến Lý Vấn Tiền. Ầm ầm, ngày thứ 6 thời điểm, tiếng sấm trở nên lớn hơn, trên bầu trời lôi vân che ngập bầu trời, trong đó điện quang xen lẫn, lôi đỉnh cuộn cuộn, đinh thai nhức óc. Dạng này thành thế đem Ezer quốc nội các dọa sợ không nhẹ. Để cho nhân viên tình báo đi sâu vào đập nhiều chút hình ảnh trở về, xem hắn đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì. Nội các hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn thám hiểu rõ chân tướng. bọn hắn sợ Lý Vấn Tiền làm cái gì đại quy mô vũ khí sát thương, đến lúc đó nguy hại đến quốc gia. Bất quá, những tin tình báo này nhân viên vừa tiến vào 10 dặm phạm vi địa phương, ngay lập tức sẽ bị một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh chu diệt, phi hôi đến diệt. Lý Vấn Tiền lực lượng thần thức đã sớm bao phủ ở rồi phạm vi 10 dặm. Hắn hiện tại luyện khí thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, bất dung bất luận người nào quấy rầy. Ngay tại giờ trong nước các kinh hồn bạt vía bên trong, thời gian đi thẳng tới ngày thứ 7. Đây một ngày, lôi đỉnh bỗng nhiên ngừng, biến mất. Kết thúc. Ngay tại còn dư lại nhân viên tình báo đang lúc nghi hoặc, bỗng nhiên, một đạo chói mắt kiếm quang bắn thẳng đến trời cao. Đạo kiếm quang này xông vào trời cao, ẩn vào thanh minh, dường như muốn bổ ra thiên địa, vô tất sắc bén. Kinh người hơn chính là, kiếm quang bên trong lúc mơ hồ, phảng phất xuất hiện một đầu màu trắng giao long, nhen nhanh múa đuốt, vai phong một cõi. Bảy ngày rèn luyện, rốt cuộc đại công cáo thành. Lý Vấn Tiền thét lại, chấn động thiên địa. Một ngày này thất tinh bắt đầu kiếm, thần thăng linh bảo. Bên trong tạo ra khí linh, chính là Bạch Xà Thần. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Chương 282, Long Du thiên địa, chấn động toàn quốc tác giả, Phi Yến. Thất tinh bắt đầu kiếm lúc ban đầu nguyên liệu, chính là lợi dụng Bạch Xà Thần tiến hóa thuế biến sau đó, đạn sinh ra giao long chi giác. Chỉ có điều khi đó, luyện chế được 7 thanh tiểu kiếm, cũng không đạt đến linh bảo thần thứ, không thể nắm giữ linh tính. Mà lần này, Lý Vấn Tiền đem hai đại chuẩn linh bảo đút cho thất tinh bắt đầu kiếm, giúp nó một chút sức lực. Rốt cuộc để cho thất kiếm thuế biến tiến hóa, bước chân vào linh bảo tầng thứ. Vừa vào linh bảo, linh tính cũng theo đó đản sinh mà đến. Đản sinh ra khí linh, tự nhiên là Bạch Xà Thần. Vào giờ phút này, Bạch Xà Thần khí linh bắn tung tóe lên trời, bởi vì khí linh chính là một loại linh thể, không phải là thân thể máu thịt. Cho nên thân thể của nó có vẻ hơi hư huyễn, như yên như sương, hiện ra một loại một nửa trong suốt. Thất tinh bắt đầu kiếm, chính là bao vây tại nó một nửa trong suốt thể nội, tựa như xương sống lưng của nó một dạng. Có lẽ là bởi vì đã từng chết tại Lý Vấn Tiền trong tay nguyên nhân, Bạch Xà Thần vừa hiện thân, ngay lập tức sẽ đối với Lý Vấn Tiền biểu hiện ra một loại ý. Thất tinh bắt đầu kiếm, mũi kiếm xoay chuyển, cư nhiên kiếm chỉ Lý Vấn Tiền. Hơi thở sắc bén nhất thời phả vào mặt. Không hổ là trúc long hậu duệ, cư nhiên lấy loại này kim tiền thoát xác phương pháp còn sống, xem ra là ta coi thường ngươi loại này thượng cổ hùng thú trí tuệ. Lý Vấn Tiền ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra đầu mối. Đây cũng không phải Bạch Xà Thần khởi tử hoàn sinh rồi. Chết liền là chết, linh hồn từ chết đi một khắc này, liền sẽ triệt để tiêu tán. Sinh tử là không thể nghịch chuyển. Nhưng là bây giờ, Bạch Xà Thần hồn phách, nhưng từ bên trong kiếm xuất hiện. Đây là bởi vì ban đầu, nó trước khi chết, đem hồn phách của mình giấu vào rồi giao long chi giác bên trong, một mực tại trong bóng tối ẩn nút, ngay cả Lý Vấn Tiền đều không có phát hiện. Cho đến hôm nay, thất tinh bắt đầu kiếm được luyện chế thành linh bảo sau đó, Bạch Xà Thần cảm giác đến mình có được lực lượng cường đại, đủ để chống lại Lý Vấn Tiền, ngay sau đó liền từ trong đó thức tỉnh. Nó một khi thức tỉnh, liền đoạt rồi thất tinh bắt đầu kiếm quyền khống chế. Bảy thanh tiểu kiếm xếp thành một hàng, nhắm thẳng vào Lý Vấn Tiền. Nếu như ngươi cho rằng bằng vào thất tinh bắt đầu kiếm là có thể đối địch với ta, kia thật là ngây thơ được cười. Ta có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi lần thứ hai. Lý Vấn Tiền trường y vụ vụ, tóc trắng lóng ánh trong suốt, toàn thân tinh quang bừng bừng. Ta chỉ cho ngươi ba hơi thở thời gian quyết định. Con ngươi của hắn đạm mạc vô tình. Nếu như cái này linh bảo không năng thần phục mình, như vậy hắn thà rằng đem phá hủy cũng không ngại ở đây. Ba. Hắn nhàn nhạt đọc lên tiếng thứ nhất. Gào. Bạch Xà Thần giống giận gào thét, tựa hồ bị Lý Vấn Tiền loại thái độ này chọc giận. Hai. Lý Vấn Tiền trong con ngươi bắt đầu xuất hiện một tia chói mắt sắc ý, mà Bạch Xà Thần gào to càng ngày càng cao vút, long khởi phong triều lộ ra, hổ động tinh phong cuồng, thân là trúc long hậu duệ, bậc này thượng cổ hung thú, há có thể tùy tiện khuất phục địch nhân của mình. Một, khi một chữ này hạ xuống xong, Lý Vấn Tiền trong tay từng bước ngưng tụ ra cựu thiên tinh thần kiếm hư ảnh. Ô ô. Gần như đồng thời, Bạch Xà Thần kêu gào một tiếng, túi đầu cao ngạo xuống đầu lâu, lại cũng mất vừa mới không ai bị nổi hung uy. Nó run rẩy leo đến Lý Vấn Tiền trước mặt, tựa như một cái khôn khéo tiểu cẩu giống như, một đôi đồng tử tràn đầy kính sợ nhìn thấy Lý Vấn Tiền kiếm trong tay. Xem ra ngươi còn nhớ rõ. Lý Vấn Tiền lạnh rên một tiếng, ban đầu hắn chính là lấy một kiếm này chém giết Bạch Xà Thần. Kiếm này vừa ra, kích thích rồi Bạch Xà Thần sợ hãi trong lòng, để nó sinh ra lòng kính sợ, cuối cùng vẫn không dám cùng Lý Vấn Tiền là địch. Ban đầu ta chạm giết nhục thể của ngươi, ngươi bởi vậy hơn ta, ngược lại cũng tình hình có thể chấp nhận. Bất quá hiện tại ngươi trở thành ta khí linh, đi theo với ta, thành tựu tương lai, xa hoàn toàn không phải ở tại chỉ là cổ vu tộc có thể so sánh. Lý Vấn Tiền búng một cái móng tay, ngạo nghễ nói, có lẽ một ngày kia, ta có thể để ngươi tiến hơn một bước thủy biến, thành vị rồng thực sự. Bây giờ Bạch Xà Thần, bởi vì một khỏa kia long huyết quả nguyên nhân, biến thành một đầu giao long. Giao long, tuy rằng danh tự bên trong mang theo cái chữ long, nhưng cùng rồng thực sự so với, giống như khác nhau trời vực. Nếu như biến thành chân long, như vậy mới thật sự là thần thú, sẽ là nghiêng trời lệch đất vậy biến hóa. Nghe vậy, Bạch Xà Thần trong mắt thoáng qua suy nghĩ trí tuệ con người quan mang. Nó đương nhiên cũng có thể nhìn ra, Lý Vấn Tiền đủ loại thủ đoạn, không phải người bình thường có thể so sánh. Ngươi là thượng cổ tu tiên giả sao? Một giọng nói đột nhiên bước vào Lý Vấn Tiền trong tai. Nói chuyện chính là Bạch Xà Thần. Bạch Xà Thần loại này yêu vật, sớm liền mở ra linh trí, cùng người cũng không có gì khác nhau, bởi vậy cũng có thể miệng nói tiếng người, tiến hành câu thông. Không tệ, ta là, ngươi cũng biết thượng cổ tu tiên giả. Lý Vấn Tiền kinh ngạc nhìn thấy Bạch Xà Thần. Đối với thượng cổ tu tiên giả, hắn tràn ngập tò mò, chỉ bất quá hắn biết không phải rất nhiều, đã từng tu tiên giả, vì sao mỗi một người đều biến mất, bọn hắn đi tới nơi nào? Tổ tiên của ta chính là thượng cổ thần thú Trúc Long, bởi vậy huyết mạch của ta bên trong để lại đến một chút liên quan tới thượng cổ tu tiên giả tin tức, chỉ là những tin tức kia đều rất phá thoái, cũng không hoàn chỉnh. Bạch Sa Thần đúng sự thật cho biết, nó biết hết thảy các thứ này đều là bởi vì trúc huyết mạch của rồng mà thôi. Chỉ tiếc, huyết mạch của nó rất yếu, cộng thêm niên đại xa xưa, bởi vậy biết tin tức có hạn, vô pháp đưa ra cái gì tin tức hữu dụng đến. Phải biết thượng cổ thời kỳ đều muốn ngược dòng đến 4000 5000 năm lúc này. Kia còn là Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ. Bạch Sa Thần bản thân chính là đản sinh ở tại trăm năm trước, từ cổ vu tộc một khỏa xa đản bên trong ấp trứng mà ra. Mắt thấy không hỏi ra liên quan tới thượng cổ tin tức, Lý Vấn Thiền cũng không hỏi thêm nữa, thượng cổ sự tình là cái đại bí mật, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ biết chân tướng. Ngươi có bằng lòng hay không thần phục? Lý Vấn Thiền hỏi. Chủ nhân, ta nguyện ý thần phục. Bạch Sa Thần đem đầu lâu đưa đến Lý Vấn Thiền trước mặt, sau đó Lý Vấn Thiền bóp cái pháp ấn, đánh vào Bạch Sa Thần trong đầu, ngươi nếu dám phản bội ta, ta chỉ cần trong một chớp mắt là có thể để ngươi hồn phi phách tán. Đây là đại đồ thần pháp bên trong một loại thần thức cấm chế, tương tự với sinh tử khế ước, một khi đánh tới sau đó, mệnh liền triệt để nắm ở trong tay của hắn. Vâng. Bạch Sa Thần càng ngày càng cung kính. Yêu thú thế giới vốn là cá lớn nuốt cá bé luận rừng, thần phục Lý Vấn Thiền cường giả như vậy, cũng phù hợp yêu thú sinh tồn chi đạo. Nếu linh bảo thành, như vậy tiếp theo, liền đi thử một chút uy lực của ngươi đi. Lý Vấn Thiền tung người nhảy một cái, một bước đạp đến Bạch Sa Thần trên đầu, đi phương nam. Thần xã đại bản doanh là ở chỗ đó. Vâng. Bạch Sa Thần bay lên trời. Lúc trước tại cổ vu tộc nơi đó thời điểm, Bạch Sa Thần còn muốn mượn mây mù đại trận lực lượng mới có thể phi hành. Nhưng mà sau đó, nó trở thành giao long. Giao long bản thân liền có phi thiên độn địa năng lực. Cộng thêm nó hiện tại là thất tinh bắt đầu kiếm khí linh, thất tinh bắt đầu kiếm chính là phi kiếm, cũng có phi hành chi lực. Cho nên tiếp theo, Bạch Sa Thần một đường hướng nam mà bay. Một ngày này, dọc đường Ezer quốc thị dân đều nhìn thấy một màn trọn đời khó quên. Chỉ thấy một đầu màu trắng giao long, ngao du hư không, tại đầu lâu bên trên, một đạo tóc trắng thân ảnh, uyển như thần linh, nhìn xuống thiên địa. Cả nước trên dưới, vô số Ezer quốc nhân, chấn động muốn chết. Nhất kiếp chân tiên, Bạch Thế Phong lưu. Chương 283, đại thần quan cùng thập nhị quỷ thần tác giả, Phi Yến. Ezer quốc Đông Đô. Đông Đô chính là Ezer quốc thủ đô, là mặt hướng quốc tế siêu cấp đại đô thị, tại đây phồn hoa vô cùng, kinh tế hưng thịnh, đủ loại nhà cao ốc đột ngột từ mặt đất vụt lên, tràn đầy khoa học kỹ thuật hiện đại cảm giác. Bất quá toàn bộ Đông Đô cũng không hoàn toàn là xi măng cốt thép. Tại Đông Đô Tây Giao liền có một phiến phong diệp viên. Phiến này phong diệp viên chiếm cứ toàn bộ Đông Đô hẹn 1/4 diện tích, đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều trồng đầy cao lớn cây phong. Mà bởi vì tại đây bố trí trận pháp nguyên do, cho nên một năm bốn mùa, nơi này cây phong đều màu đỏ như lửa. Mỗi năm tới nơi này du ngoạn du khách không đếm xuể, chính là thế giới tên phong cảnh. Đồng thời, tại đây càng là thần xã tổng bộ. Vào giờ phút này, ban đêm, một đôi yêu cháy bỏng như lửa tình nhân nhỏ, tại rừng cây phong bên trong, một nơi trốn không người. Cô nam quả nữ, nam sinh không nhịn được liền muốn ở chỗ này trưởng thành một loại. Thế nhưng, nơi này là thần xã địa bàn, chúng ta tại đây làm loại chuyện đó, có thể hay không? Tiết độc thần linh a. Tiểu Nguyên, không quan trọng, phu cận đều không người, sẽ không có người thấy, cho dù thần linh đã biết, cũng sẽ chúc phúc tình yêu của chúng ta. Nam sinh hỏa đã bốc cháy. Nữ hài giả bộ chối từ, cuối cùng vẫn đáp ứng nam sinh, loại này tràn đầy ngỗ ngược phương thức, thỉnh thoảng thử một chút, ngược lại cũng đúng là một loại trải nghiệm mới mẻ. Ngay tại hai người đều chuẩn bị sẵn sàng, sắp sửa trưởng thành thời điểm. Đồng nhiên, nam hải thấy được trên bầu trời, một đầu to lớn màu trắng giao long, cưới mây đập gió, ngao du hư không. Hắn tại chỗ kinh sợ. Tất cả hỏa, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nồng đậm sợ hãi, phảng phất một chậu nước lạnh, từ trên đầu của hắn tưới xuống, lạnh lẽo thấu xương. An Đằng Quân, ngươi làm sao vậy? Tên là Tiểu Nguyên nữ hài nhíu mày, nghi hoặc không hiểu nhìn thấy hắn. Tiểu Nguyên phát hiện, mình bạn trai này vừa mới còn hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng chỗ đó, đột nhiên giống như là quả cầu da xì hơi một dạng, xẹp xuống. Không thể nào, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Nam nhân này làm sao như vậy vô dụng? Ngay tại nàng tính toán, vì cuộc sống về sau lo nghĩ, có cần hay không đổi người bạn trai thời điểm, lại phát hiện An Đằng sắc mặt tái nhợt, run lập cập chỉ hướng thiên không, quái vật ta. An Đằng Quân, ngươi đang đùa ta phải không? Dạng này đùa giỡn, không tốt đẹp gì chơi. Tiểu Nguyên nhẹ hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng An Đằng đang gần nàng, nhưng mà rất nhanh, nàng cũng phát hiện có cái gì không đúng. Từ không trung, đột nhiên ném rơi xuống mảng lớn bóng mờ. Bóng ma này, lớn vô cùng, là mây đen. Nhưng mà đây hẹp dài hình dáng, căn bản không giống. Nàng khẩn trương chuyển qua đầu, sau đó cũng bị sợ khuôn mặt biến sắc, té ngồi tại mà. Xuất hiện trên bầu trời, chính là Bạch Sa Thần. Chạy mau a. Một khắc này, toàn bộ phong diệp viên, vô số du khách bị kinh động, điên cuồng trốn cách chỗ này. Mà giống như An Đằng loại này, yêu thích đến phong diệp viên ăn vụng tình lữ, còn không phải số ít, An Đằng hai người bọn họ vẫn tính là vận khí tốt, hai người còn chưa bắt đầu, liền phát hiện Bạch Sa Thần. Thảm nhất là những kia đang tiến hành, đã trưởng thành đến một nửa người. Lúc này liền quần cũng không kịp mặc, cái mông trần liền trốn. Trong đó một chút nam bị đây giật mình, sợ rằng cả đời đều muốn rơi xuống chứng bệnh. Phong diệp viên trung tâm, kiến tạo khoáng đạt thần xã, từng nóc nhà kiến trúc liên miên thành đoàn, ở tại bên trong, cư trụ rất nhiều vu nữ cùng âm dương sư. Những này âm dương sư đi ra vừa nhìn, cho dù là bọn họ đều là tu luyện pháp thuật người, đều bị loại cảnh tượng này chấn nhất rồi. Nhanh, đi nhanh thông báo đại thần quan. Có người liền lăn một vòng chạy về phía một nơi mật thất. Chỗ này mật thất, xây dựng cực kỳ ẩn nút, nó vị ở dưới đất mấy trăm thước địa phương, trên bậc thang, tất cả đều là đủ loại phù văn. Loại phù này văn, đều là thần xã thần văn, có cường đại pháp lực, có thể đuổi ma trừ tà. Toàn bộ thần xã, biết cái này mật thất người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mật thất có phần trống trải, bên trong trang trọng nghiêm túc. Tại bốn phía trên vách tường, có 12 vị tượng thần, chỉ là những tượng thần này, cùng khác La Hán, Bồ Tát, thần tiên bất động. Tượng thần bên trên, không cảm giác được có lòng tốt, mà là một loại đáng sợ ác nghiệm. Đây 12 vị tượng thần, toàn bộ dữ tợn khủng bố, tựa như ác quỷ một dạng, có khoác mái tóc màu xanh, cái trán mọc ra độc giác, có khắp toàn thân, mọc đầy lân phiến, có chừng mấy cánh tay. Còn có, liền đầu lâu đều không có, trong tay xách quỷ đầu đại đao, còn có, đầu người nhện thân, lồng ngực mọc ra chừng mấy nửa mặt. Đây chính là thập nhị quỷ thần. Đây thập nhị quỷ thần, vốn là một loại tà ác chi vật, bởi vì E giờ quốc mấy trăm năm trước, chiến loạn nhiều năm liên tục, tử thương vô số, tại hoàn cảnh như vậy dưới, vô số chết đi sinh linh, bọn hắn oán nghiệm, không có được tình hóa, hội tụ vào một chỗ, cuối cùng biến thành thập nhị quỷ thần. Thập nhị quỷ thần cũng có thể xem là oán linh tập hợp thể. Thần xã nguyên bản thờ phượng, kỳ thực là đại tự nhiên đủ loại thần linh. Giống như cái gì cây hoa anh đào, cây phong, thậm chí là một chút phổ thông cỏ cây hoa cỏ, trùng, cá chim muông các loại. Nhưng mà sau đó, đại thần quan thua ở kiếm thánh ỷ xỉn a si nạ thủ hạ. Cộng thêm một mực không chiếm được hắn ước mong thánh nữ linh lung. Lâu này, nội tâm của hắn liền sinh sôi sinh ra ác nghiệm, hắn bắt đầu dấn thân vào ở tại hắc ám, trong bóng tối cùng thập nhị quỷ thần hợp tác. Đương nhiên, nói là hợp tác, kỳ thực là từng người mang ý xấu riêng. Năm đó kiếm thánh ỷ xỉn a si nạ đem thập nhị quỷ thần giết tổn thương nguyên khí nặng nề, đại thần quan chính là thừa dịp thời đó cơ hội, đem thập nhị quỷ thần bắt, vây ở căn này mật thất dưới đất bên trong. Nhiều như vậy đến, hắn một mực ý đồ lợi dụng thập nhị quỷ thần thôn phệ bọn hắn lực lượng. Nhưng mà thập nhị quỷ thần cũng là xảo trá đồ, nào có dễ dàng như vậy sẽ để cho đại thần quan thuận lợi. Đại thần quan, ngươi thật suy nghĩ kỹ, sau chuyện này, ngươi nguyện ý đem thân thể của ngươi phút cho chúng ta? Một vị mặt xanh nhanh vàng quỷ thần không dám tin nói. Tại trước mặt bọn họ đứng yên một người, chính là thần xã đại thần quan. Không thể nào, cái này nhất định là một loại âm mưu. Đại thần quan, ngươi biết chúng ta muốn chiếm lấy huyết nục của ngươi, ngươi nhất định là đang tính toán chúng ta. Một vị khác quỷ thần cảnh giác nói, không tin đại thần quan có thể hảo tâm gì. Chư vị yên tâm, ta đã tìm được càng thân thể thích hợp, chỉ cần ta có thể được cỗ thân thể kia, cỗ thân thể này cho các ngươi cũng không có vấn đề. Đại thần quan lạnh rên một tiếng, nói, không tin, ta có thể lấy linh hồn tiên thể cùng các ngươi ký kết khế ước. Đối với thập nhị quỷ thần lại nói, hấp dẫn như vậy thực sự quá lớn. Bọn hắn sở dĩ muốn được đại thần quan huyết nục, là bởi vì đại thần quan bản thể là một đầu đại thiên cẩu, đại thiên cẩu chính là E giờ quốc một loại thượng cổ thần thú. Một khi đạt được huyết nục của hắn, bọn hắn thập nhị quỷ thần là có thể ngưng tụ ra chân chính thân thể. Suy nghĩ liên tục sau đó, cuối cùng, song phương từng người kết phát ấn, ký kết khế ước. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Chương 284, không đầu lai lịch, đại thiên cẩu quả quyết tác giả, Phi Yến. Tại thập nhị quỷ thần bên trong, không đầu thực lực là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, chính là quỷ vương giống như tồn tại. Khác 11 quỷ thần, lẫn nhau đều không phục, thực lực chênh lệch không bao nhiêu, đều duy trì không đầu, làm bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Không đầu lai lịch kỳ thực rất đặc biệt, cùng khác 11 quỷ thần bất đồng. Khác 11 quỷ thần, chính là người chết sau đó, rất nhiều oán niệm tụ tập mà thành. Bọn hắn thuộc về sau khi chết mà sinh. Có thể không đầu, chính là một người sống, lột vỏ thành quỷ thần. Mấy trăm năm trước, thời đại chiến quốc, hắn từng là một cái tiểu lãnh chúa, cùng khác luôn nghị chinh chiến xa trường, xâm lược chém giết lĩnh chủ bất đồng. Hắn luôn là mang trong lòng thiện lương, tại chiến hỏa bay tán loạn, người người đều như ác lang giống như tội ác thời đại, hắn lại luôn nguyện ý tin tưởng người khác tính vốn thiện. Hắn phát cháo miễn phí bố trí thiện, thích làm vui người khác, lấy giúp người làm niềm vui, cứu không biết bao nhiêu người. Thời đại chiến quốc, những địa phương khác đều là binh hoang mã loạn, là máu và lửa, đau cùng bị thương. Duy chỉ lãnh thổ của hắn, xem như một chốn cực lạc, là vô số người tới tìm cầu tị nạn nơi ở nút. Chỉ là cuối cùng, hắn thiện hạnh cũng không gọi đến thiện báo. Bởi vì thời đại kia, không phải mỗi người đều có thể nhớ ân huệ. Hắn cứu mấy cái nạn dân, để cho bọn hắn thức ăn no bụng, cho bọn hắn quần áo che thân, kết quả lại bị đám kia nạn dân phản bội. Hắn nhìn tận mắt, vợ con của mình bị người ngược đãi dẫn đến tử vong, nhìn thấy cao tuổi cha mẹ già bị người sống treo cổ, nhìn thấy thân thích, bằng hữu, tất cả cùng hắn có quan hệ người bị từng cái đổ sát hầu như không còn. Hắn hối hận vô cùng, nhớ tới phụ mẫu từng nói cho hắn biết, không thể quá thân tín ở tại người, hắn không có để trong lòng. Liên thê tử nhắc nhở hắn thời điểm, hắn còn nổi giận, quát qua thê tử. Bởi vì hắn ngây thơ cho rằng, lấy tâm giao tâm, lấy thành đái chi, là có thể giao đến thật bằng hữu. Lại không nghĩ rằng, sẽ là loại hậu quả này. Cuối cùng, thi bạo người lại lấy một đợt đại hỏa, đốt nhà của hắn. Hắn cũng bị trói ở trong nhà, bị liệt hỏa đốt người nỗi đau. Trận này đại hỏa, một mực thiêu đốt 3 ngày 3 đêm. Hỏa diễm thiêu hủy tất cả. Đem phiến này thời đại chiến quốc, duy nhất thiên đường, biến thành phế tích. Nhưng hắn lại không có chết. Hắn tại hỏa diễm bên trong, dùng hỏa chúng sinh, trong phế tích, một lần nữa quật khởi, vô tận hận ý, làm hắn hóa thành một vị quỷ thần. Bất quá khi đó, hắn còn không phải không đầu, đầu lâu còn ở. Thẳng đến chính hắn, tự tay một đao, chạm dụng đầu lâu của mình. Chém dụng đầu, có nghĩa là cùng đi qua nhất đao lưỡng đoạn. Hắn một đao này, chạm dụng đi qua toàn bộ nhân tử, toàn bộ thiện lương, nơi có nhân tính. Hắn không còn là cái kia thích làm vui người khác nhân từ người, mà là tàn nhẫn quỷ thần. Hắn dư sinh, đều đem là không đầu, đều đem vì báo thù mà sinh, vì chém giết mà sống. Lúc này, khác 11 quỷ thần, toàn bộ nhìn thấy không đầu. Không đầu vóc dáng, tại thập nhị quỷ thần bên trong, là nhỏ gầy nhất, chính là một cái người bình thường vóc dáng, không giống khác quỷ thần, động một chút là cao 2-3 thước, 4-5 m. Toàn thân hắn da thịt, là một loại màu đỏ thẫm. Đây là bởi vì hắn từng tại hỏa diễm bên trong, bị người đốt cháy, cho nên da thịt biến thành loại dáng vẻ này. Trong tay hắn mang theo một cái quỷ thủ đại đao, dài chừng 2 mét, phong mang tất lộ, cán đao nơi là đầu một người, không chớp mắt, phảng phất sống sót một dạng, chính là dùng hắn đầu lâu của mình nơi luyện chế thành. Thanh này quỷ thủ đại đao, trên đó đầu người mở miệng nói chuyện rồi, bọn hắn tham luyến huyết nhục của ngươi, nhưng mà bản vương cũng không để ý. Đang khi nói chuyện, hắn toàn thân cao thấp khí tức, tựa như đại dương mênh mông mở dạng, tại toàn bộ bên trong mật thất sôi trào dâng trào. Khi đại thần quan cảm nhận được cổ khí tức này sau đó, thần sắc nhất thời biến đổi. Ngươi đã khôi phục. Đại thần quan trong mắt lộ ra nồng nặc kiên kỵ. Quỷ vương không đầu, đây là một cái từng để cho Ỷ Xỉn Ạ Xi Nạ đều cảm thấy khó giải quyết đáng sợ quỷ thần. Hắn từ hỏa diễm bên trong mà sinh, chém dụng đầu mình mà không chết. Bởi vậy ở trong mắt rất nhiều người, hắn là bất tử bất diệt, chỉ có thể phong ấn, mà vô pháp đem giết chết. Hơn nữa lực lượng của hắn cũng cơ hồ vô cùng vô tận, bởi vì lực lượng của hắn bắt nguồn ở tự thân hận ý, không giống khác quỷ thần, là đoán linh tập hợp thể, một khi thụ thương, lực lượng liền sẽ suy yếu đi xuống. Nguyên bản căn mật thất này, hiện đây thần xã thần văn, chính là một nơi đất phong ấn, đại thần quan lúc ban đầu là tính toán lợi dụng thời gian một chút xíu suy yếu những quỷ thần này, cuối cùng thôn phệ bọn hắn. Không nghĩ đến, khắc quỷ thần, lực lượng đúng là suy yếu rồi, có thể không đầu lực lượng cũng đã khôi phục, có thể thấy hắn phi phàm. Không đầu, ta biết trong lòng ngươi hận ý, ngươi đem Ezer quốc mảnh đất này coi là một phiến tội ác chi thổ, ngươi thống hận trên vùng đất này tất cả sinh linh, ngươi hận không được đem bọn hắn tàn sát hầu như không còn. Đại thần quan trong mắt thoáng qua một vệt vẻ tàn nhẫn, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý xuất thủ, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ không ngăn cản ngươi, cho dù ngươi đem Ezer quốc hóa thành quỷ vực, ta cũng sẽ không can thiệp. Ngươi là đại thiên cầu, là thế nhân tín ngưỡng, mới để cho ngươi tồn tại ở thế gian, ngươi cư nhiên nguyện ý vứt bỏ thế nhân. Quỷ thủ đại đao, trong nháy mắt rung động, gãy đao bên trên từng cái vòng đồng, càng là phát ra kim loại va chạm thanh âm. Đại thiên cầu, ban đầu là Ezer quốc một loại truyền thuyết thần thoại mà thôi. Trên lịch sử không phải là thật tồn tại. Thần xã lúc ban đầu, cung phụng thần thú, chính là đại thiên cầu, bất quá thời điểm đó đại thiên cầu, vẫn chỉ là một pho tượng. Nhưng mà lâu ngày, hướng theo Ezer quốc người càng ngày càng nhiều, tin tưởng loại này truyền thuyết, vô số người đến thần xã cầu nguyện, từ từ tín ngưỡng của bọn họ chi lực để cho pho tượng có được chân chính sinh mệnh. Đại thiên cầu từ tín ngưỡng bên trong đàn sinh, không có Ezer quốc quốc dân cũng sẽ không có tồn tại của hắn. Hiện tại hắn cư nhiên nguyện ý vứt bỏ những này phụ mẫu, quả thực bất khả tư nghị. Hừ, ta ngay cả máu thịt của mình đều nguyện ý bỏ, còn quan tâm cái này? Những này ngu xuẩn quốc dân sống chết cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ cần có thể được thánh nữ đại nhân coi trọng, đạt được nàng yêu là đủ rồi. Đại thần quan ánh mắt si cuồng, trong tâm chỉ có thánh nữ Linh Lung. Đã như vậy liền như ngươi mong muốn đi. Không đầu làm ra quyết định, quỷ thủ đại đao một đao chém về phía đại thần quan đầu lâu. Phốc suy, máu tươi vọt lên cao hơn 3 thước, phun trần nhà đầu đầu cũng có. Hướng theo đầu lâu bị chém xuống, đại thần quan nhất thời hiện lộ ra bản thể, đây là một đầu to lớn chó, lưng mọc 2 cánh. Khắc quỷ thần, khắc khắc cười ác độc, chen nhau lên, phân chia đồ ăn đại thiên cầu huyết đủ. Đối với những quỷ thần này lại nói, đây quả thực là một đợt thao thiết thị yến. Ăn hết mình đi, chờ về sau, ta sẽ có tốt hơn nhục thân. Đến mức đại thiên cầu nguyên thần, chính là thoát khỏi nhục thân, ở một bên lạnh nhạt nhìn thấy. Ezer quốc trong đền thờ cũng có thần thức bên trên pháp môn tu luyện, đại thiên cầu khổ tu mấy trăm năm cũng thành công ngưng tụ ra nguyên thần của mình, cho nên hắn có thể dứt khoát như vậy vứt bỏ nhục thân. Cho dù nhục thân bị hủy, chỉ cần hắn nguyên thần còn tồn tại sẽ không phải chết đi. Đến lúc đó hắn có thể đổi một bộ thân thể mới tiến hành đoạt xá. Hướng theo huyết nhục của hắn bị cắn nuốt nhanh chóng, ầm ầm, từng cái khí tức của quỷ thần nhanh chóng kéo lên đến đỉnh phong, bọn hắn ban đầu hư hảo thân thể cũng từng bước ngưng luyện, căn này phong ấn mật thất lại cũng không chịu nổi nhiều cường giả như vậy khí tức, vô số thần văn dồn dập phá toái, giang giác. Cuối cùng, mật thất nứt ra, mặt đất bên trên xuất hiện một đạo to lớn vết nước. Thập nhị quỷ thần bắn tung tóe lên trời. Nhất tiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Chương 285, không chịu nổi một kích tác giả, phi yến. Thập nhị quỷ thần bắn tung tóe lên trời, bọn hắn vừa hiện thân, cả vùng không gian trong nháy mắt ngầm gió gào thét, gió lạnh siêu siêu. Giang giác, giang giác. Mặt đất thậm chí bắt đầu kết lên băng xương. Trong thiên địa nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, phảng phất hầm băng một dạng. Thứ quỷ gì? Thần xã Âm Dương sư cùng vu nữ nhóm thân thể run lên, dùng mình một cái, toàn thân nổi da gà không kềm hãm được dựng lên. Mà chờ bọn hắn nhìn thấy bay ra ngoài đồ vật sau đó, càng là tê cả da đầu, thấy sợ nổi da gà. Thập nhị quỷ thần, nguyên lai lời đồn là thật, chúng ta thần xã thật trụy lạc đến, cùng thập nhị quỷ thần có chút cấu kết sao? Có người sắc mặt tái nhợt, không thể nào tiếp thu được loại chuyện này, chỉ cảm thấy tín ngưỡng đều muốn sụp đổ. Lúc trước liền có một vài tin đồn, nói bọn hắn trong đền thờ có người dấn thân vào hắc ám, cùng quỷ thần có chút cấu kết. Đối với dạng này tương truyền, đại đa số thần xã đệ tử đều cảm thấy là lời đồn, có người ác ý hãm hại. Hiện tại tận mắt nhìn thấy sau đó, mới biết tương truyền cư nhiên là thật. Thần xã đã hư hỏng. Ngu xuẩn đồ vật, các ngươi thần xã có thể hợp tác với chúng ta, là vinh hạnh của các ngươi. Một vị mặt xanh nhanh vàng cao to quỷ thần cười gần một tiếng, thân thể của hắn chừng 5-6 thước cao, hóa thành một đoàn hắc vụ, cuốn lên mấy cái vu nữ cùng âm dương sư. Liên ở những người khác ánh mắt sợ hãi bên trong, két két tiếng nhai vang vọng lên, mấy người lại bị cái này quỷ thần trở thành thức ăn, tại chỗ ăn tươi nuốt sống, nuốt vào trong bụng. Đại thần quan, cứu lấy chúng ta. Có người gào thét bi thương. Ha ha ha, các ngươi đại thần quan, đã sớm vứt bỏ các ngươi. Khác quỷ thần tùy ý cười ác độc, xuyên qua ở trong đám người, tiện tay chảo một cái, liền đem một đám người thân thể kéo thành phấn vụn, khắp trời mưa máu rơi xuống. Sung sướng, thật là quá sung sướng a. Ta bao lâu không có dạng này từng giết người sao? Những quỷ thần này đều là trời sinh tính thích giết chóc đồ, mấy trăm năm trước, thời đại chiến quốc, bọn hắn liền từng hoành hành nhất thời, tạo thành vô biên chém giết, chỉ tiếc cuối cùng bị ỷ xỉn ạ xỉn ạ trấn áp. Hiện tại rốt cuộc bị phóng thích ra ngoài, bọn hắn bị đè nén tiên tính, cũng phải lấy bạo phát, trong nháy mắt liền đắm chìm trong loại này chém giết trong khoái cảm. Trong nháy mắt, phía này tại E giờ quốc nắm giữ cao quý địa vị thần thánh phong diệp viên, biến thành một mảnh ngục giống như cực kỳ tàn ác đáng sợ lò mổ. Cho dù là Lý Vấn Tiền để ở trong mắt, đều từng bước nhíu mày. Hắn ngược lại không phải đồng tình E giờ quốc nhân. Với hắn mà nói, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Mà là những quỷ thần này trên thân, có một loại nào đó làm hắn cảm thấy phi thường chán ghét khí tức. Khí tức như vậy, giống như là khắc tinh một dạng, làm hắn bản năng cảm thấy từ trong ra ngoài phản cảm. Ma tộc. Một lát sau, hắn liền đoán được loại khí tức này đến từ nơi nào. Đối với ma tộc, hắn quả thực quá quen thuộc, liền tính đốt thành tro, đều có thể phân biệt ra khí tức đến. Bất quá trước mắt những quỷ thần này, chỉ là có ma tộc khí tức, không phải là thuần túy ma tộc. Bọn họ và ma tộc trong lúc đó có quan hệ gì? Lẽ nào phiến này E giờ quốc cũng tồn tại đất phong ấn? Đất phong ấn, chuyện can hệ trọng đại, mà duy nhất có thể cùng ma tộc có chút liên lạc, cũng chỉ có hai giới chi môn rồi. Ngay tại Lý Vấn Thiền trầm tư thời điểm, đột nhiên một tiếng kêu to truyền đến, một vị đầu mọc một sừng quỷ thần hướng phía hắn nhào tới. Chính là ngươi, giết ta phát ngôn viên, hủy diệt ta một tia thần niệm phân thân. Đầu này quỷ thần chính là ban đầu nhập thân vào thần tử trên thân quỷ một sừng thần. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đám mình trong hắc vụ cuộn cuộn, lúc này một trưởng gỗ ra, những này hắc vụ ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn, che ngập bầu trời chụp qua đây. Là ta lại làm sao? Lý Vấn Tiền ngón tay nhập lại rạch một cái, mạnh mẽ pháp lực bọc lại hắn đầu ngón tay, hình thành một đạo rực rỡ kiếm mang, một kiếm liền đem quỷ một sừng thần thế công phá vỡ. Vừa mới phá vỡ quỷ một sừng thần công kích, một giây kế tiếp, hắn liền nhận thấy được, sau lưng có chút động tĩnh. Một cái giữ tợn quỷ chảo, vào lúc im hơi lặng tiếng, vỗ về phía sau gáy của hắn. Cút. Nhưng hắn ngay cả đầu cũng không quay, hộ thể thần quang nở rộ, trong nháy mắt liền đem sau lưng quỷ thần cho bắn ra ngoài. Sau đó, các quỷ thần cũng từng người thi triển thủ đoạn công kích Lý Vấn Thiện. Có người đầu nhện người quỷ thần, há mồm khạc ra ngàn vạn tơ nhện, thiên la địa vong vậy bao phủ xuống. Những con nhện này kia, so sánh tốt nhất dây thép đều muốn bền bỉ, cho dù là đao kiếm đều không chém nước. Nhưng mà Lý Vấn Thiện con ngón tay búng một cái, một chút phần tinh chi hỏa, trong nháy mắt liền đem mạng nhện đốt sạch sẽ. Còn có quỷ thần mọc ra vô số con mắt, từ những này trong ánh mắt phóng xuất ra một loại tia sáng kỳ dị, loại này quan mang có thể đối với nhân tạo thành lại lần nữa huyết tượng. Tất cả huyết tượng, toàn bộ vô cùng chân thật, sinh động như thật. Tại Lý Vấn Tiền trong mắt, trong nháy mắt liền thấy vô số mỹ nữ, mỗi một vị đều nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn giống như, các nàng mặc lên rượu mạn lụa mỏng, trên thân da thịt như ẩn như hiện, sóng mắt cho người, dáng người mê hoặc, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều có vạn trùng phong tình. Các nàng tại Lý Vấn Tiền bên người, làm điệu làm bộ, phát ra quyết rũ mị trì thanh âm. Coi như là giới sắc lao tăng, sợ rằng đều muốn bị sa vào, khó có thể tự kiềm chế, hận không được đem các nàng án ngã xuống đất. Loại này huyết tượng không có gì lực công kích, nhưng mà nó địa phương đáng sợ, ngay tại ở tại khảo nghiệm người định lực. Chỉ cần Lý Vấn Tiền nội tâm sinh ra cho dù một chút dao động, lập tức liền sẽ trúng chiêu, vô pháp tỉnh táo. Buồn chán cho hề. Lý Vấn Tiền cười lạnh một tiếng, thiện tay nhất kích, toàn bộ phá vỡ. Tham luyến bị tương, kia cũng là phàm phu tục tử mà thôi. Trong mắt của hắn, chỗ nào quan tâm cái này? Huống chi những mỹ nữ này cũng không gì hơn cái này, có lẽ đặt vào nhân gian, so sánh đại minh tinh còn muốn càng xinh đẹp hơn. Nhưng coi như là cùng thánh nữ Linh Lung so sánh, đều kém quá xa, chớ nói chi là vẫn là lạc thần người rồi. So sức mạnh với ta, ngươi không được. Lúc này, Lý Vấn Tiền một quyền đánh lui một cái toàn thân mọc đầy bắp thịt quỷ thần. Một chút quỷ vực thủ đoạn cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Hắn khẽ tay nhấc lên thao thiên chi lực, đánh bay một vị lưng mọc hai cánh quỷ thần. Yếu, quá yếu, các ngươi những quỷ thần này là đến tìm cái chết sao? Hắn ngón tay nhập lại rạch một cái, lại chạm lùi một vị quỷ thần. Tại trước mặt hắn, những này sức mạnh của quỷ thần căn bản không có thể nhất kích, hoàn toàn không phải của hắn đối thủ. Hắn lực một người, đánh 11 cái quỷ thần, liên tục bại lui, vô luận bọn hắn dùng xuất cái gì thủ đoạn, đều là uổng công. Đáng chết, cái người này làm sao sẽ mạnh như vậy, ta có loại đang đối mặt kiếm thánh ỷ xỉn ạ xỉn ạ cảm giác. 11 vị quỷ thần, vừa giận vừa sợ. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng chỉ ở Ishinashina trên tay bị nhiều thua thiệt, thời điểm khác, một khi liên thủ, quả thực ngày càng ngạo nghễ. Ishinashina là thiên mệnh sở quy người, là khí vận chi tử, e giờ quốc cả vùng đất này dựng dục hắn, để cho hắn xuất sinh, từ đó kết thúc thời đại chiến quốc. Tiểu tử này, lại có tài đứa gì, cư nhiên cũng mạnh mẽ như vậy. Khó trách đại thần quan sẽ để cho chúng ta đến đối phó hắn, cư nhiên lợi hại như vậy. Rất nhiều quỷ thần chấn động. Để cho ta đi. Lúc này, một mực chưa từng động thủ quỷ vương không đầu, nhắc tới quỷ thủ đại đao, đi về phía Lý Vân Thiện. Nhất tiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Chương 286, oán hỏa cùng thi hỏa tác giả, Phi Yến. Quỷ vương không đầu, đã từng hoành hành thời đại chiến quốc mạnh mẽ quỷ thần, nếu như không phải sinh ra Ishinashina dạng này thiên mệnh chi tử, e giờ quốc hiện tại sợ rằng đã thành một phiến vô biên quỷ vực. Ken ken ken. Trong tay hắn quỷ thủ đại đao, gáy đao bên trên vòng đồng phát ra kim loại chấn động thanh âm. Thanh âm này mới đầu còn rất nhỏ, ngược lại về sau, lớn vô cùng, tựa như thiên lôi nổ vang, lay động tâm thần. Thanh âm này cư nhiên không phải từ trong thai vang lên, mà là từ sâu trong linh hồn, tràn đầy tàn ngược, hận ý, tựa như ma âm rót vào thai, người bình thường vừa nghe thanh âm như vậy, cũng sẽ bị hận ý ảnh hưởng, kích thích lửa giận trong lòng, tạo thành vô biên chém giết. Cây đao này, cư nhiên có thể dao động tâm linh của người ta, khiến người tẩu hỏa nhập ma. Cư nhiên là linh bảo. Lý Vấn Thiền trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Linh bảo khó thành, cho dù là hắn, vì luyện chế thất tinh bắt đầu kiếm, đều hao phí một phen tâm huyết. Thanh này quỷ thủ đại đao, lấy quỷ vương không đầu đầu lâu luyện chế mà thành, cán đao chỗ cái đầu lâu kia, nắm giữ linh tính, như cùng sống vật, mới khiến cho món vũ khí này có linh bảo cấp bậc. Ta là quỷ vương không đầu, người nước Hoa, ngươi tên là gì? Không đầu chủ động mở miệng. Chỉ có điều mở miệng, là trên đao của hắn cái đầu lâu kia, cho nên có vẻ phi thường quỷ dị. Hắn chủ động nói lên tên họ, hơn nữa hỏi Lý Vấn Thiền danh tự, cũng đại biểu hắn tán thành Lý Vấn Thiền thực lực. Đây cũng tính là một loại cường giả đối cường giả tôn kính. Diêm Vương, Lý Vấn Thiền. Lý Vấn Thiền thanh âm âm u. Không đầu nghe xong, điên cuồng cười to, ta là Quỷ Vương, ngươi là Diêm Vương, xem ra chúng ta nhất định phải có một trận chiến, vậy thì nhìn một chút ai mới là thứ thiệt địa phủ chi vương. Diêm Vương kỳ thực chính là Diêm La Vương, lại xưng địa phủ chi vương, chính là dân gian đạo giáo tín ngưỡng quỷ thần, vì âm tào địa phủ cao nhất thống trị đế vương, nắm giữ trông coi tam giới vạn vật sống còn quyền lực chí cao, chính là quỷ, lại là thần, bởi vậy lại được xưng làm Quỷ Vương. Bọn hắn một cái Diêm Vương, một cái Quỷ Vương, như vậy người nào mới thật sự là địa phủ chi vương? Lập tức liền sẽ có kết quả. Quỷ Vương không đầu dẫn đầu xuất thủ, hắn một đao chém xuống, thân đao đột nhiên đỏ lên, nóng bỏng vô cùng hỏa diễm từ thân đao của hắn bên trên phun ra, che ngập bầu trời, huyền như mây lửa mở dạng, trùng trùng điệp điệp mà đến. Trên căn bản quỷ thần đều sợ hãi hỏa diễm, bởi vì quỷ thần thuộc tính là ngầm, bọn hắn lực lượng đều là âm hàn tính chất. Hỏa diễm tất thuần dương, âm dương đối lập, như nước với lửa khó tha thứ. Bởi vậy quỷ thần muốn khống chế hỏa diễm chi lực, cơ bản là chuyện không thể nào. Hết lần này tới lần khác không đầu bất động. Năm đó hắn dục hỏa mà sinh, tại ngập trời hỏa diễm bên trong, hóa thành quỷ thần, hắn đản sinh, quả thực quá đặc thù rồi, chính là phần này đặc biệt, làm hắn nắm giữ hỏa diễm chi lực. Đây cũng là khắc quỷ thần kiêng kỵ nguyên nhân của hắn. Hắn hỏa diễm chi lực, đối với khắc quỷ thần, có rất lớn khắc chế. Ở trước mặt ta đùa lửa. Lý Vấn Thiền lạnh rên một tiếng. Hắn một bước đặt xuống, màu đen nhánh phần tinh chi hỏa giống như là núi lửa bạo phát một dạng, phun trào mà ra, nhìn từ đàng xa đi, ngọn lửa đen kịt giống như là có người đổ mặc thủy bình, khuynh đảo mà xuống. Ầm ầm. Hai cổ hỏa diễm đụng vào nhau, phạm vi ngàn mét, không gian trong nháy mắt nóng bức vô cùng. Bốn phương tám hướng cây phong, tại đây cổ hơi nóng phía dưới, cư nhiên trực tiếp thiêu đốt lên hỏa hoạn ngất trời. Chỉ thấy hai cổ hỏa diễm vừa đụng chạm, liền lộ ra một loại bị bại chi thế, màu đen nhánh phần tình chi hỏa, lấy thế không thể đỡ tư thế, đẩy về phía trước tiến vào. Đây là hỏa diễm gì? Khắc quỷ thần để ở trong mắt, nhất thời lấy làm kinh hãi. Không đầu ngọn lửa này, kỳ thực rất bất phàm, năm đó hắn tại hỏa diễm bên trong mà sinh, mang theo ngập trời hận ý, hỏa diễm sớm biến thành một loại oán hỏa. Loại này oán hỏa, bọn hắn những quỷ thần này nhiễm đến, đều có nguy hiểm tính mạng. Bây giờ lại bị Lý Vấn Thiền hỏa diễm trấn áp, quả thực bất khả tư nghị. Không cần lo lắng, thời đại chiến quốc, không đầu giết nhiều như vậy người, lợi dụng những người đó thi thể, chính là luyện chế khác một lá bài tẩy. Thi hỏa. Mắt thấy đến ngọn lửa của chính mình tiết tiết bị bại, một khắc này, chưa từng đầu gãy mất nơi cổ, lại vọt ra khỏi một loại hỏa diễm. Ngọn lửa này, hiện ra một loại u lục sắc. Bên trên liền hiện ra lực lượng, ngầm hàn chết cốt, dường như muốn đông triệt người linh hồn. Oán hỏa, thuộc về dương, mà thi hỏa, chính là thuộc về âm. Thi hỏa loại vật này, là thời đại chiến quốc không đầu đổ sát vô số người, lợi dụng thi thể của bọn họ, luyện thành hỏa diễm. Đối với thi hỏa, Lý Vấn Thiền kỳ thực cũng không xa lạ gì. Năm đó Cản Thi giáo vây công Trung Nam Sơn thời điểm, Cản Thi giáo thiếu môn chủ, trong tay liền thi triển qua một loại thi hỏa chú. Thi hỏa chú chính là lợi dụng thi dầu vẽ ra chế. Hiện tại không đầu thi hỏa, so với thời đó thi hỏa chú, cường đại đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. U ngọn lửa màu xanh lục vừa xuất hiện, trong đó thậm chí xuất hiện từng cái khuôn mặt, bọn hắn gào thét bi thương, gào thét, vùng vẫy, gầm thét, đều là năm đó bị không đầu người giết. Người bình thường chết rồi, hồn phách tiêu tán, cũng coi là một loại giải thoát. Chính là những này bị giết chết người, thậm chí ngay cả hồn phách đều bị không đầu cầm giữ lên. Dạng này thi hỏa, dĩ nhiên là vô cùng cường đại. Nhưng khiến cái khác quỷ thần cảm thấy sợ hãi là, cho dù là thi hỏa cộng thêm ván hỏa, hai đại hỏa diễm hợp lực, cư nhiên cũng không đỡ nổi Lý Vấn Tiền phần tinh chi hỏa. Chỉ có điều Lý Vấn Tiền phần tinh chi hỏa, tốc độ hơi biến chậm một chút, có chút bị ngăn trở. Người này sợ rằng thật không kém gì kiếm thánh ỷ Xỉn A Xỉ Nạ rồi. 11 vị quỷ thần thán phục, toàn bộ cảm nhận được Lý Vấn Tiền đáng sợ. Hai loại hỏa diễm lực lượng, ngoại trừ kiếm thánh ỷ Xỉn A Xỉ Nạ ra, bọn hắn liền chưa thấy qua ai có thể đồng thời chống đỡ được. Ỷ Xỉn A Xỉ Nạ nhân vật bậc nào? Hắn là thiên mệnh chi tử. Thời đại kia, chiến hỏa liên miên, vô số người chết vong, đáy lòng của mỗi người sâu bên trong đều tại cầu nguyện hòa bình, ngay sau đó vô số người nguyện lực nương tụ tập một chỗ, cuối cùng sinh ra Ỷ Xỉn A Xỉ Nạ. Đại thiên cầu chỉ là đã nhận được một phần nhỏ người tín ngưỡng, liền đản sinh mà ra. Mà Ỷ Xỉn A Xỉ Nạ chính là toàn bộ thời đại chiến quốc, vô số người ý chí. Cho nên mới nói, hắn là thiên mệnh chi tử. Là thượng thiên để cho hắn đản sinh, kiếm bại thập nhị quỷ thần, quét sạch tứ phương, lay động hết tất cả, mới kết thúc thời đại chiến quốc. Nhưng là bây giờ Lý Vấn Thiện, tại thập nhị quỷ thần xem ra, hoàn toàn không kém gì Ỷ Xỉn A Xỉ Nạ. Dựa vào cái gì? Ỷ Xỉn A Xỉ Nạ là ứng kiếp mà sinh nhân vật, thiên mệnh sở quy, cho nên mới cường đại như thế, Lý Vấn Thiện lại dựa vào cái gì? Bọn hắn liền tính muốn bể đầu, cũng không hiểu. Lúc này nên chiến Lý Vấn Thiện không đầu, chính là cảm nhận được thiết thiết thực thực áp lực khổng lồ. Người nước Hoa, ngươi thật sự là một vị đáng kính cường giả, không kém gì năm đó kiếm thánh. Không đầu gần từng chữ, nhưng ngươi biết không, mấy trăm năm nay đến, ta bị giam cầm ở thần xã phong ấn bên trong mật thất, kỳ thực ta đã sớm lực lượng khôi phục, nhưng vẫn không có đánh ra, mà là ẩn nút ở đây, ngươi có biết là vì sao? Sẽ để cho ngươi nhìn xem, ta đây mấy trăm năm qua khổ công. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Chương 287, tình thế chi hỏa tác giả, Phi Yến. Vô thủ hai tay văng ra, tay phải của hắn đoán hỏa, tay phải thi hỏa. Một loại hỏa diễm, là hắn đã từng tắm hỏa diễm, tại vô cùng oán hận bên trong, đản sinh mà ra, ngọn lửa này, vẫn thuộc về dương tính. Mà một loại khác hỏa diễm, là hắn lợi dụng người chết thi thể và hồn phách luyện chế, ngọn lửa này, thuộc về âm tính. Hai đại hỏa diễm, một âm một dương. Ngay tại 11 quỷ thần đều giật mình ánh mắt bên trong, vô thủ hai tay đột nhiên hợp lại, đem đoán hỏa cùng thi hỏa, đột nhiên hợp lại là một. Người tại tìm chết. Lý Vấn Tiền lạnh rên một tiếng. Âm dương chi hỏa, như nước lửa đối lập mở dạng, hai người một khi đụng vào nhau, lập tức liền sẽ phát sinh bạo tạc. Dù sao đây là hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính, nước cùng hỏa làm sao có thể dung hợp một chỗ? Nhưng mà một giây kế tiếp, để cho Lý Vấn Tiền giật mình sự tình phát sinh. Chỉ thấy hai loại hỏa diễm dần dần dung hợp, sau đó biến thành một loại ngọn lửa màu trắng bệnh. Loại ngọn lửa màu trắng này vừa xuất hiện, trong nháy mắt, một cổ cùng bạo vô cùng khí tức khuyết tán mà ra. Thật thành công. Cho dù là Lý Vấn Tiền, đều là nó cảm thấy giật mình. Dung hợp tâm dương, đây đã là vô thượng tiên thuật cấp bậc. Giống như hắn nhật nguyệt thân thể, đồng thời tu luyện nhật nguyệt chi lực cũng là một âm ở dương. Đây vô thủ, tự tạo có thể so với vô thượng tiên thuật thủ đoạn. Không đúng, tuy rằng hai loại hỏa diễm đích sắc là dung hợp, bất quá cũng bất ổn định. Một lát sau, Lý Vấn Thiền ánh mắt ngưng tụ, vẫn là nhìn ra rồi một chút đầu mối. Ngọn lửa màu trắng này bên trên năng lượng cũng bất ổn định, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Vô thủ hẳn chỉ có thể để cho ngắn ngủi dung hợp. Bất quá cho dù là ngắn ngủi dung hợp, cũng đầy đủ kinh người rồi, xứng đáng vì quỷ vương chi danh. Nguyên bản đây là ta vì đối phó Ỷ Xỉn A Xỉ Nạ mới chuẩn bị sát chiêu, không nghĩ đến dùng ở rồi trên người của ngươi. Vô thủ thở dài nói. Nhắc đến Ỷ Xỉn A Xỉ Nạ, hắn có một nửa khâm phục, một nửa oán hận. Khâm phục Ỷ Xỉn A Xỉ Nạ thực lực, căm ghét Ỷ Xỉn A Xỉ Nạ để cho hắn thất bại trong gang tấc. Năm đó nếu không phải Ỷ Xỉn A Xỉ Nạ ngăn cản hắn, thời đại chiến quốc tuyệt đối sẽ hủy diệt ở dưới tay của hắn, chúng sinh đều đem tử vong. Hắn oán hận chi hỏa sẽ đem toàn bộ Ezra quốc đều hóa thành phế tích, để cho tất cả mọi người tại hỏa diễm bên trong gào thét bi thương, trải nghiệm hắn đã từng thống khổ. Đây là ta yên lặng mấy trăm năm làm chuẩn bị, ta muốn dùng ngọn lửa này thiêu hủy Ezra quốc, hướng về toàn bộ người báo thù. Vô thủ từng chữ, chữ chữ khóc huyết, đã từng, có người hành thiện, mà có người làm ác, hành thiện người, không được thiện báo. Làm ác người, lại không có người trừng phạt, nếu trời xanh bất công, như vậy ta liền thay trời hành đạo, lấy ngọn lửa này, tịnh hóa nhân gian. Đây chính là tịnh thế chi hỏa. Thông qua hoán hỏa cùng thi hỏa dung hợp mà thành hỏa diễm, hắn đem mệnh danh là tịnh thế chi hỏa. Trong mắt hắn, phiến này Ezra quốc, tràn đầy tội ác. Đây là một phiến nở rộ ác chi hoa thổ địa. Đã từng, hắn thích làm vui người khác, giúp người làm niềm vui, cả đời đều đang hành thiện, lại không có gọi đến thiện báo, ngược lại hại chết thê nữ của hắn, người nhà, bằng hữu. Cho nên hắn thống hận trời xanh bất công, thống hận mảnh đất này tất cả sinh linh. Ở khu vực này đản sinh toàn bộ sinh linh, đều là tội ác quả thực, là hắn nơi coi là kẻ thù đối tượng. Lý Vấn Thiền, thử xem ta đây tịnh thế chi hoàn đi. Vô thủ nổi giận gầm lên một tiếng. Một giây kế tiếp, ngọn lửa màu trắng bệnh, giống như lũ quét một dạng, cuốn tới, cùng Lý Vấn Thiền phần tình chi hỏa mạnh mẽ đụng vào nhau. Một đen một trắng, hai loại hỏa diễm, phản phất là trời sinh đối lập một dạng. Một mực không có gì bất lợi phần tình chi hỏa, lần đầu tiên gặp phải đối thủ, bị loại này tịnh thế chi hỏa cản trở lại. Thật là lợi hại, vô thủ cư nhiên ẩn giấu một chiêu như vậy. 11 quỷ thần hai mắt nhìn nhau một cái, cũng thầm kinh hãi. Không đầu thực lực vốn là mạnh hơn bọn họ, hiện tại đây tịnh thế chi hỏa vừa ra, thực lực nâng cao một bước. Dưới cái nhìn của bọn họ, vô thủ loại thủ đoạn này, có lẽ thật có thể cùng Ỷ Xỉn A Xỉ Nạ sánh vai cùng rồi. Nếu như nói, Ỷ Xỉn A Xỉ Nạ là thiên mệnh chi tử, vì cứu thế mà sinh, như vậy vô thủ có lẽ chính là tai nạn chi tử, vì diệt thế mà đến. Ngươi tịnh thế chi hỏa, đúng là lợi hại, không kém gì tiên gia chi hỏa, đáng tiếc, ngươi cũng không chân chính đại thành, hỏa diễm tuy rằng dung hợp, lại không đủ ổn định. Lý Vấn Thiền lạnh lùng nói. Phần tinh chi hỏa cùng tịnh thế chi hỏa ngay từ đầu tuy rằng có không nghỉ, có thể hướng theo từ lâu rồi, tịnh thế chi hỏa vẫn ở tại hạ phong. Âm dương dung hợp, quả thực quá khó khăn. Vô thủ mấy trăm năm nghiên cứu một chút đến, cũng chỉ có thể đem những hỏa diễm này ngắn ngủi dung hợp mà thôi. Ngắn ngủi dung hợp, tự nhiên địch nổi không Lý Vấn Thiền. Mức tiêu hao này chiến, nhìn chính là người đó không kiên trì nổi trước. Không tốt, vô thủ khả năng vẫn là muốn thua, chúng ta cũng độc thủ. 11 quỷ thần để ở trong mắt, lại ra tay nữa. Lý Vấn Thiền hiện tại đang bận đối phó vô thủ, khó có thể phân tâm, đối với bọn hắn lại nói, là cơ hội tốt nhất. Nếu không vô thủ bại một lần, bọn hắn những quỷ thần này đều khó thoát khỏi cái chết. Đừng nghĩ quấy rầy chủ nhân của ta. Mắt thấy đến 11 quỷ thần vào tới. Đang lúc này, một mực tại Lý Vấn Thiền dưới chân Bạch Xà Thần, gầm thét một tiếng, nó há mồm vừa phun, kiếm khí tung hành, bảy thanh tiểu kiếm bay ra, hóa thành bảy đạo kiếm khí trường long, đem 11 quỷ thần chắn tại bên ngoài. Thất tinh bắt đầu kiếm, đây cũng không phải là một kiện linh bảo, mà là ước chừng bảy chuôi kiếm. Một kiện linh bảo cũng đã đầy đủ đáng sợ, huống chi là bảy chuôi kiếm hình thành kiếm trận. Lại thêm Bạch Xà Thần lực lượng, trong lúc nhất thời, 11 quỷ thần căn bản là không có cách tới gần Lý Vấn Thiền. Vô thủ, ngươi nếu nguyện ý thần phục ta, ta tha cho ngươi một mệnh như thế nào? Lý Vấn Thiền bỗng nhiên nói ra. Liền hắn đều có chút yêu tài rồi. Nếu là có thể thu phục vô thủ, để cho loại này quỷ thần đi bảo hộ người nhà của hắn, về sau hắn cơ bản là có thể ăn gối không lo. Ha ha ha, Lý Vấn Thiền, ngươi quá coi thường ta, mục tiêu của ta chỉ có đốt diệt Ezra quốc, vì thế, cho dù là chết thì có làm sao? Vô thủ cười ha ha, bất thình lình, cánh tay hắn ném một cái, quỷ thủ đại đao thẳng tắp bay lên. Trên thân đao vẫn là hỏa diễm quấn quanh, oán hỏa quần quần tiêu đốt. Cây đao này thẳng tắp vọt lên, cuối cùng lại thẳng tắp rơi xuống. Nó phương hướng không phải Lý Vấn Thiền, mà là vô thủ bản nhân. Chỉ thấy quỷ thủ đại đao mũi đao nhắm ngay không đầu cổ. Không đầu cổ chỗ đó, bởi vì không có đầu lâu, nơi đó đứt đoạn miệng, hiện ra một loại màu đen nhánh, bên trong phảng phất vượt sâu một dạng. Vừa mới thi hỏa, chính là từ bên trong phun ra. Phốc suy. Lúc này, quỷ thủ đại đao hạ xuống dưới, trực tiếp cắm vào trong cổ. Sau đó, kinh người sự tình phát sinh. Quỷ thủ đại đao cán đao chỗ đầu lâu, cùng cổ của hắn, lại lần nữa liên hợp lại. Hướng theo đầu lâu của hắn cùng thân thể hợp lại là một, biến thành một thể thống nhất, một cổ năng lượng đáng sợ, bắt đầu ở không đầu thể nội nổi lên. Cổ năng lượng này liên tục tăng lên, cho dù là Lý Vấn Thiền đều từng bước đổi sắc mặt. Phải biết, cây đao kia bên trên ngưng tụ oán hỏa, mà không đầu thể nội lại có đến thi hỏa. Hắn hiện tại hợp lại là một, là vì tiến hơn một bước đem thi hỏa cùng oán hỏa dung hợp. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Chương 288, tự bạo tác giả, Phi Yến. Quỷ thủ trên đại đao, nội chú đến vô tận oán hỏa, năm đó vô thủ một đao chém xuống đầu lâu của mình, mang theo muốn đốt sạch nhân gian hận ý ngập trời. Mà trong cơ thể hắn, chính là chém giết vô số người sau đó, luyện thành thi hỏa. Hắn tự hiểu tại bên ngoài cơ thể dung hợp mà thành tịnh thế chi hỏa, bởi vì không đủ ổn định, căn bản uy hiếp không được Lý Vấn Thiền. Cho nên bây giờ binh hành hiểm chiêu, trực tiếp trong thân thể của mình, khiến lượng lớn thi hỏa cùng oán hỏa ở trong người cưỡng ép dung hợp. Vào giờ phút này, không đầu thân thể, thật giống như một cái cao áp lò giống như. Hướng theo hai cổ hỏa diễm trong cơ thể hắn dung hợp, một cổ khiến người sợ hết hồn hết vía khí tức, khuyết tán mà ra. Cổ khí tức này quá kinh người. Cho dù là sát tăng cùng phụ củ hai người liều mạng nhất kích, cũng có thiếu sót. Mấy hơi thở sau đó, ngọn lửa ngất trời chưa từng đầu thể nội tôn trào, hắn cả người đều bị tịnh thế chi hỏa bao vây, phảng phất trong thần thoại hỏa thần một dạng. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cho đại địa biến làm dung nham, bốn phía rừng lá phong không ngừng đốt cháy, thành phiến trăm năm lao thụ hóa thành than, lại đang hơi nóng bên trong biến thành còn sót lại. Cùng Bạch Xà Thần trong khi giao chiến 11 quỷ thần, lúc này cũng dồn dập dừng tay, bị đây cổ thành thế sở kinh động. Bọn hắn biết cuối cùng thắng bại vẫn là phải xem vô thủ cùng Lý Vấn Thiền. Lý Vấn Thiền lại đến. Vô thủ hét lớn một tiếng, hắn vung tay lên, trong sát na, vài đạo hỏa diễm hóa thành trường long, bay vút lên trời. Toàn bộ Đông Đô, không biết bao nhiêu người thấy được đây tráng lệ cảnh tượng. Nhưng Lý Vấn Thiền không sợ, hắn hỏa diễm vừa thu lại, nguyên bản đánh tán mở phần tinh chi hỏa, đột nhiên bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một đoàn màu đen mặt trời. Màu đen nhánh phần tinh chi hỏa, không có vạn trượng quang mang, loại kia hắc ám, là phảng phất ngay cả ánh sáng mang đều muốn cùng nhau cắn nuốt hắc ám. Đi. Lý Vấn Thiền vung tay áo. Mặt trời màu đen rơi xuống, tựa như sao chổi trùng kích mặt đất, lại phảng phất cửu thiên bên trên tinh thần vẫn lạc. Ầm ầm. Trận này hỏa diễm đại đối quyết, có thể nói chưa từng có trong lịch sử. Cho dù là Lý Vấn Thiền, cũng cho tới bây giờ không có đụng phải có thể cùng phần tinh chi hỏa chống lại địch thủ. Hai màu trắng đen hỏa diễm không ngừng quấn quýt, tan rã, lẫn nhau ai cũng không chịu tối nhượng. Lấy thân thể của bọn họ làm trung tâm, bầu trời xuất hiện một màn tình huống. Một bên là đen, một bên là trắng, tựa như âm dương thái cực đồ mở dạng, thế giới phảng phất bị chia ra làm hai. Hơi nóng bao phủ, không khí xuất hiện mắt trần có thể thấy vằn mèo. Cao như vậy nhiệt độ, thậm chí so sánh quả bom bạo tạc thời điểm hoạch tâm nhiệt độ còn đáng sợ hơn, nếu như một cái người bình thường tới gần bọn hắn, trong nháy mắt cũng sẽ bị bỏng chết. Mạnh như 11 quỷ thần đều đã lùi đến cao hơn ngàn mét. Hỏa diễm chi lực, bản thân tiểu đối với quỷ thần có chút khắc chế, mà hai người này hỏa diễm cũng đều là thế gian cao cấp hỏa diễm. Cái này Lý Vân Thiện, thật sự là quá lợi hại, cư nhiên có thể cùng vô thủ đánh tới trình độ này. Đại thần quan Nguyên Thần để ở trong mắt lộ ra nồng nặc ghen tị, nếu như năm đó, hắn có thực lực như vậy, như thế nào lại thua ở Ỷ Xỉn Á Xỉ Nạ thủ hạ? Thực lực như vậy, có lẽ đều có thể cưỡng ép chấn áp Linh Lung, đạt được hắn cho tới nay đều ước mong nữ nhân. Vô thủ không biết có thể hay không thắng hắn. Ta có cần hay không hiện đang xuất thủ? Đại thần quan trầm âm. Hắn không biết vô thủ cùng Lý Vân Thiện, cuối cùng sẽ là ai thắng ai thua, mà trong tay của hắn, vẫn nắm giữ một loại đại sát chiêu. Một loại nguyên thần bí pháp. Bất quá sau khi suy tính, hắn tạm thời bỏ đi cái ý niệm này. Hừ, chờ bọn hắn phân ra thắng bại, lưỡng bại câu thương sau đó, đang xuất thủ cũng không muộn, nếu như vô thủ chết rồi, Lý Vấn Tiền nhất định cũng sẽ trọng thương. Đại thần quan liên tục cười lạnh, tính toán ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lý Vấn Tiền cùng không đầu giao thủ, càng kịch liệt. Ánh lửa ngút trời, quyển vào tầng mây. Hai màu đen trắng hỏa diễm, lại phảng phất là một mầm chân lung ván cờ giống như, xen kẽ, chém giết lẫn nhau, nhưng thật lâu phút không thắng bại. Có thể rời đổi theo thời gian. Tất cả mọi người vẫn là nhìn ra một chút có cái gì không đúng. Tuy rằng hắc bạch hỏa diễm, chốc lát không phân được thắng bại. Chính là không đầu thể nội, một cổ năng lượng cuồng bạo, cũng tại càng mãnh liệt, không ngừng tại kéo lên. Không tốt. Rốt cuộc, có quỷ thần kịp phản ứng, sắc mặt nhất thời biến đổi, không đầu thi hỏa cùng bán hỏa, dung hợp cũng bất ổn định, hắn cương ép ở trong người tiến hành dung hợp, ngắn thời gian không có vấn đề gì, có thể từ lâu rồi, hỏa diễm một khi mất khống chế, sợ rằng sẽ phát sinh nổ lớn. Bạo tạc. Đây không phải là vừa vặn sao, đem người Trung Quốc này nổ chết. Có quỷ thần cười lạnh nói. Ngu xuẩn, lấy hiện tại cổ năng lượng này dao động đến xem, một khi bạo tạc lên, sợ là chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào. Ngay tại quỷ thần nhóm giao lưu giữa, không đầu thể nội, tựa hồ rốt cuộc bắt đầu mất khống chế một dạng. Thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, da trên người thậm chí bắt đầu đang không ngừng nứt ra, từ trong da lao ra từng đạo hỏa diễm. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ tự bạo mà chết. Hiện tại dừng tay, ta giúp ngươi áp chế hỏa diễm, còn có thể cứu ngươi một mệnh. Lý Vấn Tiền nhướng mày một cái, cũng nhìn ra không đầu trạng thái. Ha 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 ha, tâm của ta đã sớm chết, tức liền tiếp tục sống sót, lại có ý nghĩa gì? Vô thủ điên cuồng cười to. Hắn khỏa kia lại lần nữa cô nẹt vào đầu lâu, trong ánh mắt đột nhiên lưu lại hai hàng nhìn thấy mà giật mình huyết lệ. Ta đã sớm muốn cái chết, đã sớm muốn giải thoát, nhưng ta báo thủ vẫn chưa kết thúc, trên vùng đất này tội ác còn chưa hoàn toàn tịnh hóa. Cho nên, ta mới một mực sống tạm đến bây giờ, đây vô số năm qua, ta kỳ thực một mực tại mong đợi một khắc này. Không đầu trong mắt lộ ra một vẻ quyết tuyệt. Thân thể của hắn không ngừng bành trướng, thân thể, tứ chi, đầu lâu, mãi đến cuối cùng biến thành một vị cao đến 300 trượng sở tù. Hắn trên cao nhìn xuống, nhìn thấy phía này e giờ quốc mặt đất, đến nhìn tràn đầy nghe hồng sắc thái, xinh đẹp tuyệt vời Đông Đô. Tại đây, mặc dù là quê hương của ta, nhưng đã không phải là trong ký ức của ta quê hương rồi. Suy nghĩ của hắn có chút mơ ảo, phảng phất trở lại mấy trăm năm trước, nhớ lại đã từng ra, đã từng tiếng cười nói. Chỉ là một đợt đại hỏa thiêu hủy hắn toàn bộ tốt đẹp vô cùng hồi ức, sẽ để cho ta dùng hỏa diễm đến tịnh hóa hết thảy các thứ này đi, để cho quê hương của ta trở lại trong ký ức của ta cái dáng vẻ kia. Phế tích cùng đất khô cằn mới là phiến này đất tội ác chân chính nên có diện mạo. Một giây kế tiếp, hắn cả người bắt đầu nứt ra, tích góp tại năng lượng trong cơ thể sắp sửa nổ tung lên. Vô thủ, người điên rồi sao? 11 quỷ thần toàn bộ gầm thét, cổ năng lượng này một khi bạo phát, liền bọn hắn đều có nguy hiểm tính mạng. Cùng lúc đó, E giờ quốc nội các, các vị, căn cứ vào vệ tinh kiểm tra đi ra máy năng lượng biểu thị, cái này sở tụ thể bên trong năng lượng ẩn chứa không thua gì với một vạn tấn cấp bậc thuốc nổ, tương đương với một khỏa cỡ nhỏ hạt võ. Nội các tại đây, một đống nhân viên tình báo phân tích tài liệu. Ngay từ lúc Lý Vấn Tiền nên ngang bước vào thần xã thời điểm, bọn hắn liền dùng vệ tinh theo dõi lên tất cả. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Chương 289, Linh Lung, Hòa Thượng, Lao giả, Tác giả, Phi Yến. Khi nhân viên tình báo phân tích ra tài liệu sau đó, thống lĩnh nội các thủ tướng vẻ mặt nghiêm túc. Vị này nội các thủ tướng đã liên tục hai lần thông qua đại tuyển, hắn thành tích chính trị, ngoại giao cổ tay tại E giờ quốc trên lịch sử cũng là có thể đứng đầu trong danh sách nhân vật. Dựa vào thủ đoạn của hắn, E giờ quốc những năm gần đây không ngừng ngã xuống kinh tế, đều tại từng bước khôi phục. Nhưng là bây giờ, vị này E giờ quốc sử bên trên cơ hồ thông minh nhất thủ tướng lại cau mày, khuôn mặt nặng nề. Hắn cho tới bây giờ không có phát giác đóng lại vấn đề giống bây giờ như vậy khó giải quyết qua. Hát võ, đây là nhân loại khống chế võ lực mạnh mẽ nhất, đủ để trong nháy mắt liền phá hủy bất kỳ thành thị, bất kỳ quốc gia. Đây là liền làm đời nước lớn đều sợ vũ khí. Tại loại vũ khí này trước mặt, cho dù là thiên cảnh vương giả đều xa xa không đủ nhìn. Thiên cảnh vương giả lại làm sao? Bọn hắn một kích lực lượng, cho dù có thể phá hủy núi cao, chính là đặt vào xi măng cốt thép trong thành phố, tối đa cũng liền hủy đi một cao ốc mà thôi. Giống như đông đều như vậy quốc tế đại đô thị, hơn vạn tòa cao ốc, thiên cảnh vương giả hủy đi tới sao? Nhận định hủy đi mấy trăm căn, liền muốn sức cùng lực kiệt rồi. Giống như sát tăng cùng phụ cụ, loại này vương giả mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng là người sẽ có cực hạn, lực lượng không thể vô cùng vô tận. Cho nên đối với thiên cảnh vương giả, quốc gia tuy rằng kiêng kỵ, có thể cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Có thể hát võ không giống nhau. Vạn tấn cấp bậc hát võ, đủ để tại trong khoảnh khắc phá hủy một tòa huyện thành nhỏ, 10 vạn tấn, 100 vạn tấn cấp bậc, càng là có thể đem một vài cỡ trung tiểu thành thị đều phá hủy. Đến mức càng đi lên ngàn vạn tính bằng tấn ngoài ra, cho dù là đông đều như vậy quốc tế đại đô thị, đều phải bị toàn bộ nổ thượng thiên. Loại lực lượng này, xa hoàn toàn không phải thiên cảnh cường giả có thể so với vai. Tại hát võ trước mặt, mạnh như thiên cảnh vương giả đều muốn tránh lui, cho nên đã từng tung hoành thiên hạ những vương giả kia, mỗi một người đều ảm đạm ẩn lui. Nhưng bây giờ, bọn hắn vệ tinh, cư nhiên kiểm tra đến vô thủ thể nội hỏa diễm năng lượng, có thể so với hơn vạn tính bằng tấn ngoài ra, dạng này số liệu báo cáo, một hồi rung động toàn bộ nội các. Một vạn tấn năng lượng đẳng cấp, một khi tại Đông Đô bạo phát, sẽ chết bao nhiêu người? 500 vạn, 1000 vạn. Thủ tướng chấn động muốn chết. E giờ quốc nơi này, quốc thổ diện tích phi thường ít ỏi, chính là cái hẹp dài hòn đảo mà thôi, bởi vậy nơi này thành thị, mật độ nhân khẩu đều phi thường lớn. Đông Đô thân là E giờ quốc thủ đô, trải qua E giờ quốc toàn lực chế tạo, sớm liền sẽ trở thành quốc tế đại đô thị. Thân vị quốc tế đại đô thị, cơ bản đều sẽ có cái không giải quyết được vấn đề, đó chính là nhân khẩu phần lớn. Trải qua quá thế giới nghiên cứu thống kê, Đông Đô nhân khẩu tại 4000 5000 và khoảng. Dạng này thành thị nhân khẩu số lượng, đứng hàng đệ nhất thế giới. Một khi có thể so với cỡ nhỏ hát võ cấp bậc bạo tạc phát sinh, sẽ là một đợt chưa từng có trong lịch sử tai nạn. Đến lúc đó chẳng những là lượng lớn nhân khẩu chết đi, đối với kinh tế tài phú đả kích, càng là không cách nào tưởng tượng, phải biết Đông Đô chính là E giờ quốc thủ đô, gánh vác tài chính mạnh mẽ. Làm sao bây giờ, chúng ta có biện pháp gì hay không tiến hành ngăn cản? Nội các người cơ hồ đều muốn sắp điên. Một khi trận này bạo tạc phát sinh, đối với E giờ quốc quốc vận sẽ là chí mạng vô cùng đả kích, kinh tế rút lui 100 năm, thậm chí 200 năm đều không chút nào khuyết đại. Chúng ta có chuyên gia tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là chán nản thở dài, tuyệt vọng nói, vô năng vi lực. Lời vừa nói ra, nội các người tất cả đều như cha mẹ chết. Đối với bọn hắn lại nói, tin tức này nhất định chính là ngày tận thế. Thủ tướng, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên, mọi người kinh hô, chen nhau lên. Chỉ thấy thủ tướng mắt tối sầm lại, trực tiếp bị tin tức này kích thích té xỉu ở trận. Đến mức phong diệp viên đã hoàn toàn hóa thành một phiến biển lửa vô biên. Phiến này tại ER quốc nắm giữ trăm năm lịch sử, nổi danh thế giới cảnh địa, hoàn toàn phá hủy, biến thành phế tích. Mà từ không đầu thể nội, khí tức không ngừng kéo lên. Hắn sắp sửa tự bạo, lấy thể nội vô cùng tịnh thế chi hỏa, tịnh hóa cả vùng đất này. Ta hỏa diễm sẽ lấy mọi người thi thể vì chất dinh dưỡng, tại mọi người oán hận bên trong, vĩnh không tắt, mãi đến đem toàn bộ ER quốc đều biến thành phế tích. Vô thủ cười như điên. ER trong nước các người, chỉ cho là trận này bạo tạc chỉ sẽ ảnh hưởng đến đông đông người. Nhưng trên thực tế, toàn bộ ER quốc người đều không thể thoát khỏi may mắn ở tại khó. Bởi vì không đầu tịnh thế chi hỏa chính là lợi dụng oán hỏa cùng thi hỏa hợp thành. Mà một khi bạo tạc, tự nhiên sẽ có vô số thi thể và vô tận oán hận. Những thi thể này cùng oán hận sẽ trở thành tịnh thế chi hỏa chất dinh dưỡng. Tịnh thế chi hỏa sẽ không ngừng đốt cháy, vĩnh không tắt, mãi đến khuếch tán đến toàn bộ ER quốc, thiêu chết mọi người. Đây chính là hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy trả thù. Một đợt triệt để tịnh hóa ER quốc kế hoạch. Lần này ngược lại phiền toái. Cảm thụ được hắn năng lượng trong cơ thể, liền Lý Vấn Thiền cũng dần dần kinh hãi. Nếu như nói, sát tăng cùng phủ cụ liều mạng nhất kích, lực lượng đạt tới đại thiên vị tầng thứ. Như vậy vô thủ năng lượng trong cơ thể dao động, tuyệt đối đã đạt đến thiên vị cấp bậc. Một khi phát sinh bạo tạc, toàn thân hắn trở ra, ngược lại không khó, nhưng là muốn ngăn cản trận này bạo tạc, chính là khó như lên trời. Dù sao thương thế của hắn còn lâu lắm mới khôi phục. Mà thôi. Lý Vấn Thiền lắc đầu một cái, phi thân lên, thần sắc lạnh lùng, ngươi muốn trả thù ER quốc, cùng ta có quan hệ gì? Vô thủ tự bạo, muốn đối tượng là ER quốc người mà thôi, ER quốc nhân, cùng hắn không quen không biết, không tới phiên hắn đi bảo vệ. Hắn có thể làm, tối đa chính là bảo đảm Lưu Ly một mệnh. Những người khác, có chết hay không, hắn không cần thiết chút nào. Ý niệm tới đây, hắn đã có định rời đi. Bất quá đột nhiên, hắn phát giác cái gì? Ồ! Hắn một tiếng kinh nghi, nhìn hướng đông nam tây ba phương hướng, đây ba phương hướng, đều có khí tức mạnh mẽ bốc lên. Ba cổ khí tức, không giống nhau, mà trong đó một đạo, Lý Vấn Thiền chính là hết sức quen thuộc, chính là Thánh Nữ Linh Lung. Thật là một cái kẻ điên. Thánh Nữ Linh Lung ngồi một mình phương nam, nàng một đầu màu hồng tóc dài óng ánh trong suốt, da thịt ánh trắng như tuyết, ngay cả mắt đồng cũng là một loại màu hồng tựa như bảo ngọc giống như, mỹ lệ vô cùng. Sắc mặt của nàng ít có nghiêm túc, phải biết nàng là cây hoa anh đào thần linh, một khi hỏa diễm thiêu lần ER quốc, vô số cây hoa anh đào đều sẽ phải gánh chịu dính líu, nàng cũng không thể thoát khỏi may mắn ở tại khó. Cho nên hắn không xuất thủ không được. Tây Phương chính là đứng thẳng một cái tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng tuổi rất trẻ, trên người mặc nguyệt sắc tăng bào, trong tay nắm một chuỗi niệm châu, cả người thoạt nhìn lông mày thanh mục tú. Chỉ là làm người cảm thấy quỷ dị là, hắn hai con mắt, một cái đen trắng rõ ràng, một cái chính là tràn đầy màu máu. Phàm toàn bộ lẫn nhau, đều thuộc hư vọng, tất cả hữu vi pháp. Như ảo ảnh trong mơ, như lộ diệt như điện, ứng tác như là nhìn. A-di-đà Phật, vô thủ thí chủ, ngươi nhập ma rồi. Tiểu hòa thượng thở dài một tiếng. Mà kinh người nhất, muốn thuộc Đông Phương. Một vị trên người mặc áo vải lão giả, khống chế cầu vồng kiếm, một đường từ giàu trong núi tuyết lao ra, ngang thông trời đất, tuyệt thế mà sắc bén. Nhất tiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Chương 290, kiếm thánh tác giả. Phi Yến. Mấy phút lúc trước, ngay tại vô thủ lựa chọn tự bạo, hắn cổ kia sóng năng lượng khủng bố khuếch tán ra thời điểm, một nơi vách núi đáy cốc, một tòa sớm đã không còn người xử lý rách dưới tự miếu bên trong. Đây là địa phương quỷ gì? Vào giờ phút này, căn này nhiều năm đều không có ai tới thăm tự miếu bên trong, nên đón mấy cái khách không mời mà đến. Đây là một nhánh dã ngoại đội thám hiểm, toàn bộ đều là người trẻ tuổi tạo thành, mặc lên đủ loại ngoài trời thám hiểm trang bị. Mấy người bọn hắn đều là thám hiểm người yêu thích, ngày thường liền thích đi một chút trong rừng sâu núi thẳm thám hiểm, lần này cùng nhau đi tới nơi này, kết quả tại phát hiện nơi này rồi như vậy một tòa tầm thường tự miếu. Tự miếu quả thực quá phá lạ, liền cửa đều mục nát, tản ra một cổ thối giữa ẩm ướt mùi. Bốn phía góc tường, trên mái hiên hiện đầy lưới nhện. Trên mặt đất chính là cho thật dày trần. Có thể thấy được, tại đây đã rất lâu không có đã có người đến đây rồi. Hay là đi thôi, tại đây thật là quá bẩn rồi, chuyển sang nơi khác hạ trại đi. Hiện tại trời tối rồi, còn có thể tìm nơi nào? Liền ở ngay đây thích hợp một chút đi. Văn Thư, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lúc này, có tham hiểm đội viên nghi ngờ nói. Văn Thư là cái cô gái xinh đẹp, mặc dù là nữ tử, nhưng lại có phong phú dã ngoại thám hiểm kinh nghiệm, cho nên là bọn hắn dẫn đầu đội trưởng. Lúc này bọn hắn phát hiện Văn Thư biểu tình rất kỳ quái. Các ngươi nhìn kỹ, bốn phía này tự vật. Văn Thư chỉ điểm. Nghe vậy, mọi người hướng phía vách tường nhìn bốn phía vẫn có không ít tượng Phật, thế nhưng nhiều chút tượng Phật đều phi thường cũ kỹ, mọc đầy rêu xanh. Chính là một mực nhìn thấy, trung tâm tượng Phật thì nhất thời phát hiện có cái gì không đúng. Ồ, chỗ ngồi này Liêm Thương Đại Phật làm sao có chút không giống nhau. Liêm Thương Đại Phật, kỳ thực chính là Đại Nhật Như Lai, chỉ có điều giờ quốc nơi này Phật giáo, đối với Đại Nhật Như Lai cách gọi không giống nhau. Nói như vậy, Phật Như Lai giống như vĩnh viễn đều là nằm ở trung tâm, thống soái chư Phật, chí cao vô thượng. Chính là trước mắt trung tâm tượng Phật, căn bản không giống Đại Nhật Như Lai. Ngôi tượng Phật này, nhìn qua tuổi rất trẻ, ngũ quan thậm chí có thể nói là anh tuấn, kỳ lạ nhất là, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có một chút cho bụi, tương đối sạch sẽ, phản phất có người đặc biệt quét dọn một dạng. Đây là cái gì Phật? Vì sao lại tại Liêm Thương Đại Phật vị trí, hơn nữa còn như vậy sạch sẽ? Có người nghi ngờ nói, ta cảm giác thế nào, hắn giống như là một người. Còn có người thấp thỏm bất an nói. Lời vừa nói ra, mấy người khác đều cảm thấy có điểm không đúng. Chỗ ngồi này tượng Phật, quả thực khá là quái dị. Khác tượng Phật, mọc đầy rêu xanh, rất dễ dàng có thể nhìn ra là đá chất liệu, chính là này là tượng Phật, sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, càng giống như là một loại nhục thân. Uy, chớ nói nhảm, chẳng phải một cái tượng Phật sao? Có gì phải sợ, thật là đám quỷ nhát gan. Có một lá gan tương đối lớn tham hiểm đội viên lạnh rên một tiếng, tùy ý nhặt một hòn đá lên, ném về phía tượng Phật. Hắn là muốn tại Văn Thư trước mặt ra chơi trội, lộ ra một bộ nam tử hán bộ dáng, dùng cái này tranh thủ cô gái hảo cảm. Nhưng sau một khắc, khiến cho mọi người rợn cả tóc gáy sự tình phát sinh. Viên đá kia bỗng nhiên dừng lại, vẫn không nhúc nhích. Trong sát na, mỗi người thần sắc đều cứng lại, một luồng hơi lạnh từ sâu trong đáy lòng toát ra, lan ra cả người. Mà mọi người ở đây chấn động trong ánh mắt của tòa kia kỳ quái tượng Phật, bỗng nhiên mở mắt. Giang giác. Hướng theo hắn mở mắt, một cổ lực lượng vô hình khuyết tán mà ra, đá bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành một phấn. Mấy cái tham hiểm đội viên cũng đều là va chạm người, tại dã ngoại thời điểm, thậm chí còn gặp được hắc hùng, báo tử loại này mãnh thú, nhưng mà loại kia áp lực đều không có lúc này tới lớn. Hòa thượng này thật là quỷ dị, một cái ánh mắt đen trắng rõ ràng, một cái ánh mắt chính là huyết sắc. A Di Đà Phật. Tựa hồ là nhìn ra mấy người sợ hãi, hòa thượng đọc một tiếng niệm Phật, thanh âm của hắn mang theo một loại bình tĩnh lòng người lực lượng, trong nháy mắt, mấy người sợ hãi liền bị đuổi tản ra rồi. Văn Thư lấy can đảm hỏi, xin hỏi đại sư, ngài là người thế nào? Chẳng lẽ là Liêm Thương Đại Phật hiện thánh sao? Nàng còn tưởng rằng là Đại Phật hiện thánh, gặp được thần tích. Ta nửa đời trước vì quỷ thần, nửa đời sau vì Phật tử, ta nữa quỷ một nửa Phật, ngươi có thể gọi ta là quỷ Phật. Quỷ Phật chuyển động trong tay niệm châu, hỏi, hiện tại là một năm kia. Năm 2021 rồi. Nghĩ không ra lần này Niết Bàn, tốn hơn 200 năm. Quỷ Phật nhẹ nói. Niết Bàn chi pháp, đây là Phật pháp bên trong trí cao diệu pháp, có thể tu thành phương pháp này người, ít ỏi không có là mấy, cho dù là sát tăng, đều chưa từng nắm giữ. Bởi vì Niết Bàn, tương đương với bế tử quan, nói không chừng cũng sẽ bị chết, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Gọi là thời khắc sinh tử, có vô cùng sự sợ hãi. Mà Niết Bàn người, cần thiết nhìn thấu sinh tử, trong tâm không sợ, mới có thể bên trong siêu thoát đi ra. Quỷ Phật xuất thế, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa tin tức. Thế nhân cho rằng hắn đã tọa hóa viên tịch, từ nhân gian biến mất, ai ngờ đến, hắn còn sống. Lúc này, ánh mắt của hắn, một cái nhìn về phía phương xa đông đô. Thức tình ta, là không đầu khí tức, còn có một cái là ai? Không kém gì vô thủ, nhưng không phải kiếm thánh. Quỷ Phật hơi nghi hoặc một chút, bước ra một bước, từ tiểu tự trong miếu biến mất. Đến mức đội thám hiểm người, đã triệt để lang loạn. Ta không nghe lầm chứ, hắn nói đã hơn 200 năm sao? Kia hắn sống bao lâu? Ngay tại Quỷ Phật xuất thế đồng thời. Dâu Tuyết Sơn, cao vút trong mây, đây là giờ quốc ngọn núi cao nhất, là tinh thần bọn họ văn hóa kinh điển biểu tượng một trong, tại giờ quốc nhân trong lòng, chính là một tòa hàm chứa tự nhiên mỹ lực, yêu mị trang nghiêm thần sơn. Từ xưa tới nay, đây vẫn luôn là giờ quốc nhất sùng kính thánh địa. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, Dâu Tuyết Sơn ngoài mặt tuyết trắng mênh mang, phảng phất là một tòa tuyết sơn, nhưng trên thực tế, đây là một tòa núi lửa hoạt động. Sơn thể bên trong, tràn đầy nóng bỏng dung nham, là một tòa từ trước tới nay đã từng ghi chép qua vài chục lần phun lửa kỷ lục núi lửa hoạt động. Nghe nói, thần xã lúc ban đầu liền là muốn ở chỗ này thiết lập tổng bộ. Tại trên ngọn núi này, thiết lập thần xã, nó ẩn chứa ý vị so với Đông Đô Phong Diệp Viên tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Dù sao nơi này là S quốc từ trên xuống dưới, đều lấy làm kiêu ngạo biểu tượng. Tại toàn cầu, đều được hưởng cực lớn danh dự. Nhưng là bởi vì một chút không biết tên nguyên nhân, thần xã cuối cùng vẫn không có ở này thiết lập tổng bộ. Mà nay ngày, một đường phong trần mệt mỏi mà đến quả du mì tạ rổ, rốt cuộc biết vì sao thần xã tổng bộ, không có thiết lập đứng ở nơi này. Vì sao phủ cụ, phải nhường hắn đến giàu tuyết sơn. Một đạo trùng thiên cầu vòng kiếm, kinh thế lên. Đây đạo kiếm cầu vòng, giống như một đạo to lớn của sáng, vọt tới cửu thiên bên trên. Cầu vòng kiếm bên trong, xuất hiện một cái trên người mặc áo vải lão giả, hắn áo vải mang dày, mặc lên là đơn giản như vậy, không biết có bao nhiêu tuổi, trên mặt vết tích loang lổ, nếp nhăn thâm sâu. Chỉ có một đôi mắt, đen trắng rõ ràng, giống như trẻ con thuần túy sạch sẽ, nhưng nhìn kỹ, lại sẽ cảm giác cặp mắt kia, giống như biển rộng một dạng nguyên thâm. Hắn đứng ở trên hư không, thân thể thẳng tắp như kiếm, toàn thân khí tức như sâu như biển, như cao bằng núi giống như sừng sững cao vút. Dầu trên tuyết sân dưới, vô số du khách nhìn thấy màn này, nhất thời như gặp thần linh, dồn dập quỳ bái. Quả dù mì tạ rổ, càng là đem đầu sâu đậm chôn vào rồi trên mặt đất. Vạn bối quả dù mì tạ rổ, phụng tổ sư phụ cụ chi mệnh, bái kiến kiếm thánh các hạ. Nhất tiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Chương 291, Tu La tác giả, Phi Yến. Kiếm thánh ỷ xin ạ xin ạ, e giờ quốc sử bên trên nhân vật truyền kỳ. Hắn quá mạnh mẽ. Nếu như không có hắn, liền không có hiện tại e giờ quốc. Năm đó thời đại chiến quốc, binh hoang mã loạn, đâu đâu cũng có chiến hỏa, còn có thập nhị quỷ thần ở bên trong thêm dầu vào lửa. Nếu như không phải kiếm thánh hoành không ra sân, kiếm áp tất cả, đánh bại hết thập phương chư địch, như vậy hiện tại Ezra quốc đã sớm là một vùng phế tích. Lúc này, Quả Dù Mì Tạ Rồ nước mắt vui mừng, kích động trong lòng, thiên ngôn vạn ngữ đều không nói rõ ràng. Đối với Ezra quốc võ sĩ đạo lại nói, Ỷ Xin Ạ Xin Ạ càng là bọn hắn thủy tổ nhân vật tầm thường, không có Ỷ Xin Ạ Xin Ạ, tiểu không khả năng có hiện ở đây sao thịnh vượng võ sĩ đạo. Đứng lên đi. Ỷ Xin Ạ Xin Ạ trên thân kiếm thế, thu liễm. Đây đạo nối liền trời đất cầu vùng kiếm, chỉ là hắn xuất thế thời điểm không cẩn thận tiết lộ một chút kiếm khí mà thôi. Hắn đạp không rơi xuống, đi tới Quả Dù Mì Tạ Rồ trước mặt. Vị này e giờ quốc sử bên trên nhất truyền kỳ kiếm thánh, là cái thân cao gầy mà cao ngất lão giả, hắn một tấm gầy gò gương mặt như cậu ngọc giống như góc cạnh rõ ràng, tràn đầy cảm nhận, mái đầu bạc trắng, tùy ý dùng sợi dây đim lên, nó khắp toàn thân không có một chút kiếm khách khí tức bén nhọn, phảng phất chỉ là một phổ thông tiểu lão đầu. Chỉ có hắn trong đồng tử, thoáng qua ngàn vạn kiếm khí, chặt đứt hết thảy cảnh tượng, trương hiện bất phàm của hắn. Tổ sư, ngài những năm gần đây, tại sao sẽ ở giàu trong núi tuyết? Quả Dù Mì Tạ Rồ không nhịn được phun ra trong tâm nghi vấn. Năm đó kiếm thánh không rõ tung tích, sau đó thế nhân đều cho rằng hắn đã chết, nhiều năm như vậy cũng không phải không có ai nghĩ tới muốn tìm Ỷ Xin Ạ Xin Ạ, nhưng hắn giống như là hoàn toàn biến mất một dạng, từ bốc hơi khỏi thế gian. Ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà tại giàu trong núi tuyết? Phải biết giàu trong núi tuyết bộ phận là núi lửa hoạt động, bên trong đều là dung nham nóng bỏng vô cùng. Kiếm thánh ở chỗ này rồi bao nhiêu năm, coi như là bình thường vương giả đều sớm đã chết ở bên trong đi. Ở vào tình thế như vậy, cũng khó trách không có ai có thể tìm được. Mượn núi lửa chi lực, chấn áp Tu La. Ỷ Xin Ạ Xin Ạ giải thích. Tu La. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, phảng phất nắm giữ ma lực giống như, trong nháy mắt sẽ để cho Quả Dù Mì Tạ Rồ vị tông sư này khắp cả người phát rét. Ỷ Xin Ạ Xin Ạ cả đời này, kiếm bại chư địch, cơ hồ là một loại phong thái vô địch, nhưng mà có một cái đối thủ, chính là liền Ỷ Xin Ạ Xin Ạ đều ôm lấy lòng liều chết. Đó chính là Tu La. Năm đó, hắn chính là cùng Tu La nhất chiến sau đó, không rõ tung tích, từ đó im hơi lặng tiếng. Người tổ sư kia, ngài thành công không? Quả Dù Mì Tạ Rồ hỏi. Tu La chính là bao trùm tại thập nhị quỷ thần bên trên nhân vật đáng sợ. Hắn lúc trước từ lão tổ mình phụ cụ trong miệng nghe nói qua một chút Tu La sự tình, phụ cụ chính miệng nói qua, Tu La là một loại bất tử bất diệt sinh vật. Năm đó nghe nói như vậy, Quả Dù Mì Tạ Rồ cảm thấy bất khả tư nghị. Thứ gì lại có thể bất tử bất diệt? Thế gian tất cả cũng không chạy khỏi sinh tử định luật, cho dù là vương giả cũng không ngoại lệ. Nhưng mà càng nhiều tin tức hơn, phụ cụ lại chưa nói cho hắn biết. Tu La có nhiều lai lịch, cho tới hôm nay, Quả Dù Mì Tạ Rồ vẫn không rõ ràng. Bất quá một đời kiếm thánh biến mất mấy trăm năm, một mực ở tại giàu trong núi tuyết, mượn núi lửa chi lực, dùng cái này trấn áp Tu La, mạnh như kiếm thánh đều muốn như thế, hắn đã có thể tưởng tượng đến, đây Tu La là có bao nhiêu khó giải quyết. Lúc này nghe thấy Quả Dù Mì Tạ Rồ, Ỷ Xin Ạ Xin Ạ gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Quả Dù Mì Tạ Rồ nhất thời sửng sốt một chút. Đây là ý gì? Đến tột cùng là thành công, vẫn bị thất bại. Bất quá, gặp Ỷ Xin Ạ Xin Ạ không có nói nhiều, Quả Dù Mì Tạ Rồ cũng không dám hỏi nhiều, mà là bi thống nói, tổ sư, lão tổ đã về coi tiên. Chết ở một cái người nước hoa trong tay. Ta đã biết, khí tức của hắn biến mất. Ỷ Xin Ạ Xin Ạ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn ra xa, nhìn xa đông đô phương hướng. Chỉ thấy chỗ đó, ánh lửa ngút trời, hai cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức hám thiên động địa, cho dù là hắn, đều cảm thấy ngưng trọng. Một cổ là không đầu khí tức, hắn so sánh lúc trước mạnh hơn, mặt khác một cổ, chính là ngươi nói người nước hoa đi. Ỷ Xin Ạ Xin Ạ thì thầm. Trên mặt của hắn, không nhìn ra cái gì bất giận đau thương, nhưng mà ánh mắt của hắn, lại càng ngày càng sắc bén. Trong cặp mắt, phảng phất có vô tận kiếm khí phun trào. Nếu như lúc này có người mắt đối mắt ánh mắt của hắn, trong nháy mắt cũng sẽ bị ánh mắt của hắn chọc mù. Mời tổ sư vì lão tổ báo thủ. Quả Dù Mì Tạ Rồ không nhịn được nói, hắn biết hôm nay Quả Dù Mì thế ra dựa vào chỉ có Ỷ Xin Ạ Xin Ạ, nếu như ỷ xỉn ạ xì nạ xuất thế, chém giết Lý Vân Thiển, quả dù mỹ thế gia vinh quang vẫn có thể kéo dài tiếp, thậm chí so sánh lúc trước mạnh hơn. Ta đi xem một chút đi. Ỷ xỉn ạ xì nạ đang khi nói chuyện, hóa thành một đạo tuyệt thế cầu vồng kiếm, hướng Đông Đô. Tốc độ của hắn, so sánh tốc độ siêu âm chiến cơ còn phải nhanh hơn, Dầu Tuyết Sơn cùng Đông Đô mấy trăm dặm khoảng cách, nhưng hắn chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút. Cơ hồ tại đồng thời, hướng khác, Quỷ Phật cùng Linh Lung cũng cùng nhau đến. Trong lúc nhất thời, e giờ quốc mấy vị này cao cấp nhất cường giả, tề tụ một đường. Quỷ Phật, Linh Lung, Ỷ Xỉn A Xỉn A. Vô Thủ nhìn thoáng qua, ngửa mặt lên trời cười to, không nói ra được tùy ý cùng tiêu sái, nhớ không đến cuối cùng, còn có thể gặp các ngươi một bên, ba vị, là đến tiễn ta đoạn đường cuối cùng sao? Mấy người kia, cùng hắn đều là cùng một thời đại cường giả. Từ biệt mấy trăm năm, hết thảy đều đã cảnh còn người mất, nghĩ không ra sẽ có lại tụ họp một ngày. Bất quá với hắn mà nói, đây chính là cuối cùng từ biệt. Trong cơ thể hắn tịnh thế chi hỏa đã đến một cái điểm giới hạn, lập tức liền muốn bạo phát. Khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, bỏ đao đổ thể xuống, lập địa thành Phật. Vô Thủ thí chủ, mấy trăm năm trước thù hận, ngươi nên buông xuống, tha thứ chúng sinh, thả xuống đi qua, mới có thể chứng đạo tâm linh chi cực nhạc. Quỷ Phật mở miệng, thanh âm của hắn mang theo Phật môn chi lực, đủ để độ hóa hung ác nhất côn đồ, để cho côn đồ lập tức quy y. Nhưng mà đối với Vô Thủ, lại không chỗ dùng chút nào. Ha ha ha, Quỷ Phật, bất lấy ngươi những kia kinh Phật ngụy biện đến quên ta, ta từng hành thiện tích đức, lại không thiện báo, khi người nhà của ta bị giết chết thời điểm, Phật làm sao tại? Phật cho tới bây giờ liền không ở. Nếu như ngươi nói ta là ma, như vậy hiện tại, ta thành ma lại làm sao? Không đầu trong thanh âm, chỉ có ngập trời hận ý, ba vị, các ngươi đã đều tới, như vậy thì cùng ta cùng nhau lên đường đi, trên hoàng tuyên lộ, cũng tốt làm bạn. Hắn cuối cùng cười một tiếng. Một giây kế tiếp,